Chương 54, Thiên Hương dẫn chương 54, Thiên Hương dẫn nhưng rất nhanh, cái này mấy đạo nhìn trộm khí tức, biến mất không còn tăm tích. Xem ra không phải sát thủ, là cái khác đến xem náo nhiệt thế lực. Cũng tốt, vừa vặn cho mượn huyết y tu la tên, trấn nhiếp đạo trích. Cẩm Y Liễu vệ hỗ trợ xử lý hiện trường, trong nhà khôi phục bình tĩnh. Trần Mặc cũng không tính lập tức khắc bệnh, mà là muốn trước giữ lại tuổi thọ, đợi khi tìm được thiên địa nguyên khí nồng đậm chi địa, hoặc là tìm đến man thú tinh hạch loại hình đồ vật, lại tiến hành khắc mệnh thao tác. Hắn ôm Tô Huyền Thanh đi ngủ đây. Đêm khuya, Bạch Hoa lâu. Hoa Khôi Tô Tiểu Tiểu lặng yên không một tiếng động trở lại khuê phòng của mình, cấp tốc cởi trên người y phục dạ hành, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan, nhưng giờ phút này trên mặt lại viết đầy chấn kinh cùng ngưng trọng. Nàng bước nhanh đi đến trước thư án, mài mực bày giấy, ngọc thủ chấp bút, cực nhanh viết xuống từng hàng xinh đẹp chữ nhỏ, mục tiêu Trần Mặc, hắn phía sau ẩn tàng cao thủ huyết y tu la thực lực thâm bất khả trắc. Hư hư thực thực siêu việt phổ thông tiên tiên, thuấn sát tam đại tổ chức năm tên tiên tiên, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết. Trần Mặc người này, tiềm lực cùng uy hiếp ngang cấp cùng cần trên diện rộng bên trên điều. Hắn cùng Mục gia, Huyền Tâm Chính Tông Lâm Thanh Tuyết quan hệ không ít. Nếu có thể tranh thủ, đối với chúng ta đại nghiệp giúp ích vô tận. Đề nghị không tiếp đại giới, nếm thử tiếp xúc cùng lôi kéo. Viết xong, nàng đem tờ giấy cuốn lên, nhét vào một cái tiểu xảo ống sắt bên trong, đẩy ra cửa sổ, một cái không đáng chú ý màu xám chim bồ câu rơi xuống, điêu lên ống sắt, vỗ cánh biến mất ở trong màn đêm. Cùng một mảnh thâm trầm dưới bóng đêm, Vân Lan phủ một chỗ rộng lớn phủ đệ bên trong thư phòng. Một tên khí tức trầm ổn tiên tiên cao thủ, chính không người hướng một vị thân mang áo mã bào, không giận tự uy nam tử trung niên báo cáo, chính là Trấn Nam Vương Võ Cảnh Viêm. Nghe thuộc hạ báo cáo, Trấn Nam Vương nguyên bản ung dung sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, thuấn sát năm tiên tiên. Ngươi cùng cái kia huyết y tu la đối đầu, có mấy phần chắc chắn? Cái kia tiên tiên cao thủ trầm ngâm một lát, thẳng thắn nói, "Vương gia, tha thứ thuộc hạ nói thẳng, coi thủ đoạn, gọn gàng, lực lượng thuộc tính chưa từng nghe thấy. Như chính diện chém giết, thuộc hạ chỉ có 5 năm số lượng." Cái kia tiên tiên cao thủ trầm ngâm một lát, thẳng thắn nói, "Vương gia, tha thứ thuộc hạ nói thẳng, coi thủ đoạn, gọn gàng, lực lượng thuộc tính chưa từng nghe thấy. Như chính diện chém giết, thuộc hạ chỉ có 5 năm số lượng." 5 năm số lượng. Trấn Nam Vương con ngươi hơi co lại, cái này đánh giá viễn siêu dự liệu của hắn. Hắn trầm ngâm thật lâu, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, đã hắn khó giải quyết như thế, vậy liền không thể chỉ từ chúng ta động thủ. Những năm gần đây, nữ đế trọng dụng Cẩm Y Liễu vệ, bốn phía truy bắt, giang hồ các phái sớm đã người người cảm thấy bất an. Chúng ta có thể tá lực đả lực. Hắn nhìn về phía một vị thanh niên, Ngọc Hằng, ngươi cùng Khai Sơn Đao phái người quen, từ ngươi đi liên hệ Khai Sơn Đao phái. Đệ tử của bọn hắn Lang Hành, vài ngày trước bị Lâm Thanh Tuyết giết chết, đang lo không chỗ báo thủ. Lâm Thanh Tuyết là Huyền Tâm tông người, bọn hắn không dám động, nhưng cái này huyết ý Liễu Tu La, thế nhưng là thực sự cầm ý Liễu vệ nhất hệ. Nói cho bọn hắn, Diêm Bang cùng Tào Bang tiền, có thể phân bọn hắn một phần. Lại thêm bản vương tại Nam Cương thế lực, cũng không tin không đối phó được một cái dấu đầu lỗ đuôi huyết ý Liễu Tu La. Còn có, huyết ý Liễu Tu La phá vỡ tam đại tổ chức sát thủ bất bại thanh danh, để tất sát bảng trở thành trò cười, tiếp tục liên hệ bọn hắn, cho càng nhiều tiền. Phụ vương, ngài sao không tự mình xuất thủ diệt cái kia huyết ý Liễu Tu La? Bọn hắn quá phách lối. Ta nói với các ngươi qua, nữ đế dám phái người đến, liền cho thấy đại nội vị kia lão gia hỏa khả năng cũng tới, có lẽ hắn ngay tại âm thầm nhìn ta chằm chằm, đoán chừng chính là có hắn tại. Trần Mặc cùng huyết ý Liễu Tu La mới lớn lối như thế, mục đích liền là bức ta ra ngoài. Những chuyện nhỏ nhặt này liền từ các ngươi đi chấp hành, việc cấp bách là giúp ta thu thập đầy đủ tinh hoạch, chờ ta đột phá tầng kia cảnh giới, hết thể giải quyết dễ dàng. Là ta vừa vặn nhận biết một vị có tông sư truyền thừa kiếm đạo cao thủ, ta đi tìm hắn cùng đi huyện Thanh Sơn. Lúc này một vị thuộc hạ bẩm báo nói, vương gia còn có một chuyện. Liệt Phong quân chức tham tướng đã bị một cái gọi Tần Nhạc tiểu tử tiếp nhận. Người này trước tiên là Tần gia dòng chính, đối với chúng ta địch ý quá sâu. Trấn Nam Vương hừ lạnh một tiếng, sắc cơ lộ ra, Tần Nhạc. Hừ, chỉ là một cái thay máu cảnh bắt trọng sâu kiến, coi là dính vào Cẩm Y Liễu vệ, liền có thể nhúng chàm không nên hắn chỗ ngồi. Đã hắn muốn chết, vậy trước tiên bắt hắn khai đao. Phái người đi làm sạch sẽ một chút, vừa bạn cũng thử một chút cái kia huyết ý tu la phản ứng. Vâng, vương gia. Vân Lan phủ, Mục gia dinh thự. Từ huyện Thanh Sơn trở về Mục Vân Sơn, trước tiên hướng gia tộc cao tầng báo cáo đêm qua kiến thức. Nghe tới huyết y dị tu là trong lúc nói cười miểu sát ngũ đại tiên tiên sát thủ, thậm chí ngay cả Mục Vân Sơn đều tự nhận nhìn không thấu thật sâu cả lúc, toàn bộ Mục gia phòng nghị sự lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Trần Mặc, không, là sau lưng của hắn lực lượng lại kinh khủng như vậy. Một vị tộc lao đuốt dâu sợ hãi thán phục. Chủ nhà họ Mục, phụ thân của Mục Thanh Y Liễu Mục Chính Hồng, ánh mắt sắc bén, Trần Mặc là Hàn Lệ đệ tử, Hàn Lệ chính là nữ đế Tâm Phúc. Cái này huyết y dị tu la mặc dù thân phận không rõ, nhưng đã toàn lực giữ gìn Trần Mặc, liền có thể coi là chúng ta cùng một trận doanh lực lượng. Nữ đế bây giờ gặp phải cục diện phiên vương dục dịch, triều đình phân tranh, chính là lúc dùng người. Thanh Y thì cùng Trần Mặc quan hệ hợp tác, là ta Mục ra một bước diệu kỳ. Nước Hoa sự tình, cần toàn lực tiến lên. Bọn hắn niên kỷ tương tự, ngày sau có thể nhiều đi lại, cần phải gắn bó tốt đường dây này. Đám người gật đầu. Đi, ta lập tức cho Thanh Y đi chim bổ câu truyền tin. Ngày thứ hai, kinh lịch luân phiên sát cục Trần Mặc, khó được trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn. Hắn mang theo Tô Huyền Thanh cùng Tiểu Điệp, tự mình đi ngoài thành Nước Hoa công xưởng thị sát. Công xưởng bên trong, mười mấy tên nữ công tại Tô Huyền Thanh chỉ đạo hạ bận rộn, trưng cất, chất lọc, pha chế rượu. Trật tự giành mạch. Trước đó vị kia cơ linh thiếu nữ Lý Tiểu Thảo, bây giờ đã là tiểu tổ trưởng, làm được phá lệ ra sức. Công tử, dựa theo trước mắt quy mô, chúng ta mỗi ngày có thể ổn định sản xuất 100 bình nước hoa thiên hương dẫn. Tô Huyền Thanh báo cáo, trong giọng nói mang theo tự hào, nếu theo cùng Mục gia thương định 50 lượng một bình thử giá bán, ngày nhập 5000 lượng bạch ngân tuyệt đối không phải nói ngoa. Tiểu Điệp cũng nhảy cẫng nói, thiếu gia, chúng ta trồng cánh đồng hoa lại làm lớn ra hơn mấy chục mẫu đâu. Ngoại trừ ban sơ mân thôi, mặt lị, còn mới tăng phong lan, thu quế, hàn mai mấy loại, Huyền Thanh tỷ tỷ nói có thể làm ra khác biệt hương hình nước hoa. Ngày nhập 5000 lượng. Cái này đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là một khoản tiền lớn. Nhưng Trần Mặc sờ lên cái cằm, ngẫm lại những cái kia chân quý thiên tài địa bảo, cảm thấy cái này tốc độ kiếm tiền vẫn là quá chậm. 50 lượng một bình, thiếu đi. Trần Mặc lắc đầu, mục tiêu của chúng ta là những cái kia chân chính cung tiền như rắc quyền quý phú thương. Nước hoa duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh, liền nên bán đi giá trên trời. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, nhớ tới kiếp trước nhìn qua các loại marketing thủ đoạn. Đồ tốt, cần đóng gói, cần phong cách. Không thể giống bán rau cải trắng một dạng. Tô Huyền Thanh cùng Tiểu Điệp liếc nhau, đều tràn đầy nghi hoặc. Công tử, chúng ta đối với mấy cái này không hiểu nhiều a. Trần Mặc cười cười, hắn nghĩ tới Bách Hoa Lâu. Các ngươi nghĩ, những cái kia học đòi văn vẻ văn nhân nhà thơ, con em quyền quý, thích nhất truy phủng cái gì? Thanh lâu hoa khôi. Đúng rồi, hoa khôi dùng cái gì, mặc cái gì, cái kia chính là tục lệ. Trần Mặc càng nghĩ càng thấy đến có thể đi, chúng ta ngay tại Bách Hoa Lâu, làm một cái thiên hương dẫn sản phẩm mới buổi họp báo. Trần Mặc càng nói càng hưng phấn, đến lúc đó, mời Bách Hoa Lâu các cô nương trước dùng tới, còn sợ những cái kia ong bướm không chạy theo như vị. Nghĩ đến Tô Tiểu Tiểu cái kia xinh đẹp tư thái cùng hồn siêu phách lạc sóng mắt, cùng lần trước nàng mời mình lên lầu nói chuyện yêu đương ám chỉ, Trần Mặc nội tâm không khỏi có chút kích động. Đợi chút nữa liền đi tìm nàng. Chương 55, kinh thương lý niệm chương 55, kinh thương lý niệm Tô Huyền Thành cùng Tiểu Điệp tỉ mỉ đem khác biệt hương hình thiên hương dẫn nước hoa chứa vào đặc chế một gấm. Một bên bận điệu, Tiểu Điệp một bên nhỏ giọng thầm thì, thiếu gia nói đến thiên hoa loạn truy, kỳ thật liền là muốn đi tìm vị kia Tô Hoa Khôi, nói chuyện gì phong hoa tuyết nguyệt a. Trần Mặc đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghĩa chính tử nghiêm nói bậy. Bản công tử là cái loại người này sao? Ta đây là vì sự nghiệp của chúng ta. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe ra tinh minh quan mang, với lại, ai nói muốn ta tự mình đi đảm cuộc làm ăn này? Ân. Tô Huyền Thanh cùng Tiểu Điệp đều ngây ngẩn cả người. Ta hiện tại là Cẩm Y Liễu vệ tổng kỳ, mặc dù có chút thanh danh, nhưng trên bản chất vẫn là triều đình quan lại rất đắc tội người. Nếu ta tự mình hạ chẳng kinh doanh bực này xa hoa lãng phí chi vật, đoán chừng mỗi ngày đều không được an ninh, cái này chẳng phải là tự tìm phiền toái. Công tử kia có ý tứ là thí sinh tốt nhất, đương nhiên là Mục Thanh Y, Mục tiểu thư. Trần Mặc khỏe miệng khẽ nhếch. Nhà nàng là hoàng thường, kinh thương là bản chức, từ nàng ra mặt hiệp đàm, vận hành thiên hương dẫn danh chính ngôn thuận. Chúng ta chỉ cần trốn ở phía sau màn, cung cấp sản phẩm cùng. Sáng ý, sau đó ngồi đợi chia liền tốt. Khắc mệnh tu luyện mới là căn bản, kiếm tiền chỉ là vì tốt hơn địa phục vụ cái này căn bản. Hắn vừa mới chuẩn bị phái người đi mời Mục Thanh Y, lại nhìn thấy Mục Thanh Y đi vào tiểu viện, vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh cao quý bộ dáng, chỉ là nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt, so di vãng càng nhiều mấy phần khó nói lên lời phức tạp. Gia tộc phân phó lời nói còn văng vẳng bên hai, có thể tiếp cận, nhất định phải gắn bó, nhưng phải chú ý có chừng có mực. Trần Tổng Cờ. Mục Thanh Y lìa khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua trên bàn những cái kia tinh xảo nước hoa bình, đây là. Trần Mặc vừa vận thuận thế đem mình tiên hương dẫn kế hoạch toàn bộ đỡ ra, bao quát mượn nhờ Bách Hoa Lâu hoa khôi mang hàng, phụ tặng thi từ tăng lên phong cách, nhắm chuẩn cao đoan thị trường trên diện rộng nâng giá các loại một hệ liệt marketing sách lược. Mục Thanh Y lìa nghe xong, liễu mi vi vi nhíu lên, vô ý thức lắc đầu, Trần Tổng Cờ, cử động lần này chỉ sợ không ổn, cũng không cần thiết. Ta Mục gia tự có con đường, đủ để cho thiên hương dẫn dễ bán đại viêm các phủ, 50 lượng một bình định giá, đã là bình thường, cao thơm mười mấy lần, lợi nhuận cực kỳ có thể nhịn. Không cần lại mạo hiểm cùng thanh lâu liên lụy. Cái này nếu là chuyển ra, sợ sẽ ảnh hưởng nước hoa tại quyền quý nữ quyến bên trong danh tiếng. Thật tốt khuê các nhã vật, như cùng phong trần chi địa nhiễm lên quan hệ, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Trần Mặc sau khi nghe xong, trong lòng hiểu rõ. Mục Thanh Y thì không hổ là hoàng thương thế gia xuất thân, thương nghiệp khiếu giác nhạy cảm, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Suy nghĩ của nàng bị thời đại này thông thường thương nghiệp hình thức trói buộc, chưa lý giải xa xỉ phẩm cùng nhãn hiệu tràn giá hiện đại logic. Hắn mỉm cười, ánh mắt bên trong lóe ra biết được và mang, Mục cô đương, ban khoăn của ngươi ta minh bạch. Nhưng xin hỏi, những cái kia vọng tộc quý nữ, quan gia phu nhân, các nàng ngày thường truy phủng lưu hành một thời gương, vài áo kiểu dáng, ban sơ hướng gió lại là từ đâu mà lên? Mục Thanh Y lìa khẽ giật mình, vô ý thức trả lời, tất nhiên là đến từ trong cung, hoặc là đỉnh tiêm thanh lâu. Không sai. Trần Mặc tiếp lời đầu, đỉnh tiêm thanh lâu nhãn hiệu lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Nơi này hội tụ nhiều nhất văn nhân mặc khách, tài tử phong lưu. Một vị diễm quan quần phương hoa khôi, nàng sử dụng, chỗ tán, tại những cái kia học đòi văn vẻ nam tính quyền quý trong mắt, chính là mới nhất tục lệ. Bọn hắn vì tranh thủ mỹ nhân cười một tiếng, hoặc là vì hiện lộ rõ ràng mình theo sát trào lưu, sẽ keo kiệt tiền tài sao? Trần Mặc cảm thấy, cái này cùng hiện đại nữ minh tinh chăn đuôi, nữ lấy đỏ bảng một đại ca không kém bao nhiêu đâu. Hắn cực kỳ giống tiếp trước bán hàng đa cấp tổng giám đốc, thanh âm mang theo mê hoặc lực, chúng ta muốn bán, sớm đã không phải đơn giản nước hoa. Nó là tiên hương dẫn là phong nhã, là tình thú, là thân phận. Thử nghĩ, như một vị tài tử, cầm trong tay một bình có kèm theo tuyệt diệu thi từ thiên hương dẫn đối ngưỡng mộ trong lòng nữ tử lời nói đây là Bách Hoa Lâu Tô đại gia cùng quản, chỉ có này hương mới có thể xứng với cô nương chi lịch sự tao nhã hiệu quả như thế nào. Như những quyền quý kia, dùng cái này làm định nọt mỹ thiếp, hiện lộ rõ ràng tài lực hàng cao cấp, bọn hắn sẽ quan tâm là 500 lượng vẫn là 1000 lượng sao? Chúng ta muốn làm, không phải để nước hoa nhiễm phong trần, mà là để thanh lâu hoa khôi, trở thành chúng ta thiên hương dẫn đi hướng thượng lưu xã hội người phát ngôn. Làm những cái kia các phu nhân phát hiện, trượng phu của các nàng người ngưỡng mộ đều đang đuổi nâng vật này lúc, các nàng mình cũng sẽ sinh ra hiếu kỳ cùng có được muốn. Đến lúc đó, chúng ta lại thông qua mục gia con đường, vững vàng đem đưa vào khuê phòng, giá cả, tự nhiên do chúng ta định đoạt. Hắn nói, cũng chính là kiếp trước xa xỉ phẩm xáo lộ. Lờ vờ một cái nông dân mũ rơm, bán đắt cỡ nào? Làm theo có người truy phủng. Hắn muốn lựa, chính là cái này thời đại quyền quý tiền, mới có thể đến tiền nhanh. Mục Thanh Y gì nghe Trần Mặc lần này ly kinh bạn đạo nhưng lại nhịp nhàng ăn khớp phân tích, thanh lanh trong con ngươi tràn đầy chấn kinh cùng suy tư. Nàng thở nhỏ tiếp xúc thương nghiệp, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua như thế. Như thế phá vỡ nhưng lại tựa hồ rất có đạo lý lý niệm. Hắn đem lòng người, phong trào, hư binh, ganh đua so sánh đều tính kế đi vào. Nội tâm của nàng đối Trần Mặc lại xem trọng một chút. Trầm ngâm thật lâu, Mục Thanh Y hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia quyết đoán. Thanh Y liền nguyện theo kế một thử, như lần này thuận lợi, cái kia đến tiếp sau tại các phủ thành thậm chí kinh đô mở rộng, liền do ta Mục gia toàn quyền xử lý. Đi, Huyền Thanh, Tiểu Điệp, các ngươi phối hợp Mục cô nương làm việc, chuẩn bị cẩn thận, ta còn có việc, đi trước à. Trần Mặc không kịp chờ đợi rời đi, hắn đến tránh đi Tô Huyền Thanh cùng Tiểu Điệp, đi trước Bách Hoa lâu tìm Tô Tiểu Tiểu. Chậc chậc, đây chính là thanh quan nhân sơ dạ quyền a. Rất mau tới đến Bách Hoa lâu. Làm hắn hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, bây giờ Bách Hoa lâu, tựa hồ so trước đó còn muốn náo nhiệt mấy phần. Trước lầu ngựa xe như nước, ra vào đều là quần áo ngăn nắp hàng người. Không ít người nhìn thấy hắn, đầu tiên là nao nao, lập tức trên mặt chất lên cung kính thậm chí mang một ít định nọ tiêu dung, nhao nhao chắp tay ân cần thăm hỏi. Trần tổng cờ, Trần đại nhân mạnh khỏe. Không một người dám toát ra mảy may khinh thị hoặc các cảm. Trần Mặc trong lòng mừng thầm, trên mặt lại lạnh nhạt gật đầu. Hắn tìm tới vị kia phong vận vẫn còn tú bà, hiếu kỳ hỏi, mụ mụ, gần đây sinh ý càng phát ra thịnh vượng à? Ta nhớ được vài ngày trước, không thiếu khách quen có thể đều bị ta chép nhà. Tú bà kia cười đến gặp răng không thấy mắt, vung hương khăn. Ôi ta Trần tổng cờ, nhờ ngài phúc, nhờ ngài phúc a. Ngài đem những cái kia làm hại trong thôn ác bá, tham quan đều thu thập, chúng ta huyện Thanh Sơn chỉ an tốt, bách tính thời gian an ổn, trong tay có dư tiễn, tự nhiên vui lòng đến chúng ta cái này tìm một chút việc vui. Với lại à, ngày trước đó cái kia thủ thanh bình điều thế nhưng là chuyển khắp xung quanh huyện thành thậm chí phụ thành. Nhiều thiếu tài tử hiệp khách mộ danh mà đến, đều muốn dính dính ngài vị này thơ võ song toàn thanh thiên đại nhân văn khí đâu. Trần Mặc nghe vậy, nội tâm càng là thư sướng. Quả nhiên, quét đen trừ ác không chỉ có thể khắc mệnh, còn có thể xúc tiến tiêu phí, kéo động GDP a. Hắn để Tú bà thông báo, muốn gặp Hoa Khôi Tô Tiểu Tiểu. Ôi, ta Trần tổng cờ, ngài lần trước đã là nho nhỏ khách quý, có thể tùy thời tìm đến nàng đây này, Tiểu Tiểu nha, gần nhất đối ngươi thật sự là trông mòn con mắt đâu. Trần Mặc nghe xong, vội vàng lên lầu. Chương 56, phát hiện Tô Tiểu Tiểu bí mật. Chương 56, phát hiện Tô Tiểu Tiểu bí mật. Lần nữa bước vào Tô Tiểu Tiểu quê, cái kia cố quen thuộc, thanh nhã bên trong mang theo một tia mị ý mùi thơm so ngày xưa càng đậm chút. Tô Tiểu Tiểu hôm nay hiển nhiên tỉ mỉ cách ăn mặc qua, mặc một bộ khinh bạc màu hồng quần lụa mỏng, phát họa ra huyền chuyển đường cong, tóc xanh nửa sán, sóng mắt lưu chuyển ở giữa xuân ý rạng rỡ, cùng lần trước khí chất thanh nhã khác biệt quá nhiều. Nhìn thấy Trần Mặc, nàng chưa từng nói trước lời, thanh âm mang theo câu người ở cuối, Trần công tử thật đúng là để Tiểu Tiểu đợi thật lâu, còn tưởng rằng ngươi quên cái này phong hoa tuyết nguyệt ước hẹn đâu. Trần Mặc trong lòng nhất định, xem ra hôm nay có hí. Hắn cười ha ha một tiếng, thoải mái ngồi dưới, ánh mắt không che giấu chút nào địa thưởng thức trước mắt bưu bật. Tô cô nương ơi, Trần mỗi nhớ thương, sao dám quên đi? Chỉ là tục vụ quân thân, đến nay mới không đến lãnh hội cô nương phong tình. Hắn rất quen địa châm bên trên hai chén rượu, đem một chén đưa tới Tô Tiểu Tiểu trước mặt, ngón tay lơ đãng địa phất qua đầu ngón tay của nàng, xúc cảm ôn nhuận chân nhắn. Tô Tiểu Tiểu sắc mặt ửng đỏ, oán trách địa liếc mắt nhìn hắn, nhưng lại chưa trốn tránh, ngược lại tiếp nhận chén rượu, đầu ngón tay tại hắn lòng bàn tay khinh khinh vạch một cái. Công tử bây giờ là huyện Thanh Sơn đại nhân vật, còn có thể nhớ kỹ Tiểu Tiểu, ngược lại để Tiểu Tiểu thụ sủng nước kinh. Nàng khẽ nhấp một cái rượu, môi son nhiễm lên thủy sắc, càng lộ vẻ mê người. Trần Mặc thừa cơ tới gần mấy phần, có thể ngửi được trên người nàng truyền đến trận trận mùi thơm, cười nhẹ nói, đại nhân vật gì, tại cô nương trước mặt, bất quá là mộ ngại cảm mến tục nhân một cái. Cổ nhân nói say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tình nắm quyền thiên hạ Trần Mộ không dám hy vọng xa vời thiên hạ quyền, nếu có thể thường bạn cô nương tả hữu, nghe đàn thưởng vũ, chính là nhân gian cực lạc. Hắn tin miệng nhặt ra vài câu chỉ tốt ở bề ngoài thi tử, xen lẫn mập mờ ám chỉ. Tô Tiểu Tiểu che miệng cười khẽ, sóng mắt như nước, công tử thật biết nói chuyện. Bất quá, Tiểu Tiểu nghe nói công tử trong phủ đêm qua có phần không yên ổn, còn có rảnh rỗi đến Tiểu Tiểu nơi này đàm phong hoa tuyết nguyệt. Nàng y đồ đem chủ đề dẫn hướng đêm qua sự tình. Trần Mặc lại vung tay lên, giả bộ như không để ý, một chút tôm tép ngại nhép, tự có cai quản người đi quản. Ngày tốt cảnh đẹp, giai nhân trước mắt, xách những cái kia sắt phong cảnh sự tình làm gì? Ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, muốn câu lên Tô Tiểu Tiểu bóng loáng cái cảm, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, cô nương nói có đúng hay không? Động tác của hắn lớn mật mà trực tiếp, khí tức đã tiếp cận. Tô Tiểu Tiểu trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác phức tạp, thân thể vi vi ngửa ra sau, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào, khẽ cười nói, công tử làm gì nóng nội? Đêm dài đằng đẵng, chúng ta. Nàng lời còn chưa dứt, Trần Mặc được một tấc lại muốn tiến một thước, một cái tay đã ôm hướng eo nhỏ của nàng, ý đồ đưa nàng đưa vào trong ngực. Trong lòng của hắn tính toán, hôm nay nhất định phải ô yếm, đem đóa này hoa hồng có gai lấy xuống. Tô Tiểu Tiểu lại là nội tâm thở dài, nỗi lòng phân loạn. Ai, ra hòa này, đến ta cái này, trong đầu chỉ muốn loại chuyện đó sao? Đây rốt cuộc là cái gì não mạch kín? Liền không thể ngâm thi tác đối, đánh cờ nghe hát, trở thành Lam Nhan Hồng Nhan. Thôi, Tô Tiểu Tiểu trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Lần trước cự tuyệt hắn là bởi vì lúc ấy Trần Mặc chỉ là cái vừa quật khởi tiểu kỳ, giá trị không rõ. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn là bị phế Trấn Bắc Vương thế tử, là Hàn Lệ ký danh đệ tử, phía sau càng đứng đấy có thể miểu sát tiên tiên huyết y Lý Tu La đối nàng thế lực sau lưng cực kỳ trọng yếu. Như làm không xong chuyện này, nàng cũng sẽ bị người ở phía trên xử phạt. Đã đối phương trong đầu chỉ có loại sự tình này, vậy liền đi theo hắn á, thân là hoa khôi, thân thể này sớm muộn muốn giao ra, mấu chốt muốn nhìn giao cho ai, có thể hay không đổi lấy đầy đủ giá trị. Lấy nàng tu vi cùng thủ đoạn, khống chế một cái chỉ là thông lực cảnh phế vật thế tử để hắn trầm mê ôn nhu hương, tiến tới bộ lấy sau lưng của hắn bí mật, còn không phải dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, trong quê phòng, ấm hương lưu động, hồng trúc chập chờn. La trướng nhẹ rủ xuống, quần áo dần dần lạc, trúc quang đem trùng điệp thân ảnh quăng tại màn lụa phía trên, nương theo lấy làm cho người mặt đỏ tới mang thai rất nhỏ tiếng vang cùng đè nén thở dốc. Hồi lâu sau, Trần Mặc nhìn xem trong ngực da thịt hiện ra màu hồng, mi mắt khẽ run Tô Tiểu Tiểu, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thỏa mãn cùng tham muốn giữ lấy. Xuyên qua một lần, cùng nổi danh hoa khôi xuân phong nhất độ, vẫn là hắn đêm đầu tiên, cái này trải nghiệm đủ để an ủi kiếp trước xa xúc buồn tẻ linh hồn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, về sau, nữ nhân này chỉ có thể là lão tử. Tràn đầy phấn khởi địa, hắn vô ý thức trong đầu câu thông hệ thống, xem xét Tô Tiểu Tiểu ràng buộc giá trị. Hắn tính toán, nếu là ràng buộc giá trị đủ cao, liền có thể cân nhắc vì nàng các mệnh, đưa nàng bồi dưỡng bắt đầu. Tương lai có lẽ có thể trở thành thiên hương dẫn, thậm chí cái khác xa xỉ phẩm trung thân người phát ngôn, đã là hồng nhan, lại là trợ thủ đắc lực. Nhưng mà, hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở để hắn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, kiểm tra mục tiêu, Tô Tiểu Tiểu, trước mắt ràng buộc giá trị, 30, đi chú, mục tiêu đối ký chủ tồn tại nhất định thưởng thức, nhưng tình cảm liên quan độ cực thấp. Cảnh cáo, kiểm tra đến mục tiêu tu vi thật sự, tiên tiên nhị trọng cảnh. Tu luyện đặc thù liễm tức bí pháp, cực kỳ ẩn nấp tính. 30, tiên tiên nhị trọng cảnh. Trần Mặc tâm bỗng nhiên trầm xuống. Vừa rồi kiểu diễm cùng cảm giác thỏa mãn trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Chỉ có 30 điểm ràng buộc giá trị, ý vị này Tô Tiểu Tiểu đối với hắn nhiều nhất chỉ là có chút thưởng thức, ngay cả hảo cảm đều chưa nói tới. Thân là tiên tiên cao thủ nàng, vì sao? Hắn vô ý thức nhìn về phía trong ngực Tô Tiểu Tiểu, vừa lúc bắt được nàng đấy mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không phải là tình dục thỏa mãn sau lời biếng, mà là một kia. Khó nói lên lời bất đắc dĩ. Trần Mặc lưng trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tất cả nhiệt huyết đều lạnh đi. Hắn mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy sau đó lời biếng cùng ôn nhu. Kinh kinh đuốt ve Tô Tiểu Tiểu mái tóc, nội tâm cũng đã rời sông lớp biển. Màn kịch ngắn thật không lừa ta. Bách Hoa lâu, mắt xích thanh lâu, quả nhiên không đơn giản. Hắn lập tức minh bạch, đó căn bản không phải cái gì đơn giản phong nguyệt nơi trốn, mà là cái nào đó giang hồ thế lực, thậm chí là một ít tổ chức to lớn bồi dưỡng tổ chức tình báo, mỹ nhân ổ. Tô Tiểu Tiểu, liền là bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đặc thù thương phẩm dùng để lung lạc những cái kia có giá trị mục tiêu, thông qua thân thể cùng tình cảm tiến hành khóa lại, khống chế. Lần trước nàng cự tuyệt ta, là bởi vì ta lúc ấy chỉ là cái vừa bộc lộ tài năng tiểu tiểu tầm kỳ, giá trị không đủ. Mà tối hôm qua huyết y tu la miểu sát ngũ đại tiên tiên, cho thấy thực lực kinh khủng cùng đối ta coi trọng, để sau lưng nàng thế lực phán đoán, ta hoặc là nói sau lưng ta mạng lưới quan hệ đã có được cực cao đầu tư cùng khống chế giá trị. Cho nên, nàng mới cải biến thái độ, chủ động hiến thân. Tối hôm qua những cái kia theo dõi khí tức bên trong, tất nhiên có nàng. Nàng đối ta bản thân không tình cảm chút nào, nàng coi trọng, chỉ là ta phía sau khả năng tồn tại huyết y tu la cùng Hàn Lệ kế thừa mang tới tiềm ẩn giá trị. Thậm chí, nàng đối ta hết thảy, khả năng sớm đã rõ như lòng bàn tay. Trong ngay mắt, Trần Mặc nghĩ đến rất nhiều. Hắn biết, cùng loại này giấu ở dưới nước thế lực to lớn liên lụy quá sâu, vô cùng phiền phức, thậm chí khả năng bị đánh bên trên một loại nào đó nhãn hiệu. Vạn nhất Bách Hoa lâu phía sau là phản tặc thế lực đâu? Hắn thân là cẩm y diệp vệ, thiên nhiên là nữ đế trận doanh. Thế nhưng là, hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực cố này ôn hương miếng ngọc, cảm thụ được cái kia kinh người xúc cảm cùng tuyệt mỹ dung nhan. Nội tâm dãy rủa, cỏ, nữ nhân này là thật rất nhuận a. Chợt, một cô thuộc về người xuyên việt cùng treo ép kiệt ngạo xông lên đầu. Mẹ, sợ cái cọp lông. Lão tử là người xuyên việt, còn có khắc mệnh hệ thống. Chỉ cần lao tử lực lượng đủ cường đại, quản hắn nữ đế vẫn là phản tặc. Quy tắc liền là dùng đến đánh bỡ. Ngươi muốn khống chế ta, ta còn muốn khống chế ngươi đây. Ngươi muốn lợi dụng sau lưng ta giá trị, lao tử còn muốn lợi dụng ngươi con đường cùng tài nguyên đâu. Bước đầu tiên, liền là đem cái này ràng buộc giá trị soát đi lên. Trước từ trên thân thể làm sâu sắc liên hệ, lại đến mấy lần. Chương 57, một người 100 cái tâm mắt chương 57, một người 100 cái tâm mắt nghĩ tới đây, cánh tay hắn siết chặt, còn muốn lại lần nữa trên miên. Nhưng mà, Tô Tiểu Tiểu lại như là trơn trượt con cá, xảo diệu tránh thoát ngực của hắn. Dùng mền gấm che lại xuân quang, sóng mắt oán trách địa hãy hắn một cái, thanh âm mang theo một tia dã rời cầu khẩn. Công tử ngài muốn thương hương tiếc ngọc đâu? Tiểu tiểu, tiểu tiểu có chút mệt mỏi. Nội tâm của nàng lại là thở dài. Thân là nữ tử, nàng làm sao chưa từng có huyễn tưởng nam nhân của mình là đỉnh thiên lập địa, khinh thường quần hùng cường giả tuyệt thế. Có thể hiện thực lại là, nàng đem mình giao cho trước mắt cái này, chỉ có thông lực cảnh tu vi, vẫn là cái bị phế thế tử tuổi trẻ cầm ý hiệp vệ. Hết thảy cũng là vì sau lưng thế lực cái kia hư vô mở mịt nhưng lại nặng nề vô cùng đại nghiệp. Cô thân thể này, bất quá là đạt thành nhiệm vụ công cụ thôi. Nàng cấp tốc điều chỉnh cảm xúc, bắt đầu thực hiện mình chức trách. Nàng dựa sát vào nhau tới, nhìn như thân mật, kỳ thực bắt đầu trong lời nói thăm dò. Trần công tử, nàng thanh âm mềm mại đáng yêu, đêm qua chỗ ở của ngươi tựa hồ rất là náo nhiệt đâu, có phải hay không? có phải hay không những cái kia trong truyền thuyết sát thủ tìm tới cửa? Nhưng làm Tiểu Tiểu lo lắng hỏng, vị kia truyền thuyết bên trong huyết y tu la đại nhân, hắn là công tử người nào đâu? Càng như thế giữ gìn công tử. Trần Mặc trong lòng cười lạnh, quả nhiên tới. Trên mặt hắn lại bày ra một bộ hỗn bất lận ăn chơi thiếu gia bộ dáng, tràn đầy tự tin khoát tay. Này, chơi sập xuống có người cao đỉnh lấy, một chút việc nhỏ, tự nhiên có sau lưng ta người giải quyết. Huyết y tu la tiền bối, đó là sư tôn ta an bài bảo hộ cao thủ của ta, lai lịch cụ thể nha, hắc hắc, rất thần bí. Tóm lại, có hắn tại, cái này huyện Thanh Sơn không ai có thể đụng đến ta. Hắn cố ý biểu hiện được đắc chí vừa lòng, phản phất toàn bộ nhờ phía sau có người, mình thì mừng rỡ tiêu dao. Dứt lời, hắn lại đưa tay muốn đi ôm Tô Tiểu Tiểu, tới tới tới, ngày tốt cảnh đẹp, xét những cái kia chém chém giết giết nhiều sắc phong cảnh, chúng ta tiếp tục phòng hòa tuyết nguyệt. Tô Tiểu Tiểu muốn lần nữa từ chối nhã nhặn, nhưng cũng cảm thấy không ổn, nghĩ thầm, dù sao đều như vậy, nhiều lần một lần hai lại như thế nào. Hồi lâu, hồi lâu, hồi lâu. Trần Mặc rốt cục vừa lòng thỏa ý, tâm niệm vừa động, lần nữa xem xét ràng buộc giá trị. Kiểm tra mục tiêu, Tô Tiểu Tiểu, trước mắt ràng buộc giá trị, 50 điểm. Trần Mặc sững sờ, là bởi vì vừa rồi nhiều lần chinh phạt, hay là bởi vì hắn biểu hiện ra bối cảnh hùng hậu cùng hoàn khố tự tin phù hợp một loại nào đó mong muốn. Nhưng 50 điểm, khoảng cách có thể khắc mệnh 80 điểm, cùng tử chung 100 điểm, còn kém xa lắm. Lúc này, Tô Tiểu Tiểu giúp vào Trần Mặc trong ngực, tóc xanh trải tán, ngẩng tấm kia ta thấy mà yêu tuyệt mỹ khuôn mặt, trong mắt mang theo một tia vừa đúng chờ mong cùng yếu đuối, nói khẽ, "Trần công tử." Tiểu Tiểu mặc dù thân ở phong trần, nhưng cũng biết liêm sỉ, mộ trinh tiết. Bây giờ thể xác tinh thần đã thuộc công tử, chỉ nguyện có thể thường bạn tả hữu, chính là làm nô tỳ, cũng cam tâm tình nguyện. "Công tử, có thể là Tiểu Tiểu chủ thân." Tiểu Tiểu không dám yêu cầu xa vời chính thất chi vị, chỉ cầu một góc căn phận, đến một thiếp thất danh phận liền là đủ. Lời của nàng nguyện truyền thống khổ, đem một cái khát vọng thoát ly khổ hải, phó thác trung thân đáng thương nữ tử hình tượng diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu là bình thường nam tử, nghe được như vậy mềm giọng cầu khẩn, nhìn xem trong ngực ngọc nhân, chỉ sợ lập tức liền muốn nhiệt huyết dâng lên, vô bộ ngực đáp ứng. Trần Mặc mặt ngoài cũng là như thế. Trên mặt hắn trong nháy mắt hiện ra vô cùng đau lòng cùng yêu thương, hai tay nắm chặt, phảng phất muốn đem Tô Tiểu Tiểu vào tiến thực chất bên trong, ngữ khí kích động mà thâm tình, "Tiểu Tiểu, ngươi nói cái gì ngốc lời nói? Cái gì làm nô tỳ? Ta Trần Mặc nữ nhân, há có thể thụ nửa điểm bị quất?" Hắn nhìn chăm chú Tô Tiểu Tiểu con mắt, ánh mắt nóng rực mà chân thành. "Ngươi yên tâm, ta chắc chắn vì ngươi chủ thân. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Trần Mặc người, lại không là hoa gì khôi, không phải thương phẩm gì. Ta sẽ hộ ngươi một thế chu toàn, để ngươi rốt cuộc không cần miễn cưỡng vui cười, rốt cuộc không cần thân bất do kỷ. Cái này bách hoa lâu đông xiềng, ta vì ngươi chặt đứt. Phía ngoài phong vũ, ta vì ngươi che chắn." Hắn lời nói này, kết hợp Tô Tiểu Tiểu thân là công cụ bất đắc di tâm cảnh cùng khát vọng chân chính được tôn trọng, bị che chở tiềm ẩn nhu cầu, nói đến tình chân ý thiết, nói năng có khí phách. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên. Mặc dù nàng bản thân phụ nhiệm vụ, nhưng nghe một cái nam tử như thế chém đinh chặt sắt địa nói muốn hộ nàng một thế, chặt đứt gông xiềng, ở sâu trong nội tâm cái kia sớm đã băng phòng một góc, lại cũng nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng cùng cảm động. Nàng đem mặt chôn ở Trần Mặc trước ngực, trầm thấp địa ân một tiếng, che giấu đi trong mắt chợt lóe lên phức tạp. Trần Mặc vừa cảm thụ trong ngực ngọc nhân run rẩy, một bên tại nội tâm điên cuồng đầu đen rau muống, khá lắm. Đồ ta thân thể, đồ sau lưng ta thế lực còn chưa đủ, còn muốn để cho ta dùng nhiều tiền chuộc thân. Cái này chuộc thân kết xù bằng bạc, cuối cùng không đều chạy đến sau lưng nàng thế lực túi. Tay không bắt sói, còn muốn để cho ta cả người cả của đều không còn. Hừ hừ, đánh cho một tay tính toán thật hay. Tuyệt đối không có thể cho tiền, hắn lập tức phủ định cái này tuyển hạng. Phải nghĩ biện pháp để nàng chân chính quy tâm, cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của ta, đến lúc đó, nói không chừng sau lưng nàng thế lực vẫn phải lấy lại đồ cưới. Tâm hắn niệm khẽ động, xem xét ràng buộc giá trị. Kiểm tra mục tiêu, Tô Tiểu Tiểu, trước mắt ràng buộc giá trị, 60, quả nhiên. Một phen thâm tình tỏ tình về sau, ràng buộc giá trị từ 50 tăng lên tới 60. Điều này nói rõ sách lược hữu hiệu, Tô Tiểu Tiểu cũng không phải là hoàn toàn ý chí sắt đá. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, tiếp tục thâm tình nói, chuộc thân sự tình, bao tại trên người của ta. Bất quá trước đó, Tiểu Tiểu, ngươi trước tiên cần phải giúp vi phu một vấn đề nhỏ. Trong lòng của hắn đã rõ ràng, nếu biết Bách Hoa lâu nội tình không rõ, trước đó hợp tác mạch suy nghĩ liền muốn đại biến. Chiều sâu hợp tác là tạm thời không thể nào, hiện tại chỉ đem Bách Hoa lâu xem như buổi họp báo sân bãi, Tô Tiểu Tiểu cùng trong lâu cô nương liền là tốt nhất không khí tổ cùng người mẫu thanh toán một bút khả quan phí dịch vụ là đủ, tuyệt không thể cùng thế lực sau lưng có lợi ích buộc chặt. Trấn an được Tô Tiểu Tiểu, Trần Mặc chỉnh lý áo bào xuống lầu. Vừa đến đại đường, liền bị vô số đạo hâm mộ, ánh mắt ghen tị vây quanh. Trần tổng cờ, chúc mừng a. Cùng Tô đại gia. Có người nháy mắt ra hiệu. Trần huynh, đến đâu một bước? Hẳn là thật trở thành khách quý. Trần Mặc cười ha ha một tiếng, hăng hái địa đối ngoại tuyên bố, nhận được Tiểu Tiểu cô nương lọt mắt xanh, Trần Mộ ít ngày nữa liền sẽ vì nàng chụp thân. Đến lúc đó còn xin chư vị đến dự uống chén rượu mừng. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Tiếng chúc mừng, tiếng thán phục liên tiếp. Có thể vì một giới hoa khôi chủ thân, nhất là Tô Tiểu Tiểu bực này tuyệt sắc, cần thiết tiền bạc tuyệt không phải số lượng nhỏ, cái này không thể nghi ngờ trương hiện Trần Mặc tài lực cùng tình thâm. Nhưng mà, ngay tại cái này một mảnh huyên náo bên trong, một đạo không đúng lúc hử lạnh như là nước lạnh rồi đến, hử. Chỉ là một cái võ phu, cầm y liền vệ Tiểu Tiểu tổng kỳ, có tài đức gì, cũng xứng đạt được Tô đại gia ưu ái. Trong nháy mắt, Trần Mặc thật hưng phấn. Có người không phục, muốn đối phó ta, tốt. Hắn lần theo thanh âm nhìn lại, đầu tiên nhìn thấy là bọn hắn trên đầu cái kia vinh quang tột đỉnh điểm cờ. Chương 58, cao thủ tụ tập. Chương 58, cao thủ tụ tập. Chỉ gặp đại đường nơi hẻo lánh một cái bàn lớn bên cạnh, ngồi vây quanh nước cờ người, từng cái khí độ bất phàm. Cầm đầu là một tên thân mang hoa phục, khuôn mặt mang theo vài phần kiêu căng chi khí tuổi trẻ công tử, chính là vừa rồi người lên tiếng. Bên cạnh hắn ngồi mấy vị văn nhân ăn mặc tài tử, nhưng càng làm người khác chú ý là ba người khác. Một tên ôm ấp trưởng kiếm nam tử mặc áo xanh, khuôn mặt lạnh lùng, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng hắn quanh thân tản ra kiếm ý, lại để Trần Mặc cảm thấy làn da ẩn ẩn nhói nhói. Kiếm ý này cùng Lâm Thanh Tuyết thanh lãnh phiếu miểu hoàn toàn khác biệt, tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc thực chất cảm giác, phản phất là từ trong núi thây biển máu ma luyện mà ra, lăng lệ vô cùng. Một tên dáng người khôi ngô đao khách đại hán, đầu báo vào mắt, bên cạnh để đó một thanh nặng nề cựu hoàn đại đao, cả người đầy cơ bắp, khí tức cùng dã, rõ ràng là khai sơn đao phái loại kia bá đạo con đường, đồng dạng là tiên tiến cảnh. Mà công tử áo gấm sau lưng còn đứng im lấy hai tên khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén lao giả, hiển nhiên là hộ vệ, tu vi cũng đã đạt tiên thiên. Trận này cho có thể xưng xa hoa. Cái kia công tử áo gấm bản thân tu vi lại cũng hiển lộ tiên thiên khí tức. Phủ thành tới trấn Nam Vương Lục công tử Vũ Ngọc Hằng, bên cạnh có giang hồ võ giả An Mặc người thấp giọng nhắc nhở Trần Mặc, ngựa khí mang theo kính sợ. Bên cạnh hắn vị kia ôm kiếm là năm gần đây thanh danh vang dội sát sinh kiếm Liêu Vô Ngân, nghe nói vong hồn dưới kiếm vô số, đã đạt tiên thiên lục trọng cảnh. Đao khách kia là khai sơn đao phái hạch tâm đệ tử, sóng cùng đao cùng sư, tiên thiên tứ trọng cảnh. Bọn hắn làm sao lại tề tụ tại cái này thanh sơn huyện nhỏ? Trần Mặc trong lòng nghiêm nghị, lại còn nhiều như vậy giang hồ võ giả, là trùng hợp tới tìm hoan làm vui, vẫn là hướng về phía hắn tới. Phải biết, hắn tối hôm qua giết chỉ là tiên thiên nhất trọng nhị trọng sát thủ mà thôi. Hẳn là những người này là hướng về phía huyết ý tu la tới, là trấn Nam Vương tính toán. Lúc này, Vũ Ngọc Hằng bên cạnh một vị đông đưa quản xếp tài tử cười nhạo nói, Trần tổng cơ, Tô đại gia chủ thân chi tư, sợ là có thể so với một tòa kim sơn. Ngươi một năm đồng không hơn 120 tổng kỳ, như thế nào cầm được ra? Không phải là gần đây khám nhà di tộc, từ đó tham mặc không thiếu. Lời này cực kỳ chu tâm, trực tiếp cải lên tham ô mũ. Trần Mặc ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Hắn không muốn ở đây bại lộ tu vi, nhưng càng không thể yếu đi khí thế. Hắn ngược lại hất cằm lên, lộ ra một bộ so với đối phương càng phách lối, càng đục không tiếp thần sắc, thanh âm mang theo 10 phần trào phúng, tham ô. Ha ha ha. Hắn cười to vài tiếng, bản quan theo lẽ công bằng chấp pháp, tịch thu đều là trừng phạt đúng tội người gia sản. Theo luật, tự có bộ phận xung làm tiền thưởng. Gần nhất diện huyết lang bang, tà bang, chép không có tham quan ô lại gia sản, càng là xử lý liệt phong quân tham tướng mưu phản một án, lại bắt được Diêm Bang bang chủ Tiền Tứ Hải. Nhiều tiền dùng không hết thôi. Ánh mắt của hắn như điện, bắn thẳng đến Vũ Ngọc Hằng, ngựa khí đột nhiên trở nên sắc bén, bọn hắn thế nhưng là báo cáo, một ít phiên vương, cấu kết địch quốc, tích chữa riêng binh mã, nhìn trộm thần khí, ý đồ mưu phản. Bản quan đang lo chứng cứ không đủ vững chắc, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là gặp được chính chủ nhân. Người bên cạnh a. Người nói hiệu nói bượng. Vũ Ngọc Hằng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, tức giận đến toàn thân phát run. Bên cạnh hắn hộ vệ bỗng nhiên vỗ bàn một cái, thiên thiên cảnh khí thế ẩm vàng một phát, như là như cuồng phong ép hướng Trần Mặc. Trung quanh tân khách bị cố khí thế này làm cho liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh. Trần Mặc cũng giả bộ như thụ thương dáng vẻ, sắc mặt trắng bệnh, nhưng càng phát ra phách lối. Làm sao? Muốn động thủ? Tối hôm qua có 5 cái không biết sống chết tiên thiên sát thủ, cũng giống các ngươi phách lối như vậy, hiện tại thôi đi. To bằng đầu người khái đã treo ở cửa thành hang khô. Các ngươi cũng muốn thử một chút. Cái kia phóng thích khí thế hộ vệ càng là biến sắc, khí thế không khỏi chỉ trệ. Vũ Ngọc Hằng ngực kịch liệt chập trùng, cơ hồ muốn mất lý trí, nhưng hắn cuối cùng nhớ kỹ phụ vương căn dặn. Hắn cưỡng chế lửa giận, trên mặt quả thực là gạt ra một cái vặn mẹo tiêu dung, Trần tổng cờ, có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Hy vọng ngươi tại không có chứng cứ rõ ràng tình huống dưới, không cần nói xấu phụ vương ta danh dự. Hắn kèm chút liền muốn hô lên ta trấn Nam quân 100.000 thiết kỵ loại hình ngôn thoại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, dù sao, trấn Nam quân bên ngoài thuộc về nữ đế, mà hắn mục đích chuyến đi này là kích động giang hồ thế lực cùng cầm ý liễu vệ mâu thuẫn, cũng thăm dò hắn huyết ý đi tu la sâu cạn, không thể tại ngoài sáng bên trên triệt để bạch mặt. Hắn hít sâu một hơi, nói sang chuyện khác, đối nghe hỏi chạy tới tú bà cao giọng nói ra, hôm nay bản công tử tới đây là vì tầm hoan tác nhạc, không cùng ngươi cái này thông lực cảnh sâu kiến chấp nhận. Mụ mụ, nhanh đi mời Tô tiểu tiểu cô nương đi ra. Ta vị này đến từ Khai Sơn Đao phái bằng hữu, đã sớm nghe nói Tô đại gia cầm nghệ vô song, cô y đến đây lắng nghe tiếng âm. Hắn đem đầu mâu dẫn hướng Tô tiểu tiểu cùng Khai Sơn Đao phái, ý đồ dùng tranh giành tình nhân cơ đến bước lên sự cố. Ngay tại Vũ Ngọc Hằng tiếng nói vừa ra không lâu, nơi thang lầu hoàn bộ nhẹ vang lên, một bộ xanh nhạt váy dài Tô tiểu tiểu tại tỷ nữ nâng đỡ, thướt tha đi xuống dưới. Nàng hiển nhiên tỉ mỉ trang điểm qua, giữa lông mày lại mang theo một tia vừa đúng ngủ rũ cùng xa cách, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, tại Trần Mặc trên thân vi vi dừng lại, toát ra mấy phần phức tạp, cuối cùng rơi vào Vũ Ngọc Hằng một đoàn người trên thân. Nội tâm của nàng cũng là chấn động, không nghĩ tới trấn Nam Vương Lục công tử, sát sinh kiếm, Khai Sơn Đao phái hạch tâm đệ tử bực này nhân vật tụ họp tụ tập ở đây. Nhưng chợt, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, đây chính là thăm dò Trần Mặc tuyệt hảo cơ hội. Nhìn xem cái kia huyết y Lệ Tu La, hộ Trần Mặc tới trình độ nào, vì nữ nhân tranh giành tình nhân, sẽ hay không quản. Nàng đối Vũ Ngọc Hằng đám người nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm thanh lãnh bên trong mang theo một tia kiên định, tiểu nữ tử Tô tiểu tiểu, đa tạ Vũ công tử cùng chư vị giang hồ hảo hiệp nâng đỡ. Chỉ là nàng ánh mắt chuyển hướng Trần Mặc, cố ý để thanh âm mang lên mấy phần tình ý cùng ý lại, tiểu tiểu đã đáp ứng Trần công tử chuộc thân chi mời, đời này chính là Trần công tử người. Kể từ hôm nay, tiểu tiểu không còn về công mở màn hợp hiến vũ khai đàn, còn xin chư vị thứ lỗi. Dứt lời, nàng sóng mắt lưu chuyển, một tia như có như không mị ý tự nhiên phát ra, cũng không phải là tận lực câu dẫn, lại càng lộ vẻ phong tình bạc trùng, phản phất chỉ vì một người nở rộ ưu lan. Cái này như có như không mị công, phối hợp với nàng cái kia hoàn lương tiên ngôn, trong nháy mắt để ở đây rất nhiều giang hồ khách nhìn mà trợn tròn mắt, trong lòng đối Trần Mặc ghen ghét chi hỏa cháy đường ngực. Trần Mặc hắn có tài đứa gì? Chỉ là một cái thông lực cảnh tổng kỳ, sao xứng với Tô đại gia cảm mến? Cùng sư càng là giận không kèm được, đột nhiên đứng lên, tiếng như hồng trung, Tô đại gia, ngươi chớ có bị tên tiểu bạch kiểm này lừa. Hắn có bản lãnh gì che chở ngươi? Bất quá là cái chỗ tựa lưng sau người khoe vai phế vật. Tô tiểu tiểu lại là vi vi ngẩng đầu, lộ ra một đoạn tuyết trắng cái cổ, ngựa khí mang theo kiên quyết, tiểu tiểu, đã xem thân thể giao cho Trần công tử. Đời này, duy hắn không gả. Câu nói này như là kinh lôi, triệt để đốt lên cùng sư đám người lửa giận. Trần Mặc trong lòng cười lạnh, nữ nhân này diễn kịch ngược lại là đầu nhập. Trên mặt hắn nhưng trong nháy mắt chất đầy cuồng hỉ cùng cảm động bước nhanh đến phía trước, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, một thanh nắm ở Tô tiểu tiểu eo nhỏ nhắn, túi đầu liền tại nàng chân bóng trên trán ấn xuống một cái hôn, tư thái bá đạo mà thân mật, cất cao giọng nói, "Tiểu tiểu, được ngươi như thế, ta Trần Mặc đời này định không phụ ngươi." Hoa nha nha, tức chết ta vậy. Cùng sư thấy thế, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, rốt cuộc kìm nén không được, cùng bạo tiên tiên khí thế như là thực chất sóng xung kích, không giữ lại chút nào địa đánh phía Trần Mặc. Mà Vũ Ngọc Hằng khoe miệng hơi bệnh. Hắn cũng biết, loại tình huống này, cùng sư tuyệt đối nhịn không được, bởi vì, cùng sư xác thực rất ngông cuồng, tu luyện công pháp, cùng nộ khí có quan hệ. Chương 59, như ngươi mong muốn chương 59, như ngươi mong muốn cùng sư cũng không trực tiếp xuất thủ, chỉ là muốn dùng khí thế đem cái này sâu kiến đè sợ, để hắn trước mặt mọi người xấu mặt. Trần Mặc sớm đã chuẩn bị, trong cơ thể khí huyết bình hành, long tượng hạt tròn thu liễm quang hoa. Tại khí thế kia lâm thể trong nháy mắt, hắn phốc một tiếng, phun ra một ngụm nhỏ sớm ngậm trong miệng máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt thân thể lảo đảo lùi lại. Toàn bộ nhờ ôm Tô tiểu tiểu mới không có ngã hạ. Hắn chỉ vào cùng sư đám người, thanh âm mang theo suy yếu lại mười phần phẫn nộ cùng phách lối, "Ngươi, các ngươi coi là thật muốn cùng ta đoạt nữ nhân? Không sợ sau lưng ta huyết y Di Tu La tiền bối đem bọn ngươi khu khu hết thảy chạm giới kiếm sao?" "Huyết y Di Tu La?" "Hừ, lão tử chờ lấy hắn." Cùng sư nghe răng cười, liền sợ hắn không dám tới. Một cái hạ người giấu đầu lòi đôi. Vũ Ngọc Hằng cũng cười lạnh thêm mắm thêm muối, "Trần tổng cờ, ngươi vẫn là trước cố tốt chính mình à? Tranh giành tình nhân, tài nghệ không bằng người. Bị sau lưng ngươi vị tiền bối kia biết, sợ là cũng sẽ cảm thấy ngươi mất mặt xấu hổ." Trần Mặc trên mặt xanh đỏ đàn sen, phản phất thụ vô cùng nhục nhã, hắn hung hăng trừng mắt nhìn đám người một chút, lại thâm tình mà ấy náy nhìn Tô tiểu tiểu một chút, cắn răng nói, "Tốt, các ngươi chờ lấy, ta cái này đi mời tiền bối." "Tiểu tiểu, ngươi lợi ta." Dứt lời, hắn buông ra Tô tiểu tiểu, giả bộ như khí tức bất ổn dáng vẻ, bước nhanh xông ra Bách Hoa lâu, bóng lưng rất có vài phần chật vật. Tô tiểu tiểu nhìn xem Trần Mặc rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác tính toán. Chẳng lẽ, cái kia huyết y Lệ Tu La coi là thật sẽ đến không? Nàng quay người, đối cả sảnh đường tân khách, nhất là Vũ Ngọc Hằng một đoàn người, ôn nhu nói, "Mụ mụ, hôm nay Bách Hoa lâu bởi vì tiểu tiểu nguyên cớ, quấy rầy chư vị nhà hứng, thực sự thật có lỗi. Không bây giờ ngày liền dừng ở đây, chư vị mời trở về đi." Nàng đối Vũ Ngọc Hằng đám người vi vi khẽ chào, "Vũ công tử, chư vị hào hiệp, nho nhỏ tâm ý đã quyết, làm gì lại gây khó khăn cho ta một giới nhược nữ tử?" Cùng sư lửa giận chưa tiêu, thô tiếng nói, "Tô đại gia, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, ngươi chọn nam nhân kia, căn bản che chở không được ngươi. Hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Chờ hắn phía sau chỗ dựa bị chúng ta chặn, ta nhìn ngươi còn thế nào ngạo." Tô tiểu tiểu trong mắt không nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Nàng muốn liền là cái này xung đột, muốn liền là làm đục nước. Như Trần Mặc phía sau huyết y Di Tu La thật xuất thủ, nàng và sau lưng nàng thế lực mới có thể tốt hơn xem thanh hư thực, cân nhắc giá trị. Trần Mặc chật vật địa xông ra Bách Hoa lâu, đi vào một đầu không người ngõ tối, trên mặt tất cả phẫn nộ cùng suy yếu trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là tuyệt đối tỉnh táo cùng sát ý hệ thống, đem đêm qua chém giết 5 tên tiên tiên đoạt được tuổi thọ, toàn bộ khắc nhập long tượng trấn ngục công tăng lên long tượng hạt tròn. Tiêu hao tuổi thọ 400 năm. Thôi diễn bên trong, hoàn cảnh nguyên khí mỏng manh, tạp chất khá nhiều, chuyển hóa hiệu suất giảm xuống. Long tượng hạt tròn ngưng tụ 40. Bèn, một cỗ bàng bạc như lũ quét bộc phát lực lượng cảm giác trong nháy mắt tràn đầy toàn thân. Mặc dù bởi vì ngoại giới nguyên khí khối lượng quá kém, 400 năm khổ tu chỉ ngưng tụ 40 quả hạt nhỏ, nhưng cỗ lực lượng này tăng lên vẫn như cũng là kinh khủng. Trần Mặc cảm giác mình thân thể phản phân hóa thành một tôn hình người hung thú, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể băng sơn liệt thạch. Đầy đủ, hắn không lại trì hoãn, thân hình như quỷ mị về đến trong nhà, cấp tốc thay đổi cái kia thân chói mắt huyết ý đi, đeo lên mặt nạ. Sau một khắc, hắn giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngỏm, xé rách bóng đêm, lấy vượt xa trước đó tốc độ, hướng phía Bách Hoa lâu phương hướng mau chóng đuổi theo. Bách Hoa lâu bên trong, bầu không khí cũng không bởi vì Trần Mặc rời đi mà hòa hoãn, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Cùng sư bị Tô tiểu tiểu cái kia quyết tuyệt thái độ cùng Trần Mặc trước khi đi khiêu khích triệt để chọc giận, quanh người hắn khí huyết sôi trào, một cỗ cuồng bá giữ dằn khí thế như là như gió bao quét sạch ra. Cơ thể của hắn khối khối sôi sục, làn da ẩn ẩn phím hồng, hai mắt càng là vằn vện tia máu. Cùng lãng đao pháp, nộ hải sóng lớn. Hắn cuồng hống một tiếng, âm thanh chấn mái nhà, đúng là trực tiếp vận dụng cùng nộ khí tương quan bí pháp, đem tự thân chiến lược thúc đến đỉnh phong. Trôi này cựu hoàn đại đao vụ vụ rung động, đao khí không phát, cái kia kinh khủng uy áp đã để trong hành lang cái bàn kẹt kẹt rung động, không thiếu thực lực thấp tân khách càng là sắc mặt trắng bệnh, miệng mũi chảy máu, lộn nhào hướng lui lại đi, sợ bị thay bay vạ gió. Cùng sư minh bất giận. Vũ Ngọc Hằng giả ý khuyên can, trong mắt lại hiện lên vẻ đắc ý, hắn muốn liền là cái này hiệu quả. Chỗ tối, Tô Tiểu Tiểu cũng không rời đi, nàng đứng tại lầu 2 cột trụ hành lang về sau, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dưới lầu. Cảm nhận được cùng sư cái kia cuồng bạo vô cùng, phản phất muốn phá hủy hết thể khí thế, trong nội tâm nàng cũng không khỏi siết chặt. Uy thế cỡ này, đã tiếp cận tiên tiên ngũ trọng đỉnh phong. Chân mặc phía sau người kia, thật có thể ứng phó sao? Ngay tại cùng sư khí thế đạt đến đỉnh phong, đao mang sắp dâng lên mà ra nháy mắt, hưu. Một đạo huyết ảnh, như là kiểu thuần di, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong hành lang, vừa vặn ngăn tại cùng sư cùng mọi người ở giữa. Huyết y phân phật, mặt nạ băng lãnh. Hắn tới. Toàn bộ bách hoa lâu trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị cái này đột ngột xuất hiện, sát khí trùng tiêu thân ảnh chấn nhiếp. Cùng sư cùng nộ phảng phất bị ngạnh sinh sinh bóp lấy, hắn con ngươi đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đạo này huyết ảnh, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: máu, áo, tu, là. Trần Mặc lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một cái sao động sâu kiến. Hắn thậm chí không có đi nhìn Vũ Ngọc Hằng cùng bị kia một mực nhắm mắt dưỡng thần sát sinh kiếm Liêu Vô Ngân. Liền là ngươi, đả thương Trần Mặc. Băng lãnh thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra, mang theo một loại trên cao nhìn xuống chất vấn. Phải thì như thế nào? Lần này ta tới đây, liền là chiếu cố ngươi, chết cho ta. Cùng sư bị cái này không nhìn thái độ triệt để nhóm lửa, tích xúc đến đỉnh điểm lửa giận cùng đao ý ầm vang một phát. Hai tay của hắn cầm đao, lực phách hoa sơn. Một đạo cô động vô cùng, mang theo xé rách hết thể ý chí cùng bạo đao cương, như là huyết sắc sóng lớn, hướng phía huyết ý tu la vào đầu chém xuống. Đao chưa đến, cái kia lăng lệ kình phong đã xem mặt đất cày mở một đạo danh sâu. Một đao kia, nương tụ hắn suốt đời tu vi cùng cùng nội chi ý, tự tin chính là tiên thiên lục thất trọng cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà, đối mặt cái này long trời lở đất một đao, huyết ý tu la chỉ là tùy ý nâng lên tay phải. Không có chân khí bừng bừng phân chấn, không ánh sáng mang lòng lãnh. Hắn cứ như vậy vô cùng đơn giản địa, dùng cái kia bao trùm lấy huyết sắc vải vóc tay, nên hướng cái kia đủ để chặt đứt tinh thiết kinh khủng đao cương. Muốn chết. Cùng sư trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn cứng đờ. Keng. Một tiếng như là sắt thép va chạm tiếng vang nổ tung. Cái kia cùng bạo đao cương chạm tại huyết y dị tu la trên bàn tay, lại như cùng chém trúng tiên cổ bất động thần sơn, trong nháy mắt vỡ nát thành vô số điểm sáng, tiêu tán thành vô hình. Mà Trần Mặc tay cầm, lông tóc không thương, thậm chí liên ý tay áo cũng chưa từng tổn hại. Cái gì? Cùng sư trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không chỉ là hắn, Vũ Ngọc Hằng, phía sau hắn hộ vệ, thậm chí một mực nhắm mắt sát sinh kiếm Liêu Vô Ngân, đều đống nhiên mở mắt, trong con mắt tràn đầy hoảng sợ. Tay không tiếp giao sắc. Không, là tay không nát đao cương. Cái này cần sức mạnh khủng bố cỡ nào? Chương 60, Trấn Nam Vương chi tử, làm theo giết chương 60, Trấn Nam Vương chi tử, làm theo giết lực đạo còn có thể, kỹ xảo thô lậu. Trần Mặc nhàn nhạt đánh giá một câu, cái kia nắm chặt lưỡi đao tay cầm khinh khinh bóp. Giang giác. Chôi này làm bạn cùng sư nhiều năm bách luyện tinh cương cửu hoàn đại đao, bị hắn nắm chặt địa phương bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Phúc. Cùng sư một ngụm máu tươi phun ra, nhưng hắn đã tới không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trần Mặc thân ảnh giống như quỷ mị thiết trước, một cái khác nắm đấm nhìn như chậm chạp, lại mang theo nặng nề lực lượng, nhẹ nhàng khắc ở cùng sư trên lồng ngực. Bành. Một tiếng vang trầm. Cùng sư cái kia thân thể khôi ngô ầm vang bay rất ra ngoài, liên tục đụng nát tận mấy cái lương trụ cùng vách tường, cuối cùng hung hăng khảm vào xa xa trong vách tường, hiện lên một cái đại chữ hình, lồng ngực triệt để sụp đổ. Trong mắt sinh cơ cấp tốc tiêu tán, đã khí tuyệt. Một vị tiên tiên cảnh tứ trọng đao đạo cao thủ lại bị một quyền miểu sát. Toàn bộ bách hoa lâu, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trần Mặc chậm rãi thu hồi nắm đấm, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn chậm rãi quay người, cặp kia xuyên thấu qua mặt nạ băng lãnh ánh mắt, đảo qua sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy Vũ Ngọc Hằng. Vũ Ngọc Hằng kinh hãi đến cực điểm, đáy mắt lại khó mà ức chế địa hiện lên một tia mưu kế được như ý vui mừng. Huyết Y Tu La giết khai sơn đao phái hạch tâm đệ tử, thù này kết lớn. Hắn cố gắng chấn định, nghiêm nghị quát. Cùng sư chính là Khai Sơn Đao phái hạch tâm đệ tử, ngươi dám giết hắn, Khai Sơn Đao phái tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Trần Mặc nghe vậy, phát ra một tiếng băng lãnh cười nhạo, tiếng cười kia xuyên thấu qua mặt nạ, mang theo thấy rõ hết thảy trào phúng, đây chẳng phải là ngươi trăm phương ngàn kế kết quả mong muốn sao? Muốn lợi dụng những này giang hồ ngu xuẩn đến sò xét ta sâu cạn. Ánh mắt của hắn như là băng truy, đâm về Vũ Ngọc Hằng, nhưng là, để một con kiến đi dò xét voi, ngươi cảm thấy có thể thăm dò ra cái gì? Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, giống như quỷ mị xuất hiện tại Vũ Ngọc Hằng trước mặt. Thiếu gia đi mau. Vũ Ngọc Hằng bên người cái kia hai tên tiên tiên nhị trọng hộ vệ sợ vỡ mật, lại trung thành mà chợt quát một tiếng, toàn lực vận chuyển chân khí, đao kiếm đều lấy ra, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, ngay cả tiên tiên ngũ trọng đỉnh phong cùng sư đều bị một quyền miểu sát, bọn hắn điểm ấy đạo hạnh tầm thường, tại Trần Mặc trước mặt, đơn giản không chịu nổi một kích. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên. Trần Mặc thậm chí không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, chỉ là tùy ý địa hai cái cổ tay chặt chém ra, tốc độ nhanh đến siêu việt thị giáp bắt. Cái kia hai tên hộ vệ binh khí tính cả bọn hắn hộ thể chân khí, như là giấy bị cắt mở, không rên một tiếng, tựa như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đâm vào trên tường, gân cốt vỡ vụn, bị mất mạng tại chỗ. Vũ Ngọc Hằng trên mặt vui mừng trong nháy mắt hóa thành sợ hãi vô ngần, hắn trợn mắt nhìn xem hộ vệ trong nháy mắt chết thảm, bóng ma tử vong đem hắn triệt để bao phủ. Hắn một bên hoảng sợ lui lại, một bên ngoài mạnh trong yếu địa thét lên, "Ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta là Trấn Nam Vương chi tử. Giết ta hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Ngươi tốt nhất hỏi qua sau lưng ngươi người. Một khi ta chết, phụ vương nhất định chỉ huy bắt thượng, chiến hỏa đem đốt lượt toàn bộ đại viêm, sinh linh đổ thán. Người gánh được trách nhiệm sao? Trần Mặc động tác, nhỏ bé không thể nhận ra địa dừng một cái chớp mắt. Ngay tại cái này một giây đồng hồ do dự bên trong, Trần Mặc trong đầu hiện lên mấy cái suy nghĩ, không giết. Phế đi hắn mang về giao cho Cẩm Y Liễu vệ, có lẽ có thể tra hỏi ra càng nhiều Trấn Nam Vương như phản chứng minh thực tế. Nhưng Trấn Nam Vương cùng nữ đế mâu thuẫn đã gần đến hồ công khai, đây là ngươi chết ta sống chính trị đấu tranh, mà không phải đơn giản hình sự vụ án, chứng cứ cũng không phải là hàng đầu. Thả hắn trở về, lấy Trấn Nam Vương thế lực, hắn chưa chắc sẽ chết, vậy cái này phần tuổi thọ chẳng phải là lãng phí. Đã Trấn Nam Vương phái hắn đến so xét, vậy liền giết hắn cái kinh hồn táng đảm. Để Trấn Nam Vương cho rằng huyết y dị tu la không sợ hãi, thâm bất khả chắc, ngược lại càng có thể làm cho hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện bạo động. Coi như bởi vậy dẫn phát chiến tranh lại như thế nào? Bản này liền là võ giả vi tôn thế giới. Lấy sát ngăn sát, không phải là không một loại cách giải quyết. Nhớ tới ở đây, sát ý lại không chần chờ. Phốc phốc, huyết quang tóe hiện. Vũ Ngọc Hàng Viên kia tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin đầu lâu, mang theo hắn thân phận cao quý cùng tất cả dã tâm tính toán, lăn xuống trên mặt đất, hai mắt trợn tròn xoe, tựa hồ đến chết cũng không tin đối phương thực có can đảm ra tay. Chỗ tối, một mực quan sát Tô Tiểu Tiểu, giờ phút này thân thể mềm mại cứ chấn, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cực hạn sợ hãi. Hắn vậy mà thật giết Trấn Nam Vương chi tử. Vì cái kia Trần Mặc, hắn càng như thế không để ý hậu quả. Chẳng lẽ Cẩm Y Liễu vệ cùng cái này huyết y Liễu Tu La đã tự tin đến có thể không nhìn Trấn Nam Vương lựa giận, có nắm chắc bình định Nam Cương. Tô Tiểu Tiểu tâm loạn như ma, ta trước đó tính toán, như bị cái này sát thần biết được, ta. Nàng không còn dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng khống chế, thậm chí khả năng dẫn lửa tiêu thân. Ngay tại Vũ Ngọc Hàng đầu người rơi xuống đất trong nháy mắt, một bóng người như là khói nhẹ nổi lên bách hoa lâu đối diện một chỗ nóc nhà, chính là trước đó một mực thờ ơ lạnh nhạt sát sinh kiếm Liêu Vô Ngân. Sau lưng của hắn trường kiếm giờ phút này đang tại trong vỏ kiếm vi vi rung động, phát ra trầm thấp vụ vụ. Thấy máu áo Tu La cái kia ánh mắt lạnh như băng quét tới, Liêu Vô Ngân lập tức chắc tay, ngựa khí mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, các hạ, tại hạ Liêu Vô Ngân, tới đây chỉ vì du lịch, vô ý lẫn vào các hạ cùng Trấn Nam Vương phụ lân đoán. Ta cũng chưa từng đối vị kia Trần Tiểu Hữu xuất thủ, như vậy cáo tử, sau này còn gặp lại. Hắn tư thái thả cực thấp, chỉ muốn mau chóng thoát thân. Tới, còn muốn đi. Trần Mặc thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng sát ý lại không che giấu chút nào. Trong mắt hắn, Liêu Vô Ngân đỉnh đầu cái kia nồng nặc cơ hồ tan không ra, viễn siêu thường nhân màu đỏ sấm điểm cờ, để hắn như là trong đêm tối ngọn lửa dễ thấy. Người này tuyệt không phải người lương thiện, nhất định là lấy giết chóc vô tội đến rèn luyện hắn sát khí sát khí. Người sát sinh kiếm tên, chắc là đạp trên vô số người vô tội thi cốt thành tựa. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo. Trần Mặc tiến lên trước một bước, khí thế khóa chặt. Liêu Vô Ngân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, biết không cách nào lành, hắn lạnh giọng nói, huyết ý Liễu Tu La, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng sư tôn ta chính là tuyệt diệt kiếm tôn Tiêu Sát, đường đường tông sư cảnh cường giả. Ngươi như giết ta, chính là cùng một vị tông sư kết xuống không chết không thôi mối thù. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Tông sư. Huyết Y Di Tu La phảng phất nghe được cái gì cho cười, ngựa khí mang theo tuyệt đối kiên nạo, tới, làm theo giết. Thử. Chỉ là tiên thiên cảnh, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Xem ra ngươi căn bản vốn không biết tông sư hai chữ hàm nghĩa. Liêu Vô Ngân bị triệt để chọc giận, hắn biết chỉ có liều mạng một lần mới có một chút hy vọng sống. Đã ngươi khăng khăng muốn chiến, vậy ta liền phục bồi. Tiếng nói vừa ra, Liêu Vô Ngân quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, một cô núi thây biển máu kinh khủng sát khí ngút trời mà lên. Sau lưng của hắn trường kiếm bang một tiếng tự động ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay hắn. Thân kiếm kia cũng không phải là sáng ngân sắc, mà là bảy biện ra một loại ám trầm huyết sắc. Thân kiếm trung quanh lượn lờ lấy mắt trần có thể thấy màu đen sát khí, trong không khí tràn ngập ra nồng đậm mùi máu tươi cùng ám niệm. Sát sinh kiếm đạo, tịch diệt. Liêu Vô Ngân gào thét một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo xé rách bóng đêm huyết sắc kinh hồng, đâm thẳng huyết ý Liễu Tu La. Đây là hắn ngưng tụ suốt đời sát ý cùng sát khí một kích mạnh nhất, kiếm nhanh nhanh đến đỉnh phòng, kiếm ý khóa chặt thần hồn. Chương 61, chân thực chiến lực chương 61, chân thực chiến lực Trần Mặc cảm ứng được cỗ này cường đại kiếm khí, nội tâm lần đầu dâng lên một tia ngưng trọng. Đối phương trên thân kiếm ngưng tụ giết sát khí, cực kỳ quỷ dị sắc bén, tựa hồ thật có thể uy hiếp được hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hoành nhục thân. Hắn không có đón đỡ hắn sắc bén nhất mũi kiếm, mà là nghiêng người né tránh, đồng thời một quyền đánh phía thân kiếm phía cạnh. Oeng! Quyền kiếm tương giao, lại bộc phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. Một cỗ âm linh thực cốt sát khí thuận nắm đấm ý đồ xâm nhập Trần Mặc trong cơ thể, đồng thời, cái kia kiếm khí bén nhọn dư ba, vậy mà thật tại hắn cứng cỏi vô cùng cánh tay trên ra, rạch ra một đạo thiện thiện vết máu. Với lại, miệng vết thương kia truyền đến cũng không phải là phổ thông nhói nhói, mà là một loại như là bị vô số thật nhỏ độc trùng cắn xé huyết đục vị dị cảm rất đau, khép lại tốc độ cũng rõ ràng chậm hơn bình thường. Quả nhiên có chút môn đạo. Trần Mặc trong lòng nghiêm nghị, đồng thời cũng đối với chính mình thực lực có rõ ràng hơn nhận biết. Bằng vào trong cơ thể long tượng hạt tròn, nhục thể của hắn lực lượng cùng phòng ngự đại khái tương đương với tiên thiên bảy, bắt trọng trình độ. Nhưng đối mặt loại này ngưng tụ đặc thù ý cảnh cùng sát khí công kích, vẫn cần cẩn thận. Mà đối diện Liêu Vô Ngân, càng là sắc mặt của biến, trong lòng sóng biển ngập trời. Hắn cái này ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần một kiếm, tự tin chính là tiên thiên cựu trọng cao thủ cũng không dám thẳng anh kỳ phong, đối phương cũng chỉ là dùng cánh tay đón đỡ, vẹn vẹn bị phá vỡ một điểm da thịt. Nhục thể của ngươi, vì sao cường đại như thế? Hắn la thất thanh, một cô tuyệt vọng xông lên đầu. Hắn cái này tịch diệt một kiếm, chính là làm một cú, một chiêu qua đi, tự thân liền sẽ kiệt lực, trong thời gian ngắn lại không sức tái chiến. Nhưng đối phương vậy mà cơ hồ không tổn hao gì. Trốn. Ý nghĩ này vừa dâng lên, một đạo huyết ảnh đã như là giòi trong xương kéo đi lên. Phúc. Liêu Vô Ngân chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, ánh mắt trời đất quay cuồng, hắn cuối cùng nhìn thấy là mình cái kia không đầu thân thể chậm rãi ngã xuống, cùng cái kia đạo ma thần huyết y thân ảnh. Sát sinh kiếm, Liêu Vô Ngân, chết. Bạch Hoa lâu trong ngoài, tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có gió đêm thổi qua, mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Huyết Y Di Tu La đứng một mình giữa sân, trên cánh tay cái kia đạo nhỏ xíu vết thương đang tại lòng tượng khí huyết cọ rửa hạ chậm rãi khép lại. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt lạnh như băng chậm rãi đảo qua lang tạ đại đường, những cái kia may mắn còn sống tân khách, uy công, tỷ nữ đều run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trốn ở lầu 2 cột trụ hành lang bóng ma sau Tô Tiểu Tiểu, càng là tim đập loạn, liều mạng thu liễm khí tức, trong lòng điên cuồng cầu nguyện, không nên nhìn ta, không cần phát hiện ta. Nhưng mà, sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, cái kia đạo làm cho người hít thở không thông bóng người màu đỏ ngòm, như là tiểu thuần gì, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái kia nồng đậm mùi máu tanh cùng sát ý lạnh như băng, cơ hồ khiến nàng ngất. Trước, tiền bối. Tô Tiểu Tiểu gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, ta thấy mà yêu. Huyết Y Di Tu La sau mặt nạ ánh mắt không có chút nào ba động, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo xem kỹ. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, nhanh như thiểm điện, một cái bao trùm lấy huyết sắc vải vóc bàn tay lớn như là kiếm sắt, tinh chuẩn địa giữ lại Tô Tiểu Tiểu tuyết trắng cái cổ, dễ như trở bàn tay mà đưa nàng xách rời đất mặt. Tô Tiểu Tiểu hai chân cách mặt đất, mãnh liệt ngạt thở cảm giác chuyển đến, nàng hai tay phí công muốn đi đẩy ra cái tay kia, lại phát hiện lực lượng của đối phương như là sơn nhạt, không núp nhích tí nào. Trong cơ thể nàng tiên thiên chân khí bản năng vận chuyển chống cự, lại như là châu đất xuống biển, tại vậy tuyệt đối lực lượng trước mặt, không nổi lên được mảy may gợn sóng. Thiên tiên nhị trọng. Huyết Y Di Tu La thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ chuyển đến, mang theo một tia giọng điểm ai, rất cao minh liễm tức thuật, ngay cả ta đều suýt nữa nhìn sai rồi. Ngón tay của hắn vi vi nắm chặt, để Tô Tiểu Tiểu hô hấp càng thêm khó khăn, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh. Như vậy, ngữ khí của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ngươi hao tổn tâm cơ, ẩn giấu tu vi tiếp cận Trần Mặc, mục đích lại là cái gì? Cũng muốn biết chúng ta Huyết Y Di Tu La nội tình, muốn biết chúng ta cùng Trần Mặc quan hệ có bao nhiêu mật thiết, muốn lợi dụng hắn cái tầng quan hệ này đến khống chế ra roi sau lưng của hắn lực lượng, vì ngươi, hoặc là vì ngươi sau lưng chủ tử hiệu lực. Mỗi một cái vấn đề đều như là búa tạ, hung hăng đánh tại Tô Tiểu Tiểu trong lòng. Trong mắt nàng tràn đầy cực hạn hoảng sợ cùng cầu khẩn, điên cuồng địa lắc đầu, nước mắt không bị khống chế trượt xuống, lại bởi vì hết hầu bị bóp chặt, không phát ra được bất kỳ giải thích thanh âm. Nàng cảm giác mình tựa như một cái bị mãnh hổ đặt tại dưới vớt con thỏ, tất cả tính toán cùng bí mật tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt đều lộ ra như thế buồn cười cùng yếu ớt. Trần Mặc nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng cười lạnh. Hắn cũng không định giết nàng, nữ nhân này thân phận cùng thế lực sau lưng còn có giá trị lợi dụng, nhưng cần thiết cảnh cáo, nhất định phải cho đúng chỗ, miễn cho về sau lấy thân phận chân thật cùng với nàng ở chung, cả ngày nhiều rất lo xa con mắt, tâm mệt mỏi. Nếu như có thể để nữ nhân này hoàn toàn thần phục liền tốt, ràng buộc giá trị 100, liền là người của hắn. Cánh tay hắn buông lỏng, đem Tô Tiểu Tiểu quẳng xuống đất. Khu khu cụ. Tô Tiểu Tiểu sủi lơ trên mặt đất, bưng bít lấy cổ ho kịch liệt đấu, ngụm lớn hô hấp lấy không khí, sống sót sau hai nạn sợ hãi để nàng toàn thân đều đang run rẩy. Huyết Y Di Tu La từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, thanh âm băng lạnh đến không mang theo một tia nhân loại tình cảm, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Nói xong, Trần Mặc không nhìn nữa nàng một chút, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo huyết ảnh, biến mất tại Bách Hoa lâu trong bóng đêm. Mà Cẩm Y Liễu vệ cùng nha môn người tới thu thập tàn cuộc. Qua một hồi lâu, Tú bà cùng mấy cái gan lớn tỷ nữ mới nơm nớp lo sợ địa chạy tới, đem sủi lớp như bùn Tô Tiểu Tiểu đỡ lên đến. "Tiểu Tiểu, người không sao chứ?" Tú bà thanh âm còn tại phát run. Tô Tiểu Tiểu sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt đẹp lưu lại sợ hãi thật sâu, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nghiêm mà sợ cùng quyết tuyệt. Nàng đẩy ra đỡ người, lảo đảo bước nhanh đi trở về khuê phòng của mình, trở tay khóa cửa lại. Dựa lưng vào băng lanh cánh cửa, nàng kịch liệt thở hào hẹn, vừa rồi một khắc này sắp chết trải nghiệm vô cùng rõ ràng. Huyết Y Di Tu La cảnh cáo lời nói còn vang vẳng bên tai. "Không được." Sự tình hoàn toàn mất khống chế. Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm mang theo thanh âm rung động, cái này Huyết Y Di Tu La so tưởng tượng càng đáng sợ, càng không thể dự đoán. Hắn căn bản vốn không quan tâm quy tắc, không quan tâm hậu quả. Hắn đối Trần Mặc giữ gìn, vượt mức bình thường. Nàng nhất định phải lập tức đem nơi này phát sinh hết thảy, nhất là Huyết Y Di Tu La cho thấy thực lực kinh khủng, sát phạt quả đoán, cùng đối Trần Mặc không tầm thường giữ gìn thái độ, hoàn chỉnh địa truyền lại trở về. Nàng cấp tốc đi đến trước thư án, trải rộng ra tờ giấy, ngọc thủ bởi vì nghĩ mà sợ mà run nhẹ nhẹ, nhưng như cũ giáng chống đỡ lấy nhanh chóng viết, huyện Thanh Sơn Bách Hoa lâu kinh biến. Trấn Nam Vương Lục Tử Vũ Ngọc Hằng cùng với hộ vệ, Khai Sơn Đao phái Hạch Tâm Liệt Địa Đao cổ sư, Sát Sinh kiếm Liêu Vô Ngân, tổng cộng 5 tên tiên tiên, đều bị Huyết Y Di Tu La chém giết. Quá trình hiện lên nghiền ép chi thế, Huyết Y Di Tu La nhục thân cực độ cường hành, hư hư thực thực đặc thù thể tu, thực lực ước định cần trên diện rộng bên trên điều đến tiên tiên đỉnh phong, hoặc chạm đến tông sư cánh cửa. Hắn làm việc không hề cố kỵ, sát phạt quả quyết, đối mục tiêu Trần Mặc giữ gìn đến cực điểm, quan hệ viễn siêu bình thường hộ vệ. Thuộc hạ thân phận hư hư thực thực bại lộ, bị hắn nghiêm khắc cảnh cáo. Đề nghị một lần nữa ước định Trần Mặc giá trị cùng Huyết Y Di Tu La uy hiếp đẳng cấp, điều chỉnh đối Trần Mặc chi tiếp xúc sách lược, tạm lánh no phong mang, bàn bạc kỹ hơn. Viết xong, nàng đem tờ giấy cầm chắc để vào đặc chế ống sắt, lần nữa đẩy ra cửa sổ. Trong bóng đêm, một cái khác màu sắc khác nhau bổ câu đưa tin lặng yên không một tiếng động rơi xuống, điêu lên ống sắt, vỗ cánh bay về phía không biết phương xa. Tô Tiểu Tiểu nhìn qua bổ câu đưa tin biến mất phương hướng, trong đôi mắt đẹp ánh mắt phức tạp. Sợ hãi, nghĩ mà sợ, một tia không cam lòng, còn có đối cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm hồi hộp. Đúng lúc này, Trần Mặc lại xông tới ôm lấy nàng. Hắn tới đây, đương nhiên là đánh một gậy cho một củ cải, nhìn xem có thể hay không để cho Tô Tiểu Tiểu ràng buộc giá trị đạt tới 80. Chỉ cần đạt tới, là hắn có thể cho Tô Tiểu Tiểu khắc mệnh, dùng hệ thống thu hoạch nàng tu luyện công pháp cùng võ kỹ. Chương 62, đánh tan trái tim chương 62, đánh tan trái tim Tô Tiểu Tiểu nhìn xem Trần Mặc trên mặt không che giấu chút nào lo lắng cùng nội vàng, trong lòng ấm áp. Tiểu Tiểu, ngươi không sao chứ? Trần Mặc bắt lấy hai vai của nàng, nhìn từ trên xuống dưới, ngựa khí tràn đầy nghĩ mà sợ cùng lo lắng. Tô Tiểu Tiểu nhìn trước mắt cái này chỉ có thông lực cảnh tu vi tuổi trẻ nam tử, lại liên tưởng đến mới huyết y lý tu la cái kia băng lãnh cảnh cáo cùng sắp chết sợ hãi, một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc xông lên đầu. Nhất là Trần Mặc trong mắt cái kia không chút nào giả mạo lo lắng, cùng nàng ngày thường thấy hư tình giả ý hoàn toàn khác biệt. Công tử, ta không sao. Tô Tiểu Tiểu thanh âm còn có chút khàn khàn, mang theo một tia sống sót sau hai nạn yếu đuối. Trần Mặc hít sâu một hơi, ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú nàng, bắt đầu hắn biểu diễn. Tiểu Tiểu, ta đã biết. Hắn ngữ khí trầm trọng, ta biết thân phận của ngươi không đơn giản, biết thân ngươi phụ tu vi, nhưng ta không quan tâm. Ta thật không quan tâm sau lưng ngươi có cái gì tổ chức, là ai. Hai tay của hắn nâng lên Tô Tiểu Tiểu mặt, khiến cho nàng xem thấy ánh mắt của mình, lời tâm tình như là sớm đã chuẩn bị xong lời kịch, nhưng lại bởi vì hắn giờ phút này kích động cảm xúc mà lộ ra phá lệ chân thành tha thiết. Ta yêu chính là ngươi Tô Tiểu Tiểu người này, là cái này đứng trước mặt ta, sẽ cười sẽ giận, để cho ta tâm động không thôi nữ tử. Cùng ngươi thân phận, nhiệm vụ của ngươi, không có bất cứ quan hệ nào. Rời khỏi cái tổ chức kia đi, Tiểu Tiểu. Hắn ngữ khí mang theo khẩn cầu cùng dụ hoặc, làm ta Trần Mặc nữ nhân chân chính. Ta không muốn ngươi lại người đang ở hiện cảnh, không muốn ngươi lại thân bất do kỷ. Theo ta đi, chúng ta cùng rời đi chỗ thị phi này. Ta tuy chỉ là cái nhỏ tổng kỳ, nhưng ta sẽ dùng ta tất cả đến bảo hộ ngươi, cho ngươi an ổn sinh hoạt. Lời nói này như là dòng nước ấm, hung hăng đánh thẳng vào Tô Tiểu Tiểu vừa mới sợ hãi tâm. Tại đã trải qua huyết y dị tu là cái kia như là thâm viên kinh khủng cùng không lưu tình chút nào cảnh cáo về sau, Trần Mặc lần này bất kể xuất thân thâm tình tỏ tình lộ ra càng chân quý cùng động lòng người. Nàng viên kia quen thuộc tính toán cùng ngụy trang tâm, tại thời khắc này bị hung hăng xúc động. Kiểm tra mục tiêu, Tô Tiểu Tiểu, ràng buộc giá trị tăng lên trên diện rộng. Trước mắt ràng buộc giá trị 80. Trần Mặc trong lòng cuồng hỉ, thành công. Cơ hội là ràng buộc giá trị đạt tới 80 trong nháy mắt, Tô Tiểu Tiểu trong đôi mắt đẹp lệ quang lấp lóe, không còn là diễn kịch, mà là mang theo một tia chân thực cảm động cùng xúc động, nàng nhón chân lên, chủ động dâng lên mình môi thơm, cánh môi ấm áp mà mềm mại, mang theo một tia quyết tuyệt ý vị. Cái hôn này, triền miên mà ngắn ngủi. Tô Tiểu Tiểu nằm ở Trần Mặc trong ngực, thanh âm mang theo nghẹn ngào cùng một tia mê mang, "Công tử, tâm ý của ngươi, Tiểu Tiểu minh bạch. Chỉ là rời khỏi tổ chức không phải là chuyện dễ. Mời cho thiếp thân một chút thời gian." "Tốt, ta chờ ngươi." Trần Mặc thâm tình địa ôm lấy nàng, phản phất thỏa hiệp, lập tức lại đau lòng địa vớt ve nàng còn lưu lại nhàn nhạt vết đỏ cái cổ. "Để cho ta nhìn xem, làm bị thương chỗ nào không có." Hắn túi lầu xuống, như là che chở chất bảo, êm ái hôn hít lấy nàng trên cổ cái kia bị hắn bóp ra vết tích. "Đẹp như vậy cổ, tên hỗn đản nào hạ thủ được a?" "Tiểu Tiểu," hắn thở dài, ngữ khí tràn đầy lý giải cùng thương yêu, "ta biết, thân ngươi tại địa phương như vậy, tất nhiên là thân bất do kỷ. Muốn rời khỏi, chỉ sợ muôn vàn khó khăn. Ta không buộc ngươi, ta chỉ cầu ngươi có thể hảo hảo bảo vệ mình." Hắn giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, từ trong ngực lấy ra hai bình ngọc, đổ ra một viên khí huyết đan cùng thối thể đan, trịnh trọng đặt ở Tô Tiểu Tiểu trong tay, đây là khai ngộ đan cùng tẩy tủy đan đối ngộ tính cùng căn cốt có hiệu quả. "Ngươi vận chuyển nội công của ngươi tâm pháp cùng liễm tức thuật, lại nếm thử tu luyện những công pháp khác, hẳn là có thể lại càng dễ lĩnh ngộ công pháp tinh túy, giúp ngươi tu vi tinh tiến." Tô Tiểu Tiểu nửa tin nửa ngờ, hai loại đan dược nàng chưa từng nghe thấy. Nhưng ở Trần Mặc cổ vũ dưới ánh mắt, nàng vẫn là theo lời an bảo. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ mát mẻ cùng ấm áp sen lẫn khí lưu trong nháy mắt tuần hướng toàn thân. Ngay tại lúc này, Trần Mặc trong lòng mặc niệm, hệ thống, đối mục tiêu Tô Tiểu Tiểu, sử dụng khắc mệnh thôi diễn, chủ đẩy nàng tu luyện hạch tâm công pháp và liễm tức thuật, trực tiếp khắc đến hoàn mỹ cảnh giới. Ngay tại lúc này, Trần Mặc trong lòng mặc niệm, hệ thống, đối mục tiêu Tô Tiểu Tiểu, sử dụng khắc mệnh thôi diễn, chủ đẩy nàng tu luyện hạch tâm công pháp và liễm tức thuật, trực tiếp khắc đến hoàn mỹ cảnh giới. Tiêu hao tuổi thọ 150 năm. Mục tiêu Tô Tiểu Tiểu hạch tâm công pháp Thiên Huyễn Tiên Mị Quyết, thiên cấp hạ phẩm, tàn, liễm tức thuật Thái Hư Liễm Hình Quyết, thiên cấp trung phẩm, thôi diễn bên trong. Thôi diễn thành công. Công pháp cảnh giới tăng lên đến hoàn mỹ. Mục tiêu tu vi bình cảnh đột phá bên trong. Đột phá thành công. Trước mắt tu vi, Tiên Tiên lục trọng. Đi chú, bởi vì hạch tâm công pháp là tàn quyển, hạn chế tăng thêm một bước. Bèn, một cỗ cường đại, tinh thuần, lại mang theo một tia huyền diệu khó lường ý vị khí tức, từ Tô Tiểu Tiểu trong cơ thể bạo phát đi ra. Nàng quanh thân phảng phất có vô số hư ảo huyền chuyển quang ảnh lấp lóe, khí tức khi thì phiếu miểu như mây khói, khi thì thâm thúy như ưu gốc, đây chính là thiên cấp công pháp bị thôi diễn đến hoàn mỹ cảnh giới lúc dẫn động dị tượng. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu liên quan tới Thiên Huyễn Thiên Mị Quyết cùng Thái Hư Liễm Hình Quyết vô số huyền bí thông suốt quan thông, dị vãng như là thiên thư tổng cương tinh nghĩa, giờ phút này rõ ràng đến như là trưởng xem văn. Chân khí trong cơ thể không chỉ có bàng bạc mấy lần, khối lượng càng là phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, mang theo một tia thiên cấp công pháp đặc hữu linh tính cùng mỹ áp. Tu vi của nàng cảnh giới thế như trẻ tre, trực tiếp vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới, thẳng tới Tiên Tiên lục trọng. Nếu không có Thiên Huyễn Thiên Mị Quyết là tàn quyển, chỉ sợ có thể nhất cử trùng kích tầng thứ cao hơn. nàng đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có ngàn vạn huyễn ảnh sinh diệt, chấn kinh cùng cuồng hỉ xen lẫn. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đem mình chủ tu thiên cấp công pháp thôi diện đến hoàn mỹ cảnh giới ý vị như thế nào. Đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh cơ duyên. Công tử, cái này, đan dược này. Nàng thanh âm bởi vì cực hạn kích động mà run rẩy, cái này hiệu quả đã hoàn toàn vượt ra khỏi chân quý phạm chủ, có thể xưng thần tích. Trần Mặc trên mặt lộ ra đau lòng nhưng lại vô cùng kiên định biểu lộ, đương nhiên là vô giới chi bảo. Vị kia biết y gì tu la tiền bối từng nói, đan này ẩn chứa rất chân quý linh dược, trong thiên hạ chỉ sợ cũng tìm không ra mấy quả. Vốn là hắn lưu cho ta trùng kích vô thượng võ đạo căn cơ, nhưng ta cảm thấy cho ngươi đáng giá. Chỉ có ngươi chân chính cường đại bắt đầu, có được tự vệ thậm chí siêu việt sau lưng ngươi tổ chức trói buộc lực lượng, ta mới có thể an tâm. Hắn nắm chặt Tô Tiểu Tiểu tay, ngựa khí khẩn thiết mà thâm trầm, thuận thế đem công lao quy về cái kia có lẽ có đan dược. Tiểu Tiểu, đi qua chuyện tối nay, ta càng thêm xác định, sau lưng ngươi tổ chức chỉ sợ sẽ chỉ đưa ngươi coi là đạt thành mục đích công cụ. Bây giờ ngươi tu vi tiến nhanh, đây chính là ngươi lớn nhất át chủ bài, thời điểm then chốt có lẽ có thể cứu ngươi tính mệnh, thậm chí đảo khách thành chủ. Hắn thật sâu nhìn xem nàng, gàn từng chữ, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, bất cứ lúc nào chỗ nào, ta đều thực tình yêu ngươi, nguyện ý đem như thế nghịch thiên cơ duyên tặng cho ngươi. Ta càng hy vọng tương lai vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng đừng đứng tại ta mặt đối lập. Hắn nhìn chừng chừng lấy Tô Tiểu Tiểu. Hắc hắc, ta đều như vậy, lòng của ngươi còn có thể cứng rắn đi nơi nào? Hẳn là có thể đem giảng buộc giá trị nâng lên 100 đi. Chương 63, đạt được tinh hạch chương 63, đạt được tinh hạch quả nhiên, Tô Tiểu Tiểu triệt để luôn hãm, nàng nhào vào Trần Mặc trong ngực, nước mắt rơi như mưa, lần này nước mắt nóng hổi mà chân thành tha thiết, công tử. Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu đời này quyết không phụ ngươi. Này ân tình này, vĩnh thế không quên. Trần Mặc lời nói, kết hợp cái này giá trị không cách nào đánh giá đan dược hiệu quả triệt để đánh tan lòng của nàng phòng. Lịch thiên cải mệnh ân tình, không giữ lại chút nào tín nhiệm, thâm tình giữ gìn, cùng đối tương lai mong đợi. Cùng nàng chỗ tổ chức cái kia băng lãnh không chế tạo thành khác nhau một trời một vực. Kiểm tra mục tiêu, Tô Tiểu Tiểu, ràng buộc giá trị tăng lên trên diện rộng. Trước mắt ràng buộc giá trị, 99. 99. Khoảng cách tử trung chỉ kém một đường. Trần Mặc ôm lấy nàng, trong lòng cũng là chấn động cùng cung hỉ. Hệ thống hoàn mỹ phục khắc thiên huyễn thiên mỹ quyết cùng thái hư liễm hình quyết mặc dù hạch tâm công pháp là tản quyển, nhưng liễm tức thuật thế nhưng là hoàn chỉnh thiên cấp trung phẩm. Cái này 150 năm thọ mệnh, đơn giản khắc giá chân trời. Hồi lâu, dưới ánh nến, tỏa ra vừa mới đã trải qua một trận linh cùng thịt giao hòa hai người. Cùng lúc trước mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được khác biệt, lần này chiến miên, bởi vì cái kia 99 điểm ràng buộc giá trị cùng lịch thiên ân tình, thiếu đi tính toán, nhiều tâm linh tương khế vớt ve an ủi. Tô Tiểu Tiểu giúp vào Trần Mặc trong ngực, đầu ngón tay tại hắn lồng ngực vô ý thức vẽ vài vòng, cảm thụ được trước nay chưa có an tâm. Nhưng mà, này nấy mắt yên tĩnh phía dưới, là quét sạch các phe tinh đảo hải lãng. Vân Lan phủ, Mục gia. Bọn hắn đã được đến huyện Thanh Sơn Mục Thanh Y thì chim bổ cầu truyền tin. Kẻ này, vô pháp vô thiên, thực lực thâm bất khả trắc. Một vị tộc lao thanh âm khô khốc. Mục Chính Hồng hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn càng mạnh, càng không kiêng nể gì cả, ngược lại chứng minh hắn lực lượng càng đủ. Đây đối với chúng ta mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Xem ra, Thanh Y cùng Trần Mặc quan hệ, có thể tiến thêm một bước, bất quá, tại nữ đế cùng trấn Nam Vương phân ra minh sắc thắng bại trước, không thể đem toàn bộ thẻ đánh bạc cắp lên. Nam Cương, trấn Nam Vương phủ. Bành. Quý báo gỗ tử đàn bản bị một trường vỗ đến vỡ nát. Trấn Nam Vương Vũ Cảnh Viêm râu tóc đều dựng, hai mắt xích hồng, khí tức kinh khủng không bị khống chế tràn ngập ra. Ngọc Hằng, con của ta. Hắn thấp giọng gào hét, thanh âm như là dã thú bị thương. Trong điện quỷ sát thuộc hạ câm như hến. Vương gia, phản a. Huyết tẩy huyện Thanh Sơn, là lục điện hạ báo thủ. Có tướng Linh Bi vẫn trở lệnh. Y miệng. Vũ Cảnh Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tuy có vô tận bi thống cùng sát ý, lại cưỡng ép đè xuống xúc động. Cái kia huyết y Liệt Tu La, biết rõ Liêu Vô Ngân là tuyệt diệt kiếm tôn tiêu sát đệ tử, còn dám không chút do dự chém giết. Sau lưng của hắn nếu không có chống lại tông sư lực lượng, sao dám như thế? Xem ra, ta thật là đúng, đại nội vị kia lão gia hỏa, khẳng định đến Nam Cương, chỉ cần ta không xuất thủ, hắn liền không làm rõ được lai lịch của ta, hắn cũng không dám xuất thủ, cho nên, tiếp đó, từ các ngươi đi chấp hành. Ánh mắt của hắn âm trầm nhìn về phía kinh đô phương hướng, huống chi, ta mấy vị kia tốt bên mình, đến nay thái độ mờ. Lúc này như dẫn đầu khởi sự, sợ bị bọn họ làm áo cưới. Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, mối thù giết con khắc cốt minh tâm, nhưng bá nghiệp càng nặng. Tân Nhạc, đã giải quyết chưa? Về Vương gia, lục điện hạ chuyến này, hai vị kia hộ vệ bản chịu này hạ nhiệm vụ, bây giờ chỉ có thể lại phái người. Trấn Nam Vương trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ hướng điện hạ một tên trầm mặc như núi áo bào đen tướng lĩnh, ảnh sát, ngươi đi. Ngươi chính là tiên tiên bắt trọng, tu luyện ám ảnh tuyệt sát thuật cần phải bảo đảm bạn vô nhất thất, hái được Tân Nhạc đầu người, để cho chúng ta người tiếp quản liệt phong quân. Vâng. Tên là ảnh sát tướng lĩnh thanh âm khàn khàn, như là kim thạch ma sát. Mặt khác, Trấn Nam Vương nết miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, đi liên hệ Nam Man Hắc Thạch bộ lạc. Nói cho bọn hắn, có thể bung ra một cái lỗ hổng để bọn hắn người tiến đến. Đồ mấy cái thành chơi đùa. Thử, huyết y đi tu là không phải có thể đánh sao? Cẩm Y Liễu vệ không phải muốn cùng bản vương đối nghịch sao? Vậy liền để bọn hắn đi trước cùng Nam Man tên điên nhóm chơi đùa, hảo hảo tiêu hao một phen. Huyện Thanh Sơn, Bạch Hoa lâu. Vớt vẻ an ủi qua đi, Trần Mặc nhớ tới chính sự, hỏi thăm Tô Tiểu Tiểu, "Tiểu Tiểu, ngươi có biết nơi nào có thể tìm được gần chứa nồng đậm thiên địa nguyên khí chi vận?" Tô Tiểu Tiểu không hổ là tình báo xuất thân, hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói, nguyên khí nồng đậm chi vật sát thực hiếm thấy. một là nam cương chỗ sâu có cường đại man thú, hắn trong cơ thể ngưng kết thú nguyên tinh hạch liền ẩn chứa tinh thuần nguyên khí, nhưng thường thường hôn tạp man thú hung sát chi khí, rất khó luyện hóa. Hai là nam man chi địa có chút đặc thù khoáng mạch, chợt có nguyên thạch sản xuất, nhưng đều bị đại bộ lạc hoặc đại viêm các phương nghiêm ngặt khống chế. Thứ ba chính là những cái kia truyền thừa đã lâu đại tông môn, hắn sơn môn nhiều xây dựng vào nguyên mạch phía trên, nguyên khí dồi dào, nhưng đó là bọn hắn lập phái căn bản, ngoại nhân tuyệt khó nhúng chạm. Những vật này vô luận loại kia đều giá trị liên thành. Nàng do dự một chút, tựa hồ hạ quyết tâm, đứng dậy từ khuê phòng một chỗ cực kỳ ẩn nấp hốc tối bên trong, lấy ra một viên ước chừng to bằng trứng bồ câu, màu sắc cám hồng, mặt ngoài không lắm quy tắc, lại ẩn ẩn tản ra ấm áp cùng yếu ớt năng lượng ba động tinh thể. Công tử, đây cũng là tam giai man thú hỏa tê thú nguyên tinh hạch. Tổ chức phái ta ở đây, nhiệm vụ thứ nhất chính là âm thầm thu mua vật này, hồi lâu mới cái này một viên, chưa báo cáo. Người cầm đi đi. Nàng đem tinh hạch để vào Trần Mặc trong tay, trong mắt mang theo một tia kiên quyết, cái này đã là phản bội tổ chức hành vi. Trần Mặc vui mừng quá đỗi, tiếp nhận tinh hạch, hung hăng hôn Tô Tiểu Tiểu một ngụm. Tiểu Tiểu, ngươi thật sự là phúc tinh của ta. Vậy ta đi về trước. Về đến trong nhà, Trần Mặc không kịp chờ đợi xuất ra cái viên kia hỏa tê thú nguyên tinh hạch. Hệ thống, có thể phân tích cái đồ chơi này không? Vật này ẩn chứa đại lượng hỗn tạp năng lượng, hỏa thuộc tính nguyên khí, man thú huyết sát chi khí, còn sót lại thú hồn đoán niệm, trực tiếp hấp thu rất dễ dẫn đến tâm thần bị thương. Hệ thống, có thể hay không thôi diễn tịnh hóa vật này, cũng chuyển hóa làm ta có thể hấp thu tinh khiết nguyên khí? Có thể. Thôi diễn tịnh hóa phương án cần tiêu hao tuổi thọ 50 năm, phải chăng tiến hành? Tiến hành. Trần Mặc trong tay màu đỏ sẫm tinh hạch bị một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa, từng tia từng sợi mắt Trần có thể thấy xích hồng sát khí cùng màu đen đoán niệm bị cưỡng ép bóc ra, chôn bụi. Mấy hơi thở về sau, tinh hạch thể tích rút nhỏ một vòng, nhan sắc trở nên trong suốt sáng long lanh, như là tinh khiết nhất hồng ngọc, nội bộ chảy xuôi ôn hòa mà bàng bạc tinh khiết nguyên khí. Tinh hóa hoàn thành, thu hoạch được tinh khiết hỏa nguyên tinh hạch. Ha ha, tốt. Trần Mặc không chút do dự, lập tức nắm chặt tinh hạch, vận chuyển long tượng trấn ngục công. Hệ thống, khắc nhập cái này tinh hạch năng lượng, tăng lên long tượng hạt tròn. Tinh thuần mênh mông nguyên khí tràn vào Trần Mặc toàn thân, bị long tượng hạt tròn điên cuồng thôn phệ. Lần này, không có tạp chất quấy nhiễu, hiệu suất cực cao. Hấp thu xong tất, long tượng hạt tròn bổ sung 50. Vâng. Một cỗ lực lượng cường hãn cảm giác tràn ngập toàn thân, cơ bắp, xương cốt, nội tạng phảng phất đều đang phát ra vui vẻ bù bù. Trần Mặc cảm giác thời khắc này mình, nhục thân cường độ, lực lượng, tốc độ đều có bay vọt về trước. Như lại đối mặt Liễu Vô Ngân cái kiêng ngưng tụ sát khí một kiếm, hắn thậm chí có lòng tin chỉ bằng vào nhục thân đối cứng mà sẽ không bị quẹt làm bị thương mảy may. Với lại hắn cảm thấy một tầng khó nói lên lời cảnh giới, thật giống như lại xuyên phá một tầng giấy cửa sổ, liền có thể nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa. Thế nhưng hắn cảm giác tầng kia giấy cửa sổ đang ở trước mắt, làm thế nào cũng sợ không được. Cái loại cảm giác này rất thao đẳng. Hẳn là tiên tiên phía trên tông sư cảnh. Nghe nói, tông sư có thể dẫn động thiên địa chi lực. Nói như vậy, hiện tại là tiên tiên đỉnh phong. Tông sư, nên như thế nào đột phá? Là lấp đầy long tượng hạt tròn, vẫn là cùng tinh thần có quan hệ. Sáng sớm, sương mù chưa tán, Triệu Lăng Vân liền tới đến Trần Mặc tiểu viện, thần sắc rất là vui sướng, trong tay mang theo một cái bao. Thế tử, đây là Hàn lão khẩn cấp đưa tới cho ngươi cùng Tu La đại nhân, đồ tốt. Chương 64, toàn viên tăng lên chương 64. Toàn viên tăng lên thế tử, đây là Hàn lão vận dụng quyền hạn từ kinh đô kho vũ khí bên trong cố ý điều ra. Triệu Lăng Vân đem hai quyển chất liệu đặc thù, ẩn có lưu quang chớp động bí tịch đặt lên bàn. Liệu nguyên tâm pháp cùng nguyên bộ phá quân thương quyết đều là thiên cấp hạ phẩm. Đây là Tần gia tổ truyền bí công, Tần gia xảy ra chuyện sau bị thu nhận tại kho vũ khí chỗ sâu. Tâm pháp xí liệt bá đạo, chính hợp Tần Nhạc đem xương chi tư. Trần Mặc cầm lấy liệu nguyên tâm pháp một chút đọc qua, liền cảm giác gần chứa trong đó dẫn khí pháp môn cương mãnh nhanh chóng, đối với thiên địa nguyên khí thu nạp hiệu suất viễn siêu bình thường công pháp. Có thể vì hắn thôi diễn long tượng trấn ngục công cung cấp mới mạch suy nghĩ. Mặt khác, Triệu Lăng Vân lại lấy ra hai cái hộp ngọc, mở ra sau khi, bên trong là hai cái màu sắc cám trầm, năng lượng nội liễm tinh hạch. Đây là hai viên tam giai man thú tinh hạch, một viên giao cho Tần Nhạc, trợ hắn tu luyện. Một cái khác mai, là Hàn lão đối huyết y dị tu là tiền bối đêm qua viện thủ lòng biết ơn, còn xin chuyển giao. Trần Mặc trong lòng hiểu rõ, đây là cẩm y liễu vệ cao tầng tại tiến một bước lấy lòng cùng đầu tư. Hắn bất động thanh sắc nhận lấy, đưa tiến Triệu Lăng Vân, Trần Mặc lập tức tốn hao tuổi thọ tỉnh hóa hai viên tinh hạch, đạt được tinh khiết nguyên khí tinh hạch. Nghĩ thầm, hắn thiếu nguyên khí, dứt khoát đem bọn nó đều hấp thu a, nhìn xem có thể hay không đột nhiên tông sư cảnh. Hắn lập tức hấp thu, đột nhiên hắn nôn một ngụm máu lớn, long tượng hạt tròn tại đổ sụp, trong cơ thể khí huyết bắt đầu bạo loạn, hắn vội vàng đình chỉ hấp thu. Điều tức rất nhanh mới đứng vững. Nắm cỏ, hệ thống, cái gì chuyện? Long tượng chấn ngục kình tiên 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 còn viên mãn. Cảnh cáo, phát hiện không biết sai lầm, liên quan đến tông sư khống chế thiên địa chi lực huyền bí, đang tại thôi diễn. Cảnh cáo, trước mắt tuổi thọ viễn viễn không đủ để thôi diễn ra kết quả, cưỡng ép thôi diễn sẽ dẫn đến ký chủ tiêu hao tuổi thọ mà chết. Nắm cỏ, tông sư chi lực như bức như vậy. Được thôi, tạm dừng thôi diễn. Hắn nghĩ không ra, đạt tới tiên thiên đỉnh phòng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Long tượng chấn ngục kình tiên thiên thiên còn chưa viên mãn, vẫn phải thôi diễn tông sư thiên. Mình sáng tạo công pháp, hoa lại nhiều tuổi thọ, cũng phải thôi diễn. Xem ra vẫn là trước tiên cần phải thu hoạch đại lượng tuổi thọ mới được. Tiến nhập nội viện, Tô Huyền Thanh cùng Tiểu Điệp đang tại chỉnh lý dược liệu, nhìn thấy hắn, hai nữ trên mặt đều lộ ra nụ cười mừng rỡ, nhưng nhìn kỹ phía dưới, nụ cười kia bên trong tựa hồ cất giấu một tia ưu ái. Tiểu Điệp nhanh mồm nhanh miệng, nhỏ giọng nói lầm bầm, thiếu gia đêm qua tại Bách Hoa lâu, thế nhưng là vui đến quên cả trời đất. Huyền Thanh tỷ tỷ đợi ngươi hồi lâu đâu. Giọng nói mang vẻ rõ ràng ghen tuông. Tô Huyền Thanh dù chưa nói chuyện, chỉ là ôn nhu điệu đưa lên một chén trà nóng, nhưng này song biết nói chuyện đôi mắt đẹp cũng lặng lặng mà nhìn xem hắn. Trần Mặc trong lòng mỉm cười, biết việc này không thể gạt được các nàng, cũng không nghĩ giấu giếm. Hắn đưa tay một cái, đem hai vị giai nhân ôm vào lòng. An dấm. Trần Mặc cười nhẹ, cố ý dùng cằm cọ sát tiểu điệp đỉnh đầu, vừa nhìn về phía Tô Huyền Thanh, ta đêm qua đi Bách Hoa lâu, cũng không vẹn vẹn là vì phong hoa tuyết nguyệt. Hắn hạ giọng, mang theo một tia thần bí, cái kia Tô tiểu tiểu, thân phận không đơn giản, thân phụ một loại cực kỳ cao minh tiên thiên công pháp. Ta phí hết chút tâm tư, cuối cùng từ nàng nơi đó đạt được công pháp khẩu quyết. Hai nữ nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, lập tức đem điểm này ghen tuông quên hết đi. Sau đó, hắn đem Tô tiểu tiểu Thiên Huyền Thiên Mị quyết cùng Thái Hư Liễm Hình quyết truyền thụ cho Tô Huyền Thanh cùng tiểu điệp, nghĩ nghĩ, hắn hiện tại tạm thời cũng lợi dụng không được tinh hoạch, liền giúp các nàng tăng cao tu vi, tiêu hao tuổi thọ. Mục tiêu Tô Huyền Thanh, tiểu điệp, công pháp tăng lên đến viên mãn, tu vi đột phá tới tiên thiên lục trọng. Hai nữ tu vi tăng gọn, khí tức trở nên phiếu miểu mà linh động, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Đáng tiếc, công pháp không hoàn chỉnh, bằng không đoán chừng có thể đạt tới đỉnh phong. Nhìn xem còn thừa lại không ít tuổi thọ, Trần Mặc không lại trì hoãn. Hắn thay đổi quan phục, lấy cẩm y liễu vệ thân phận của tổng kỳ, dùng ngựa thẳng đến Liệt Phong quân trụ sở. Thân phận của Tần Nhạc cùng vị trí là rất trọng yếu, với lại, Liệt Phong quân đối trấn Nam Vương rất trọng yếu, đoán chừng sẽ không bỏ qua Tần Nhạc. Đến mau chóng tăng lên Tần Nhạc tu vi, triệt để khống chế Liệt Phong quân. Quân doanh soái trướng bên trong, Tần Nhạc nhìn thấy Trần Mặc, liền đội vàng hành lễ. Trần Mặc lui tả hữu, nhìn xem vị này vai hùng tuổi trẻ tướng lĩnh, quyết định thẳng thắn bộ phận chân tướng. Tần tham tướng, không cần đa lễ. Trần Mặc ra hiệu hắn ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta ngoại trừ là huyện Thanh Sơn tổng kỳ, còn có một thân phận khác, trước trấn Bắc Vương thế tử, Trần Mặc. Tần Nhạc hổ khu chấn động, trong mắt tuôn ra khó có thể tin tinh quang. Trần Mặc tiếp tục nói, về phần huyết y tu la, là ta thân bệ, mà sư tôn của ngươi, liền là huyết y tu la thủ lĩnh. Tần Nhạc trong nháy mắt sáng tỏ. Hắn bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói, mặt tướng Tần Nhạc, tham kiến thế tử điện hạ. Thanh âm mang theo kích động cùng một tia tìm tới chủ tâm cốt thanh âm rung động. Hắn Tần gia trước kia cùng trấn Bắc Vương phủ tuy không trực tiếp lệ thuộc, nhưng cùng với thuộc Bắc địa một mạch, thiên nhiên liền có thân cận cảm giác, huống chi bây giờ cục diện. Tần tướng quân xin đứng lên. Trần Mặc đỡ dậy hắn, trấn Nam Vương thế lớn, lòng lang dạ thú, người ta cùng chô Nam Cương tiền tuyến, làm đồng tâm hiệp lực. Hắn xuất ra liệu nguyên tâm pháp phá quân thương quyết cùng cái viên kia tinh khiết man thú tinh hạch, đây là ngươi Tần gia tổ truyền công pháp cùng nguyên bộ thương pháp, hôm nay vật quy nguyên chủ. Mặt khác, cái này mai tinh hạch cùng cái này mấy hạt bồi nguyên cố bản đàn có thể trợ ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên. Tần Nhạc nhìn xem tất truyền đã lâu tuyệt học gia truyền, mắt hổ phiếm hồng, trùng điệp ôm quyền, mặt tướng, khấu tạ thế tử đại ân. Trần Mặc không cần phải nhiều lời nữa, lập tức hành động. Hệ thống, đối mục tiêu Tần Nhạc, sử dụng khắc mệnh thôi diễn. Chủ đẩy liệu nguyên tâm pháp phá quân thương quyết cùng lợi dụng tinh hạch năng lượng tăng lên tu vi, đem tất cả còn thừa tuổi thọ đầu nhập, tiêu hao tất cả còn thừa tuổi thọ. Thôi diễn bên trong, liệu nguyên tâm pháp cảnh giới tăng lên đến hoàn mỹ, phá quân thương quyết cảnh giới tăng lên đến hoàn mỹ. Mục tiêu tu vi đột phá bên trong, tiên tiên nhất trọng, bát trọng. Trần Mặc chấn động vô cùng. Khá lắm, trực tiếp đột phá đến tiên thiên bắt trọng. Bất quá, hắn cũng có thể lý giải. Dù sao, Tần Nhạc là thiên tài, trước đó còn bị hắn khắc mệnh, cơ sở vững chắc, thối thể hoàn mỹ, lại cái này hai môn công pháp cùng hắn độ cao phù hợp, mới có thể như thế tấn manh tăng lên. Vâng, một cô nóng bỏng, bá đạo khí tức khủng bố đống nhiên từ Tần Nhạc trong cơ thể bạo phát đi ra. Quanh người hắn ẩn ẩn có màu đỏ chân khí lượn lờ, như là sa trường liệu nguyên chi hỏa, hai mắt đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía, như là mũi thương. Hắn đối với thương pháp lý giải cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, một chiêu một thức đều có thể dẫn động liệu nguyên chi thế. Tần Nhạc cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh như đại giang đại hà, cô động như thép bàng bạc chân khí, cùng trong đầu viên kia tan quán thông thương pháp áo nghĩa, cả người đều lâm vào to lớn trong rung động. Thế tử, cái này. Thanh âm hắn khàn khàn, kích động đến khó mà tự kiềm chế. Trần Mặc mặt ngoài lạnh nhạt, nội tâm cũng có chút hài lòng Tần Nhạc tư chất cùng tăng lên hiệu quả. Tần đại ca không cần kinh ngạc, chỉ là hiệu quả của đan dược, về sau ngươi tiếp tục cố gắng tu luyện, hẳn là rất nhanh liền đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Ân, còn có. Về sau ngươi ta lợi dụng gọi nhau huynh đệ liền có thể. Một tiếng Tần đại ca để Tần Nhạc cái này làm bằng sắt hán tử hốc mắt phát nhiệt, hắn lần nữa quỳ một chân trên đất, thanh âm nghẹn ngào lại vô cùng kiên định, Tần Nhạc, khấu tạ chúa công. Đời này kiếp này, tất vì chúa công máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối tử. Đúng lúc này, một cô âm lãnh khí tức cường đại tới gần. Hừ, ha ha. Một tiếng băng lãnh khàn khàn cười nhạo, như là dạ kiêu hất vang, đột ngột tại xoáy trướng bên ngoài băng lên. Sau một khắc, mảnh lều không gió mà bay, một đạo như là bóng ma thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong trướng. Chính là phụng trấn Nam Vương chi mệnh đến đây ám sát Tần Nhạc ảnh sát. Ảnh sát ánh mắt đảo qua Trần Mặc cùng Tần Nhạc, mang theo trên cao nhìn xuống hờ hững cùng sát ý, nghĩ không ra, tới giết một con kiến hôi, còn có thể phụ tặng một cái, ngươi hẳn là Hàn Lệ đệ tử Trần Mặc đi, cũng tốt, tránh khỏi bản tọa đi thêm một chuyến. Khí tức của hắn như là thâm uyên, là tiên tiên bắt trọng đỉnh tiêm cao thủ. Với lại sở trường về ám sát chi thuật, xa so với cùng giai khó đối phó hơn. Chương 65, ảnh sát đền tội chương 65, ảnh sát đền tội ảnh sát ánh mắt ấm lãnh đảo qua Trần Mặc, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, cuối cùng dừng lại tại Tần Nhạc trên thân. Như cùng ở tại nhìn một người chết. Tần gia tiểu tử, có thể chết ở bản tọa chủy thủ dưới, là vinh hạnh của ngươi. Ảnh sát thanh âm khàn khàn mang theo một loại tàn khốc nghiền ngẫm. quên nói cho ngươi, năm đó phụ thân ngươi Tần Thiếu Thiên, gia gia ngươi Tần Phá Quân, đều là bị bản tọa thanh này ưu ảnh truy thủ từ phía sau lưng cắt cổ. Bọn hắn trước khi chết cái kia kinh ngạc ánh mắt, bản tọa đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Hôm nay đưa các ngươi một nhà đoàn tụ. Lời này như là kinh lôi, trong nháy mắt đốt lên Tần Nhạc trong lòng đọng lại nhiều năm huyết hải thâm cứu. Hắn hai mắt trong nháy mắt xích hồng, quanh thân nguyên bản liền hơi thở nóng bỏng ầm vang một phát. Là ngươi! Tiếng giống giận dữ chấn động đến xoáy trướng bay phất phới. Một cỗ bằng bạc, bá đạo chân khí màu đỏ thắm từ Tần Nhạc trong cơ thể phóng lên tận trời. Nóng bỏng khí lãng quét sạch ra, trực tiếp tướng xoáy trướng đỉnh chóp tung bay. Trung quanh thân binh bị cỗ khí thế này làm cho liên tiếp lui về phía sau, trên mặt viết đầy kinh hãi. Thiên Thiên, ngươi che giấu tu vi. Ảnh sát trên mặt thông dong trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nồng đậm chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn phục mệnh đến đây, tình báo biểu hiện Tần Nhạc nhiều nhất hoán huyết bắt trọng, thế nào lại là Thiên Thiên? Với lại cái này chân khí chi cô động, khí thế chi bá liệt, hoàn toàn là uy tín lâu năm Thiên Thiên, thậm chí khả năng gần giống như hắn. Ẩn tàng, là Lao Thiên gia cho ta cơ hội, tự tay vi phụ tổ báo thủ. Tần Nhạc tiếng như lôi đình, trong tay thép dòng trường thương vụ vụ rung động, phản phất cùng hắn tâm ý tương thông. Hắn bước ra một bước, mặt đất rạn nứt, cả người như là thức tỉnh cổ sư, cùng ảnh sát cái kia như là bóng ma quỷ quệt khí tức hình thành so sánh rõ ràng. Liệt Phong Quân, thối lui. Tần Nhạc hét lớn. Trung quanh nghe hỏi chạy tới Liệt Phong Quân các tướng sĩ thấy cảnh này, cảm xúc khác nhau. Có người vì Tần Nhạc đột nhiên bộc phát ra thực lực kinh khủng mà kinh hãi, có người vì bất thình lình ám sát mà lo lắng, càng nhiều lao tốt thì là nhìn thấy tự mình tướng lĩnh uy thế như thế, trong mắt bộc phát ra hưng phấn cùng sùng bái qua mang. Giết. Ảnh sát biết không có thể đợi thêm, thân ảnh nhoáng một cái, như là dung nhập tia sáng, hóa thành mấy đạo khó phân thật giả tàn ảnh, từ khác nhau góc độ đánh út về phía Tần Nhạc, chủy thủ mang theo thực cốt hàn ý, thẳng đến yếu hại. Phá Quân, Liệu Nguyên. Tần Nhạc không lùi mà tiến tới, trường thương như long đâm ra. Không có rực rỡ biến hóa, chỉ có thẳng tiến không lùi quyết tuyệt cùng bá liệt. Trên thân thương xích hồng chân khí sôi trào, phản phất đốt lên không khí, hóa thành một mảnh cỡ nhỏ biển lửa, mang theo nghiền nát hết thể chiến trường sát phạt chi khí, ngang nhiên vọt tới cái kia đẩy trời ánh sát. Vâng. Phanh phanh phanh. Xích hồng thương ảnh cùng ú ám dao găm quang điên cuồng va chạm, khí kình bắn ra bốn phía, đem chung quanh mặt đất cày đến thủng trăm ngàn lỗ. Tần Nhạc thương pháp đại khai đại hợp, mỗi một kích đều thế đại lực trầm, mang theo liệu nguyên chi hỏa khuyết tán lực, làm cho ảnh sát không thể tới gần người. Mà ảnh sát thân pháp quỷ mị, truy thủ xảo trá ngon độc, chuyên công hạ ba đường cùng ánh mắt góc chết, y đồ tìm kiếm sơ hở. Nhưng hoàn mỹ cấp bậc phá quân thương quyết há lại dễ cùng. Tần Nhạc thương thủy thân đi, múa đến kín không kẽ hở, mũi thương mỗi một lần điểm ra, đều tinh chuẩn địa phong bế ảnh sát đường tấn công. Cái kia nóng bỏng liệu nguyên chân khí càng là không ngừng ăn mòn ảnh sát âm hàn khí tức. Phá Quân, quá nhận. Đánh lâu không xong, Tần Nhạc khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm, bắt lấy ảnh sát một lần lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh nhỏ bé khoảng cách, đông nhiên đâm ra một thương. Một thương này, ngưng tụ hắn tất cả lực lượng, cứu hận cùng ý chí, đầu mũi thương không khí đều bị áp xúc, nhóm lửa, hóa thành một đạo cô động đến cực hạn xích hồng lưu quang, phản phất thật có thể xuyên qua liệt nhật. Ảnh sát con ngươi đột nhiên co lại, liều mạng thay đổi thân hình, đem chủy thủ nằm ngang ở trước ngực đón đỡ. Keng, giang giác. Chủy thủ ứng thanh mà đứt. Xích hồng thương mang khí thế không giảm, trong nháy mắt xuyên thấu hắn hộ thể chân khí, từ hắn lồng ngực xuyên qua. Ảnh sát động tác cứng đờ, khó có thể tin túi đầu nhìn xem bộ ngực mình cái kia to lớn lỗ thủng, lại ngẩng đầu nhìn về phía cầm thương mà đứng, tựa như chiến thần Tần Nhạc. Ôi, ôi, hắn muốn nói cái gì, cũng chỉ có bọt máu tuôn ra. Tần Nhạc cánh tay chấn động, trường thương đông nhiên hướng phía dưới đè ép. Phốc phốc. Ảnh sát cả người bị cái này cự lực hung hăng ném xuống đất, cái kia cán thép dòng trường thương đem hắn gắt gao đính tại mặt đất, đuôi thương vẫn rung động ầm ầm không thôi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thô trọng tiếng thở dốc cùng đuôi thương rung động dư âm. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Triệu Lăng Vân mang theo một đội cẩm y liễu vệ tinh nhuệ phi nhanh nhập doanh, vừa mới bắt gặp Tần Nhạc một thương đinh trụ ảnh sát cuối cùng một màn. Triệu Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ, rơi vào ảnh sát tấm kia thống khổ vặn vẹo trên mặt, La Thất Thanh, lại là ảnh sát. Trấn Nam Vương dưới trướng ám ảnh vệ ba đại cao thủ thứ nhất. Triệu Lăng Vân, thả ta, bằng không, ta cam đoan các ngươi cẩm y liễu vệ không được an bình. Ảnh sát cũng không hổ là tiên thiên bắt trọng cao thủ, đều như vậy, còn chưa có chết. Trần Mặc cầm qua một thanh chiến đao, tiến lên, hướng ảnh sát cổ chém tới. Sâu kiến, ngươi dám? Ách. Ảnh sát đầu lăn xuống. Thu hoạch tuổi thọ 80 năm. Khá lắm, cái này điểm cơ hồ khiến hắn đem ảnh sắt còn lại tuổi thọ đều cho thu. Triệu Lăng Vân hít sâu một hơi, đè xuống rung động trong lòng, đống nhiên giơ lên trong tay một quyển vàng sáng bài lụa, thanh âm truyền khắp toàn bộ Liệt Phong Quân doanh, phục bệ hạ lệ. Ngay hôm đó lên, thăng chức nguyên Liệt Phong Quân thay mặt tham tướng Tần Nhạc, là Liệt Phong Quân tham tướng, quản hạt Liệt Phong Quân, trấn thủ biên thủy. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, đảo qua ở đây tất cả tướng sĩ, thanh âm đột nhiên cất cao, như là kinh lôi nổ vang, trấn Nam Vương Vũ Cảnh Viêm, dám điều động dưới trướng sát thủ. Công nhiên ám sát triều đình tân nhiệm mệnh bên cạnh quân đại tướng. Đây là mưu phản bằng chứng. Lòng dạ đang chém. Lời vừa nói ra, đầy doanh xôn xao. Tất cả tướng sĩ nhìn về phía cái kia bị đóng ở trên mặt đất ảnh sát, lại nhìn về phía cầm thương đứng ngạo nghễ, tựa như báo thủ chiến thần Tần Nhạc, ánh mắt triệt để thay đổi. Chân kinh, phẫn nộ, cùng đối Tần Nhạc càng mãnh liệt tán đồng cảm giác cùng lòng cảm mến, ở trong lòng khuấy động. Trần Mặc đứng ở một bên, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người. Tại trong tầm mắt của hắn, mấy người đỉnh đầu lóe ra hoặc sâu hoặc cạn màu đỏ điểm cờ. Hắn cũng không lộ ra, chỉ là nhớ kỹ những người này. Để Tần Nhạc trọng điểm chú ý lòng người quỷ quái, điểm tờ cơ chỉ có thể biểu thị hắn từng làm ác sự tình, lại không cách nào phán định hắn động cơ phải chăng bắt nguồn từ Trấn Nam Vương, giờ phút này không nên làm to chuyện, dẫn phát khủng hoảng. Quả nhiên, một tên đứng tại đám người hậu phương giáo úy, ánh mắt lấp lóe, lặng yên lui lại, ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái bổ câu đưa tin từ hắn trong tay áo lặng yên chuyển ra, vô cánh muốn bay. Muốn chết. Tần Nhạc trong mắt hàn quang lóe lên, thậm chí không dùng trường thương, cách không một trường vô ra. Nóng bỏng liệu nguyên chân khí phát sau mà đến trước, như là vô hình bàn tay lớn, trực tiếp đem cái kia bổ câu đưa tin lăng không chấn thành huyết vụ. Một cây tiểu kim thuộc quản rơi xuống, Tần Nhạc lấy tới, đổ ra bên trong trang giấy, nhìn về sau, thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia giáo úy trước mặt, ở tại ánh mắt hoảng sợ bên trong, tay nâng trường lạc. Giang giác. Cái kia giáo úy cái cổ đứt gãy, không rên một tiếng liền ngã xuống đất. Tần Nhạc thu trường, ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn trường, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, thông đồng với địch người phản quốc, giết không tha. Lôi đỉnh thủ đoạn, trong nháy mắt chấn nhiếp toàn trường. Rất nhiều nguyên bản còn có chút tiểu tâm tư người, lập tức câm như hến. Trần Mặc nhìn xem Tần Nhạc thủ đoạn, nội tâm rất vui mừng. Không sai, sát phạt quả đoán, rất có vi sư chi phong a, không hổ là đem xương. Chuyện kế tiếp cũng là đơn giản. Tần Nhạc trực tiếp đề bạt một nhóm sớm đã khảo sát tốt, trung tâm đáng tin bộ hạ cũ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Trần Mặc càng đem nhiều loại công pháp tôi luyện thân thể giao cho Tần Nhạc, từ hắn làm ban thưởng cho có công tướng sĩ, tiến một bước thu mua lòng người, nền vững chắc căn cơ. Ảnh sát đền tội, liệt phong quân sơ định, nhưng Triệu Lăng Vân trên mặt nhưng không thấy nhiều thiếu vui mừng, ngược lại bao phủ một tầng tan không ra lo lắng cùng nghiêm trọng. Hắn lui tả hữu, cùng Trần Mặc, Tần Nhạc đi vào lâm thời thanh lý ra trong quân trướng. Thế tử, lần này mặc dù giải quyết ảnh sát, nhưng hai họa chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Chương 66, ám ảnh vệ chương 66, ám ảnh vệ Triệu Lăng Vân thanh âm trầm thấp, ám ảnh vệ đã rất nhiều năm không có ở bên ngoài hoạt động. Bọn hắn một khi lại xuất hiện, nhất định đương theo lấy gió tanh mưa máu. Ngươi, còn có Tần tướng quân, phải tất yếu vạn phần cẩn thận. Trấn Nam Vương chết như tử, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn rất có thể coi đây là lời cớ, nhấc lên càng lớn giết chóc. Trần Mặc cau mày, hỏi: "Triệu đại nhân, cái này ám ảnh vệ đến tuột cùng ra sao lai lịch?" Triệu Lăng Vân chậm rãi nói đến: "Ám ảnh vệ là Trấn Nam Vương dưới trướng thần bí nhất, tinh nhuệ nhất ám sát lực lượng. Lần trước ám ảnh vệ đại quy mô xuất hiện, hay là tại 10 năm trước, tiên đế tuổi già, Trấn Nam Vương bởi vì siêu cao thuế nặng, giúp túng bộ hạ dẫn phát xâm phạm biên giới, bị ngay lúc đó giám quốc công chúa, cũng chính là hiện tại nữ đế, liên hợp trong triều trọng thần, cưỡng ép tước đoạt hắn đối Trấn Nam quân trực tiếp quyền chỉ huy." Trong mắt của hắn hiện lên một tia hồi ức cùng tim đập nhanh, lúc ấy, nữ đế liên tục phái 3 nhóm tướng linh đến Nam Cương, ý đồ tiếp quản Trấn Nam quân, nghiêm túc quân kỷ. Kết quả, phái đi nhiều ít, liền bị ám sát nhiều thiếu, đều không ngoại lệ, toàn đều đã chết không minh bạch, hiện trường chỉ để lại ám ảnh vệ tiêu ký. Việc này chấn động triều chính, tiên đế tức giận, lại bởi vì thân thể ngày càng sa sút, bất lực truy đến cùng. Về sau, nữ đế đăng cơ, Hàn đại nhân tự mình dẫn đội, liên hợp mấy vị trong cung lão cung phụng, đối ám ảnh vệ tiến hành một lần tiêu diệt toàn bộ, cơ hồ đem nổ tận gốc. Nhưng trong truyền thuyết, ám ảnh vệ mạnh nhất tam đại thủ lĩnh, ảnh sát, ảnh mị, ảnh niệm, lại trọng thương bỏ chạy, không biết tung tích. Không nghĩ tới 10 năm về sau, tam đại thủ lĩnh thứ nhất ảnh sát, vậy mà xuất hiện lần nữa. Ý vị này, ám ảnh vệ đã cho tàn lại cháy, với lại thực lực chỉ sợ càng hơn trước kia. Trần Mặc nghe được kinh hãi, không nghĩ tới xung đột sớm đã như thế bén nhọn, đã như vậy, nữ đế vì sao không trực tiếp phái binh tiêu diệt Trấn Nam Vương, hoặc là phái đỉnh tiêm cao thủ tiến hành chiến đấu? Triệu Lăng Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, ta thế tử ra a. Cái kia Trấn Nam Vương Vũ Cảnh Viêm, nghe nói thực lực thâm bất khả trắc, ai có nắm chắc nhất định có thể giết hắn? Một khi thất thủ, chính là trực tiếp bức phản một vị tay cầm trọng binh, thực lực bản thân thông thiên thiên vương, đến lúc đó Nam Cương trong nháy mắt tối nát, sinh linh đổ thán a. Ngoa tạo, hắn như vậy trâu, vậy hắn tự mình xuất thủ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Hắc hắc, hắn không dám ra hang ổ, bởi vì nữ đế bệ hạ đã sớm ngồi vững vàng vị trí, mà đại nội có không thiếu tuyệt đỉnh cao thủ, nữ đế có hay không phái cao thủ tới canh chừng lấy, ai cũng không biết, bằng không, ta chỉ là một cái thay máu cảnh, có thể nào ngồi vững vàng vân lan túi thiên hộ chi vị? Với lại, tông sư cảnh trở lên, đã có thể dẫn động thiên địa chi lực, chiến lược đáng sợ, át chủ bài cũng khó có thể nắm lấy, tông sư ở giữa cũng không dám tùy tiện lên chiến sự. Trần Mặc lâm vào trầm tư. Hẳn là, đây chính là trong chính trị cân bằng. Nhưng là, hiện tại xem ra, hắn trực tiếp giết Vũ Ngọc Hằng, quả nhiên để xung đột sắp gây cấn. Bất quá, nếu là như vậy, có vẻ như hắn càng phách lối, Trấn Nam Vương loại này tâm hoài quỷ thai người, càng cảm thấy hắn cùng huyết ý lý tu la phía sau cất giấu thâm bất khả trắc lực lượng, Trấn Nam Vương càng không dám tùy tiện đi ra. Trần Mặc nhìn xem Triệu Lăng Vân, trong lòng hơi động. Tình thế nguy cấp trước mắt, là hắn một tay tạo thành, Triệu Lăng Vân mặc dù bị đến tiên hộ, nhưng tu vi không vào tiên thiên, đối mặt sắp ngóc đầu trở lại ám ảnh vệ, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Người này là Hàn Lệ Tâm Phúc, đối với mình trợ giúp rất nhiều, về công về tư, cũng không thể để hắn hao tổn ở đây. Nghĩ tới đây, Trần Mặc trên mặt lộ ra thần bí tiểu dung, đối Triệu Lăng Vân nói, "Triệu đại nhân, kỳ thật, Tu La tiền bối từng đối ta có chỗ bàn giao." Triệu Lăng Vân lập tức nghiêm nghị, "Tiền bối có gì chỉ thị?" Trần Mặc hạ giọng, "Tiền bối nói, xem Triệu đại nhân trung tâm đảm nhiệm sự tình, là có thể tạo chi tài, cố ý thu ngươi làm ký danh đệ tử, không biết Triệu đại nhân ý như thế nào?" "Như nguyện, tiền bối có đan dược, có thể trợ ngươi trong ngắn hạn đột phá cảnh giới tiên thiên." Triệu Lăng Vân đầu tiên là sửng sở, lập tức cuồng hỉ trong nháy mắt che mất hắn. Lúc này quỳ một chân trên đất, kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, "Triệu Lăng Vân, khấu tạ tiền bối hậu ái. Nếu có được tiền bối chỉ điểm, Lăng Vân tất máu chảy đầu rơi, lấy báo này ân. Thế tử, sau này Triệu mẫu nguyện vì tiền bối cùng thế tử ra sức châu ngựa, nghe lời răm rắp, như thiên lôi sai đầu đánh đó." Ken. Cùng mục tiêu Triệu Lăng Vân thành lập giảng buộc quan hệ. Đối tượng, Triệu Lăng Vân, quan hệ, ký danh đệ tử, trước mắt ràng buộc giá trị 80, trở thành. Với lại ban đầu ràng buộc giá trị không thấp, trực tiếp đạt đến có thể khắc mệnh cánh cửa. Xem ra, giai đoạn trước ở chung cũng là rất trọng yếu. Trần Mặc trong lòng nhất định, quyết định rèn sắc khi còn nóng, lập tức cho vị này tân thu ký danh đệ tử một chút thật sự ngon ngọt, đã có thể tăng lên hắn thực lực ứng đối nguy cơ, cũng có thể tiến một bước củng cố quan hệ. Hắn vội vàng đỡ dậy Triệu Lăng Vân, Lăng Vân thúc xin đứng lên, tất cả mọi người là người một nhà, không phải làm này đại lễ. Hắn trước hết để cho Triệu Lăng Vân trước tận khả năng nhập môn nhiều bộ thối thể luyện lực hoán huyết công pháp. Sau khi hoàn thành, hắn từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, đưa tới, đây là khai ngộ đan là tu la tiền bối độc môn luyện chế, có gợi mở trí tuệ, củng cố căn cơ hiệu quả. Vẫn là đồng dạng phối phương, đồng dạng thoại thuật. Triệu Lăng Vân hai tay run nhẹ nhẹ điệu tiếp nhận cái này mai rất giống khí huyết đan dược, không có bất kỳ cái gì hoài nghi, theo lời ăn bảo. Đan dược vào miệng tức hóa, một dòng khí mát mẻ trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân. Hệ thống, đối mục tiêu Triệu Lăng Vân, khắc mệnh thôi diễn. Tiêu hao 30 năm tuổi thọ. Rất nhanh, Triệu Lăng Vân trước đó bởi vì phục dụng nhiên huyết đan thuốc thai hỏa ngầm hoàn toàn biến mất. Toàn thân khí huyết lao nhanh, gân cốt cùng văng lên, màn da phía dưới bảo quang lưu chuyển, phản phất về tới 20 tuổi khí huyết đỉnh phong nhất thời kỳ, thậm chí còn hơn. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, kích động nắm chặt song quyền, cái này, đan dược này quá thần kỳ. Ta cảm giác chưa hề tốt như vậy qua. Đa tạ thế tử. Trần Mặc mỉm cười, hạ giọng, mang theo một tia khuyên bảo cùng thân cận, Lăng Vân thuốc, đan này chính là tu la tiền bối bí chế, số lượng ít, công hiệu nghịch tiên. Việc này ngươi biết ta biết Tần Nhạc biết, tuyệt đối không thể để người thứ ba biết được, chính là ngay cả ta sư tôn Hàn Lao nơi đó, cũng tạm thời không cần đề cập, miễn cho dẫn tới không cần thiết ngấp nghé cùng phiền phức, ngươi có thể minh bạch. Nghe nói lời ấy, Triệu Lăng Vân trong lòng càng là rung động. Như thế thần đan, ngay cả Hàn đại nhân cũng không biết. Đây là trình độ nào tín nhiệm? Hắn lập tức nghiêm nghị, trung điệp ông quyền, chém đinh chặt sắt nói, thế tử yên tâm. Lăng Vân ở đây thể, việc này như từ Lăng Vân trong miệng tiết lộ nửa phần, tất gọi ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Đối tượng, Triệu Lăng Vân, cảm nhận được ký chủ tuyệt đối tín nhiệm cùng trọng thượng. Ràng buộc giá trị tăng lên trên diện rộng, trước mắt ràng buộc giá trị 99. Trần Mặc thỏa mãn gật gật đầu. 99 điểm ràng buộc giá trị đã là không sai biệt lắm tự trung. Cùng Tô Tiểu Tiểu một dạng, phía sau bởi vì có tổ chức, không có đạt tới 100. Hán thuận thế nói, Lăng Vân thúc, muốn nhất cử đột phá thiên tiên, còn cần một loại đặc thù đan dược làm tiếp nổ, cùng đại lượng nguyên khí chèo chống, tỉ như man thú tinh hoạch, mặt khác, tốt nhất có thể có phù hợp ngươi tự thân cao cấp nội công tâm pháp. Lăng Vân thúc ngươi tại Cẩm Y Liễu vệ nhiều năm, có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, kiếm một chút. Triệu Lăng Vân giờ phút này đang đứng ở cực độ hưng phấn cùng cảm kích bên trong, thế tử, tinh hoạch cùng công pháp ngay tại trong nhà của ta, là Hàn Lao thường ta, đáng tiếc ta ngu dốt, lại thêm trước kia nhận qua trọng thương, nhiều năm như vậy đều vô dụng bên trên. Trần Mặc vốn còn muốn thuận thế đưa ra, có thể cho huyết y đi tu la giúp Hàn Lệ cũng bồi dưỡng một nhóm cao thủ, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hàn Lệ tuy là sư tôn, là mẫu thân cố nhân, nhưng chỉ gặp qua một lần, còn không tính hiểu rõ. Điều động lượng lớn tài nguyên thế tất kinh động nữ đế cùng Cẩm Y Diệp vệ cái khác cao tầng, dễ dàng phức tạp. Hiện giai đoạn vẫn là trước tiên ở Nam Cương trong phạm vi nhỏ thu phục bồi dưỡng hoạch tâm lực lượng càng thêm một thỏa. Hắn ngược lại hỏi Diêm Bang bên kia tra được như thế nào, có thể động thủ sao? Tuổi thọ chỉ còn lại 50 năm, rất không có cảm giác an toàn a, với lại hắn đến tìm tới đại lượng tuổi thọ thôi diễn tông sư chi cảnh. Chương 67, Tô Tiểu Tiểu tình báo. Chương 67, Tô Tiểu Tiểu tình báo nâng lên Diêm Bang. Triệu Lăng Vân cảm giác hưng phấn hơi liễm, sát mặt ngưng trọng bắt đầu. Căn cứ tiền tứ hải cung cấp manh mối, chúng ta đã cơ bản thăm dò Diêm Bang tại Vân Lan phụ tất cả sáng tối cứ điểm, nhà kho cùng mấy đầu bí mật vận chuyển thông đạo. Theo đáng tin tình báo, Diêm Bang tổng đà không chỉ có tăng phái cao thủ tọa trấn Vân Đà, còn tốn hao trọng kim từ trên giang hồ chiêu mộ cao thủ làm hộ vệ. Đáng tiếc, chúng ta năng lực có hạn, cũng không thể tìm được phía sau đến cùng bao nhiêu ít cường giả. Nhưng là Diêm Bang là nhiều cái thế lực túi tiền, có thể khẳng định cái cục xương này phi thường khó gặm. Không sao, Trần Mặc ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Lăng Vân thúc, ngươi về trước đi cầm công pháp và man thú tinh hoạch, ta cùng Tu La tiền bối cũng sẽ đi phủ thành. Ngươi đột phá tiên tiên về sau, liền động thủ. Bên ngoài, từ Cẩm Y Liễu vệ phối hợp, hấp dẫn ánh mắt, những cái kia sừng hướng, tự nhiên sẽ có người đi gặm. Tốt, ta lập tức hồi phủ thành an bài tốt. Đúng, thế tử, gần nhất Tu La sư tôn làm sự tình, công lao đều tính tới trên đầu ngươi, đủ để cho ngươi tấn thăng bách hộ thiên hộ. Huyền Thanh Sơn bên này đại cục đã định, không bằng ta điều ngươi đi phủ thành. Tiếp xuống nhằm vào Diêm Bang hành động, đoán chừng là đánh lâu dài. Đi, cũng nên đi. Bây giờ Huyền Thanh Sơn cục diện đã định, ác bá đền tội, nạn trộm cướp biệt tích, ngay cả lớn nhất địa phương thế lực cũng bị nổ tận gốc, lưu tại nơi này, trong ngắn hạn đã mất quá nhiều tuổi thọ có thể thu hoạch. Muốn thu hoạch tuổi thọ, hoặc là xâm nhập Nam An, nhưng Nam An bộ lạc đồ đằng quỷ dị, thế tự thủ đoạn khó lường, tại Đại Viêm nội bộ bất ổn tình huống dưới chủ động trêu chọc, đúng là không khôn ngoan. Như vậy, đem trọng tâm chuyển hướng rộng lớn hơn Vân Lan phủ, liền thành tất nhiên lựa chọn. Nơi đó thế lực rắc rối khó gỡ, Diêm Bang phân đà, Tào Bang phân đà. Cũng ở bên kia, đúng là hắn đại triển quyền cước, khắc mệnh mạnh lên kế tiếp sân khấu. Trần Mặc trở lại trong thành dinh thự, Trần Mặc phát hiện Mục Thanh Ý Lìa đã ở phòng khách chờ. Nàng hôm nay mặc một bộ tím nhạt váy dài, thiếu đi mấy phần thương nhân giả dặn, nhiều hơn mấy phần khuê tú uyển chuyển hàm xúc, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt có chút phức tạp, muốn nói lại thôi. Trần tổng cơ, Thiên Hương dẫn buổi họp báo công việc, ta đã cơ bản chủ bị thỏa làm. Chỉ là sớm định ra huyện Thanh Sơn Bách Hoa lâu, bởi vì đêm qua biến cố, đang tại tu sửa, chỉ sợ không tiện sử dụng. Nàng thuận thế thử dò xét nói, đêm qua sự tình, ta đã nghe nghe. Vị kia huyết y dị tu là tiền bối, coi là thật như trong truyền thuyết như vậy, thâm bất khả chắc. Gia phụ để cho ta nhắc nhở Trần tổng cờ, Trấn Nam Vương mất con, sợ có kịch liệt trả thù, cần phải cẩn thận. Trần Mặc không để ý địa khoát khoát tay, ngựa khí mang theo một loại làm người an tâm chắc chắn, đa tạ mục bá phụ cùng mục cô nương quan tâm. Chuyện này, Tu La tiền bối tiểu có chừng mực. Mục Thanh Y thì chấn động trong lòng, Trần Mặc vậy mà không lo lắng. Sau lưng của hắn huyết y thì Tu La lực lượng, đến tột cùng đủ đến loại tình trạng nào? Nàng càng phát giác người trẻ tuổi trước mắt này, như là bao phủ trong mê vụ, thâm bất khả chắc. Nàng đè xuống trong lòng gợn sóng, đem chủ đề dẫn về chính sự, đã huyện Thanh Sơn Bách Hoa lâu không tiện, ta ý đem buổi họp báo rời đi Vân Lan phủ thành. Nơi đó là ta mục gia căn cơ sở tại, danh lưu hội tụ, tài tử tụ tập. Với lại phủ thành Bách Hoa lâu quy mô càng lớn, có ba vị thanh danh không thua Tô tiểu tiểu mọi người, nếu có thể mời được các nàng cùng nhau là thiên hương dẫn tạo thế, hiệu quả tất nhiên càng tốt. Không biết Trần tổng cờ ý như thế nào, có thể rời bước Vân Lan phủ. Tốt. Trần Mặc sảng khoái đáp ứng, liền theo Thanh Y tiểu thư nói, buổi họp báo thiết lập tại Vân Lan phủ. Ta vừa vặn cũng có chút sự tình, cần đi phủ thành xử lý. Ân, có thể giúp ta tại phủ thành làm cái phủ đệ. Tiền không là vấn đề. Nói cái gì tiền? Chúng ta mục gia tại phủ thành có bao nhiêu chỗ sản nghiệp, đưa một chỗ cho ngươi liền tốt. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Đưa tiễn Mục Thanh Y liễu về sau, Trần Mặc đi một chuyến Cẩm Y liễu vệ sở, tìm tới Thẩm Luyện, Trương Khôi các loại bộ hạ cũ, uống chung ngừng lại rượu. Trong bữa tiệc, Thẩm Luyện đám người tâm tình phức tạp, bọn hắn rõ ràng, Trần Mặc bây giờ đã là tiềm long xuất huyền, không còn là lúc trước cái kia cần bọn hắn trông nom nhỏ tổng kỳ. Bọn hắn những người này bước chân, nhất định khó mà đuổi theo. Trần Mặc còn có thể nhớ kỹ bọn hắn, đến cùng bọn hắn nâng cốc luân hoan, đám người đã là vừa lòng thỏa ý, nhao nhao mời rượu, mong ước Trần Mặc tiền đồ như gấm. Trần Mặc nhìn xem những này từng cùng hắn kể vai chiến đấu huynh đệ, trong lòng cũng có cảm khái. Hắn cố ý kéo bọn hắn một thành, nhưng Thẩm Luyện đám người tư chất phổ thông, nếu dùng khắc mệnh cưỡng ép tăng lên, tiêu hao rất lớn, dưới mắt tuổi thọ khan hiếm, chỉ có thể tạm thời đem phần này tâm ý chôn xuống. Rượu hàm hai nóng thời khắc, Bạch Hoa lâu một tên tỷ nữ lặng lẽ tìm tới, đưa lên một trường Tô tiểu tiểu tờ giấy. Trần Mặc tìm cái cơ rời tiệp, triển khai xem xét, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn lần nữa đi vào Bạch Hoa lâu Tô tiểu tiểu khuê phòng. Tô tiểu tiểu lui tà hữu, trực tiếp đem một chương viết mật tín tờ giấy đưa cho Trần Mặc, trong đôi mắt đẹp mang theo kiên quyết cùng một tia ỷ lại, "Công tử, đây là tổ chức vừa chuyển đến mật lệnh, để cho ta nghĩ cách thu hoạch tín nhiệm của ngươi, cũng trong lúc vô tình hướng ngươi lộ ra một cái tình báo, diễn một trận phản bội tổ chức về sau, bị tổ chức bức bách, cùng đường mặt lộ chỉ có thể hướng ngươi cầu cứu tiết mục. Để có thể danh chính ngôn thuận tiến vào ngươi nội trạch, trở thành ngươi thị thiếp, ngày sau thuận tiện là tổ chức cung cấp càng nhiều tin tức." Giọng nói của nàng bình tĩnh, nhưng nắm Trần Mặc tay lại vi vi dùng sức, biểu hiện ra nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nhưng là, nho nhỏ tâm, sớm đã thuộc về công tử. Cái này cái gọi là mật lệnh, trong mắt của ta, chính là hướng công tử cho thấy coi lòng cơ hội. Trần Mặc nhìn xem trên tờ giấy nội dung, vừa nhìn về phía Tô tiểu tiểu cặp kia tràn đầy chân thành cùng hâm mộ đôi mắt, cùng 99 giảng buộc giá trị, khinh khinh đưa nàng ôm vào lòng, "Ta tin ngươi." Tô tiểu tiểu rúc vào trước ngực hắn, tiếp tục nói, "Tổ chức muốn ta lộ ra tình báo là, Diêm Bang các nơi phân đà đã điều cao thủ tinh nhuệ, từ tổng đà một vị phó bang chủ xuất lĩnh, bí mật đến Vân Lan phủ, tăng cường Vân Lan phủ hạt thủy ổ phân đà phòng ngự. Còn tốn hao trọng kim, từ trên giang hồ chiêu mộ không dưới 5 tên tiên tiên cảnh cao thủ làm hộ vệ. Càng quan trọng hơn là Trấn Nam Vương dưới trướng ám ảnh vệ tam đại thống linh thứ nhất ảnh nghiệm chính là tiên thiên đỉnh phong cực giả, đã tự mình dẫn đội chui vào Diêm Bang hát thủy ổ bọn hắn, đang tại bố một cái cục chờ lấy Cẩm Y liề vệ, hoặc là nói chờ lấy Tu La tiền bối tự đầu la võng. Nàng ngẩng đầu nghiêm túc nói, tình báo này đại khái suất là thật, bởi vì truyền lệnh cho ta thượng cấp, hắn bên ngoài thân phận liền là Trấn Nam Vương một tên ái thiếp, tổ chức cùng Trấn Nam Vương tựa hồ có tầng sâu hợp tác, các phương bảo trì mặt ngoài cân bằng, đối tổ chức càng có lợi hơn, tổ chức không hy vọng các ngươi cùng Trấn Nam Vương phát sinh tiến thêm một bước xung đột. Trần Mặc nghe xong, ánh mắt triệt để lạnh xuống. Nương, cái này đã không phải một khối xương cứng, mà là một cái bố trí tỉ mỉ tử vong bẫy dập. Tối thiểu nhất cũng là khổ chiến. Một khi không thể giết sạch, để cao thủ chạy trốn, ngược lại không đẹp. Xem ra, lần này đi phủ thành tiền nhiệm bách hộ, việc cấp bách vẫn là trước thông qua Cẩm Y Liễu vệ chức vị, lừa đầy đủ tuổi thọ, tận khả năng đột phá đến tông sư. Vừa nghĩ tới khám nhà diệt tộc, tiêu diệt bang phái cùng thổ phỉ, hắn phảng phất đã nghe được hệ thống êm thai tuổi thọ tới sổ thanh âm nhắc nhở, nội tâm không tự chủ được vang lên kiệt 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 tiếng cười quái dị. Chương 68 Thăng nhiệm Vân Lan phủ bách hộ chương 68, thăng nhiệm Vân Lan phủ bách hộ hắn hồi tưởng lại Triệu Lăng Vân từng nói qua, Vân Lan phủ tình huống phức tạp, Cẩm Ý Liễu vệ ở nơi đó thế lực rất yếu. Nơi đó chiếm cứ gia tộc phần lớn cùng Trấn Nam Vương có thiên ti vạn lũ liên hệ, liền ngay cả triều đình phái đi quan biên, cuối cùng cũng nhiều bị lung lạc đồng hóa. Dẫn đến Cẩm Ý Liễu vệ thiên hộ sở tại Vân Lan phủ cơ hồ thùng rông kêu to, chớ nói giám sát bách quan, tiền trảm hậu tấu đặc quyền, nhiều khi ngay cả địa phương nha môn quyền thế cũng không bằng. Hắc hắc. Trần Mặc nghĩ tới đây, chẳng những không có lo lắng, trong mắt ngược lại hiện lên vẻ hưng phấn quan mang. Là thời điểm để Trần Thanh Tiên tên vang vọng Vân Lan phủ. "Công tử, còn có một chuyện." Tô Tiểu Tiểu rúc vào bên cạnh hắn, nói khẽ, "Ta đem cái viên kia man thú tinh hạch sự tình báo lên tổ chức, lão xưng là mình dưới cơ duyên xảo hợp phục dụng, nhờ vào đó đột phá tiên tiên ngũ trọng. Tổ chức đối với cái này phi thường trọng thị, cho là ta tiềm lực to lớn, không chỉ có không có hoài nghi, ngược lại ban cho Thiên Huyễn Thiên Mị quyết đến tiếp sau hoàn chỉnh tâm pháp." Nói xong, nàng đem một bản mới tinh, tản ra nhàn nhạt mùi thơm bí tịch đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc tiếp nhận bí tịch, mừng rỡ trong lòng. đây quả thực là ngủ gật gặp cái gối. Hắn đang lo Tô Tiểu Tiểu công pháp là tàn quyển, hạn chế nàng tiềm lực, không nghĩ tới đối phương tổ chức như thế thân mật. "Tốt, Tiểu Tiểu, ngươi lập công lớn." Trần Mặc không chút nào keo kiệt, xuất ra một viên đan dược, "Đến, ăn đan dược, lại giúp ngươi một tay." "Công tử, cái này quá quý giá." "Không có việc gì, ngươi có thể cùng ta thẳng thắn những tin tình báo này, đã triệt để biểu lộ cõi lòng của ngươi, ban thưởng ngươi." Tô Tiểu Tiểu hốc mắt ướt át, lấy tới ăn hết. "Hệ thống, khắc mệnh tôi diễn. Chủ đẩy bản đầy đủ tiên huyền thiên mị quyết trực tiếp khắc đến hoàn mỹ cảnh giới. Tiêu hao tuổi thọ 20 năm. Bản đầy đủ tiên huyền thiên mị quyết thôi diễn bên trong. Thôi diễn thành công. Công pháp cảnh giới tăng lên đến hoàn mỹ. Mục tiêu tu vi đột phá bên trong. Tiên tiên lục trọng, thất trọng, bát trọng. Cùng tân nhạc một dạng, đều bị giới hạn hoàn cảnh không thể đạt tới đỉnh phong, nhưng hoàn mỹ cấp bậc tiên cấp công pháp, mang ý nghĩa nàng tại tiên tiên cảnh nội đã là một mảnh đường bằng phẳng, chỉ cần mài nước công phu tích lũy nguyên khí, có lẽ có cơ duyên, liền có thể trực chỉ tông sư. Kiểm chắc đến mục tiêu Tô Tiểu Tiểu tâm cảnh đột phá, đúc thành lòng cứng giả, không còn bị bách hoa lâu ràng buộc, tình cảm cộng minh đạt tới cực hạn, ràng buộc giá trị tăng lên. Trước mắt ràng buộc giá trị 100. Từ trung không hai, Tô Tiểu Tiểu chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt lại không nửa phần mê mang, chỉ còn lại thanh tịnh thấy đáy trung thành cùng thâm trầm như biển yêu thương. Nàng xem thấy Trần Mặc, không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là thật sâu cúi đầu, thanh âm kiên định mà bình tĩnh, "Công tử, kể từ hôm nay, tiểu tiểu người này, thân này, này tâm, thậm chí này mệnh, đều là quy về công tử. Trước kia chuyện xưa, thí dụ như hôm qua chết, sau này đủ loại, đều là nghe công tử chi mệnh." Giờ khắc này, nàng triệt để hoàn thành từ trong tới ngoài chân chính thuế biến cùng thuần phục. Trần Mặc cảm nhận được nàng trong lời nói quyết tuyệt cùng hệ thống minh xác nhắc nhở, trong lòng rất là hài lòng. Đỡ dậy nàng, ôn hòa nói, "Tốt, tiểu tiểu, từ nay về sau, chúng ta hòa phúc cùng." Chính hắn cũng vừa lòng thỏa ý, hệ thống đã hoàn mỹ thu nhận sử dụng hoàn chỉnh tiên huyễn thiên mỹ quyết, đây chính là có thể làm hạch tâm chuyển thừa đỉnh cấp công pháp. Rời đi Bách Hoa lâu, Trần Mặc về đến trong nhà, bắt đầu tay an bài tiến về Vân Lan phủ công việc. Đầu tiên chính là Tô Huyền Thanh cùng Tiểu Điệp đi ở huyện Thanh Sơn chỗ biên thủy, bây giờ đại cục mặc dù định, hắn không có khả năng đem hai vị trọng yếu nhất bên người lưu ở nơi đây. Về phần đã đi vào quỹ đạo nước hoa công xưởng cùng cánh đồng hoa, Trần Mặc cũng không lo lắng. Mục Thanh Y thì hoàn toàn có thể an bài tốt. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc cũng không lặng yên rời đi, ngược lại gióng trống thua chiêng. Huyện Thanh Sơn cầm y liễu vệ quan tổng kỳ để trước cửa, xe ngựa đầy đủ. Trần Mặc thân mang mới tinh bách hộ quan phục, hăng hái. Tô Huyền Thanh cùng Tiểu Điệp cũng làm sơ cách ăn mặc, leo lên đằng sau một cỗ thoải mái dễ chịu xe ngựa. Thẩm Luyện, Trương Khôi các loại một đám bộ hạ cũ, cũng rất nhiều nghe hỏi mà đến bách tính tụ tập đưa tiễn. Trần Thanh Thiên cao thăng, chúc Trần đại nhân tiền đồ như gấm. Tiếng hoan hô bên tai không dứt. Trần Mặc cười cùng mọi người chắp tay cáo biệt, tràn diện nhiệt liệt mà long trọng. Hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Trần Mặc thăng nhiệm Vân Lan phủ cẩm y liễu vệ bách hộ, mang theo gia quyến rời đi huyện Thanh Sơn. Lần này cử động cũng là cố tình bày nghi trận. Hắn như thế cao điệu rời đi, tiềm ẩn địch nhân liền sẽ đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn, ngược lại sẽ không đối huyện Thanh Sơn như thế nào. Dù sao, ai cũng không biết vị kia xuất quỷ nhập thần huyết y liễu tu la phải chăng còn lưu tại huyện Thanh Sơn, hoặc là không tại trong huyện lưu lại hậu thủ gì. Xe ngựa lộc cộc, nhanh chóng cách rời sinh hoạt thật lâu huyện Thanh Sơn. Quan đạo bằng thẳng, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe sái nhập thùng xe. Trần Mặc cũng không cưỡi ngựa, mà là cùng Tô Huyền Thanh, Tiểu Điệp ngồi chung một xe. Trong xe rộng rãi thoải mái dễ chịu, phủ lên mềm mại cái đệm, trên bàn nhỏ trưng bày trà xanh cùng điểm tâm. Cùng dĩ vãng thời khắc căng cứng, tính toán, sắp phạt trạng thái hoàn toàn khác biệt, thời khắc này trong xe, bầu không khí nhẹ nhõm mà hài lòng. Nhưng mà, Trần Mặc cao điệu tiến về Vân Lan trong phủ đảm nhiệm tin tức, như là cắm lên cánh, cấp tốc chuyển khắp thế lực khắp nơi trong hai. Nam Cương một chỗ, trấn Nam Vương phủ. Không khí ngột ngạt đến như là trước báo tác biển sâu. Trấn Nam Vương Vũ Cảnh Viêm sắc mặt âm trầm như nước, hắn vừa mới đạt được liên quan tới liệt phong quân đại doanh kỹ càng hồi báo. Ảnh sát, dưới trường hắn ám ảnh vệ tam đại thống lĩnh thứ nhất, tiên thiên bắt trọng đỉnh tiêm cao thủ, lại bị cái kia không có danh tiếng gì Tần Nhạc chặn chạm. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, Tần Nhạc cho thấy rõ ràng là tiên thiên bắt trọng tu vi cùng viên mãn cấp bậc Tần gia thương pháp. Ẩn tàng đến sâu như thế, tốt một cái Tần Nhạc, tốt một cái cẩm y liễu vệ. Vũ Cảnh Viêm thanh âm như là hàn băng ma sát. Hắn tuyệt không tin tưởng đây là trùng hợp, cái này tất nhiên là kinh đô bên kia đã sớm bày ra một viên ám kỳ. Mà bây giờ, cái kia quấy phong vân nhân vật trọng yếu, Trần Mặc, cái kia Hàn Lệ ký danh đệ tử, cái kia dẫn tới huyết y tu la mấy lần xuất thủ duy trì tiểu tử, vậy mà nên ngang địa đến Vân Lan trong phủ đảm nhiệm bách hộ. Ý vị này, huyết y tu la cái kia giấu đầu lộ đuôi bọn trốn nhắt, rất có thể cũng cùng đi theo. Vũ Cảnh Viêm trong mắt sát cơ lộ ra, nữ đế, ta tốt chất nữ, ngươi là cảm thấy bản vương tại đột phá trước mắt, không dám tùy tiện ra ngoài, liền bắt đầu đuổi nghịch những này âm hiểm thủ đoạn, gạt bỏ bản vương cánh chim sao? Hắn đột nhiên vô vương tọa lan can, cứng rắn huyền thiết mục trong nháy mắt hóa thành một biển. Một cái chỉ là thông lực cảnh bách hộ, cũng dám đến Vân Lan phủ khoái gió nổi mưa. Thật làm bản vương không dám giết hắn sao? Hắn giận quá thành cười, đã ngươi đưa tới cửa muốn chết, bản vương liền thành toàn ngươi. Không chỉ có muốn ngươi chết, còn muốn ngươi đã chết danh chính ngôn thuận để nữ đế cùng Hàn Lệ lao già điên kia đều không lời nào để nói. Hắn nhìn về phía điện hạ đứng xuôi tay một tên ăn mặc tiểu văn sĩ phụ tá, Tiêu tiên sinh, những năm này đều là ngươi giúp ta tại Vân Lan phủ nưu đồ, để Trần Mặc đã chết hợp tình hợp lý, đối với ngươi mà nói, hẳn là không độ khó a. Màn này Liêu trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm và màng, không người nói, cái này Trần Mặc quan mới tiền nhiệm, tất nhiên nóng lòng lập uy. Vân Lan phủ tình huống phức tạp, không quá nghe lời giang hồ môn phái không thiếu. chúng ta có thể vì hắn tỉ mỉ chọn lựa mấy cái xương cứng để hắn bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, tỉ như cùng hắn có huyết hải thâm cửu khai sơn đạo phái, Tào Bang, Diêm Bang, hoặc là thiết kế một cái để hắn đắc tội quyền quý. Phụ tá ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, với lại thuộc hạ biết một sự kiện, vị tiêu cẩm y liễu vệ tọa trấn Nam Cương chỉ huy thiêm sự Liễu Hoàng khó chơi, không chịu mang Liễu gia gia nhập chúng ta trận doanh. Hắn tam công tử tại Vân Lan phủ là cái ương ngạnh mà cố, náo ra qua không ít người bệnh, nửa tháng trước hắn gian sát một thiếu nữ, huyên náo rất lớn, cuối cùng bị đè xuống. Chúng ta nghĩ biện pháp đem cái này bản án đưa đến Trần Mặc trên tay. Hắn như theo lẽ công bằng chấp pháp giết con trai của Liễu Hoàng, hắc hắc, nữ đế trận doanh nội bộ trước loạn, hắn như làm việc thiên tư, Hàn Lệ thanh danh sẽ phải bị long đong, nếu không làm việc thiên tư liền là đem Liễu Hoàng tiến lên chúng ta trận doanh. Chương 69, muốn nâng giết hắn. Chương 69, muốn nâng giết hắn. Trấn Nam Vương nghe được phụ tá cái này mưu kế, lộ ra tiểu dung. Diệu, cứ làm như thế, hai bút cùng vẽ. Đi, thuận tiện để ảnh nghiệm cùng ảnh mỹ dẫn đội dấu ở chỗ tối, chuyên môn để phòng huyết ý Lệ Tu La. Bất quá, huyện Thanh Sơn sự tỉnh, đã xem hắn Hàn Lệ đệ tử thân phận ngồi vững, giờ phút này ai động đến hắn, liền đem như phản cớ tự tay đưa cho Cẩm Y Liễu vệ, Hàn lao tiên điên đang lo không có lấy cớ thanh tẩy Nam Cương. Chúng ta tại Vân Lan phủ Cẩm Y Liễu vệ những con cờ kia, còn có đại dụng, tạm thời không nên bại lộ, ngược lại, đến ủng hộ Trần Mặc. A, ủng hộ Trần Mặc. Đúng, nâng giết. Để những con cờ kia động bắt đầu, cực lực nâng hắn. Đem hắn huyện Thanh Sơn công tích trắng trợn tuyên dương, nói hắn như thế nào anh minh thần võ, xử án như thần. Càng phải cổ động hắn đi làm đại án, xử lý bản sát, là Vân Lan phủ Cẩm Y Liễu vệ huynh đệ mưu phúc chỉ tiêu diệt phủ thành xung quanh những cái kia nạn trộm cướp, dạng này cũng có thể đem huyết ý Tu La giận ra. Vương gia anh minh. Vân Lan phủ thành cửa đông. Trần Mặc xe ngựa vừa đến, liền gặp một đội phi ngư phục, đeo tú xuân đao Cẩm Y Liễu vệ đứng trang nghiêm trước cửa, người cầm đầu chính là Thiên hộ Triệu Lăng Vân. Một vị thiên hộ tự mình nên đón một tên bách hộ, chiến trận to lớn, dẫn tới qua lại người đi đường nhao nhao ghé mắt. Nơi xa càng có không thiếu mặc hoa phục quyền quý, chỉ vào Trần Mặc xe ngựa xì xào bàn tán. Trần Mặc xuống xe, nhìn xem trận thế này, có chút im lặng. Lăng Vân thúc, ngươi đây là làm cái gì? Triệu Lăng Vân tiến lên đón, thấp giọng nói, vì ngươi tạo thế. Hàn lão đệ tử thân phận đã công khai, liền không cần giấu giốt. Có này thế tại, phủ thành bên trong một chút si mị bị quái, nhiều thiếu sẽ thu liễm chút, có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền phức, để ngươi an ổn tiếp nhận sự vụ. Hắn chỉ cách đó không xa những cái kia nhìn lên đến không phú thì quý người. Những người kia giống như đang nói, nhìn, vị tiên là huyện Thanh Sơn tới Trần Thanh Thiên, tuyệt đối không thể là tội. Trần Mặc nâng chán, nội tâm đậu đen rau muống, Lăng Vân thúc à, ngươi cái này hảo ý ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta lần này đến, liền là hướng về phía không có mắt tới a. Ta còn trông cậy vào nhiều mấy cái huyện Thanh Sơn ngu xuẩn như vậy đến trêu cho ta, để cho ta thuận lý thành trường tịch thu tài sản và giết cả nhà, thu hoạch tuổi thọ đâu. Lần này tốt, toàn thành đều biết ta hậu trường cứng rắn, ai còn dám đến đưa. Bất quá nghĩ lại, không sao. Cái này Vân Lan phủ là trấn Nam Vương hang ổ, còn có không thiếu đại thế gia, oan giả sai án, nhiều năm bản án cũ tất nhiên không thiếu. Quản bọn họ đến không có đắc tội ta, chỉ cần đỉnh đầu điểm tờ cờ đủ cao, chính là ta tiêu chuẩn. Đúng lúc này, một cái tròn vo thân ảnh mang theo mấy cái gia đình, thở hồng hộc chạy chậm tới, người chưa đến, tiến tới trước, thị phu. Thị phu, ngươi rốt cuộc đã đến, em vợ ta chờ ngươi đã lâu. Trần Mặc sững sờ, nhìn trước mắt cái này một mặt chất phát, mặt phú quý cẩm bảo mập mạp, hoàn toàn không nghĩ ra, các hạ là. Mập mạp vỗ bộ ngực, mặt mũi tràn đầy tự hào, thị phu, ta là Mục Thanh Ý thân đệ đệ, Mục Hồng A. Trần Mặc dở khóc dở cười, Mục thiếu gia nói cẩn thận, ta cùng Mục cô nương chỉ là thương nghiệp hợp tác đồng bạn, ngươi một tiếng này tỷ phu không sợ hỏng tỷ tỷ ngươi danh dự. Mục Hồng không để ý khoát tay, này, cái này Vân Lan phủ, còn có ai có thể xứng với tỷ ta? Chỉ có ngươi a. Hắn xích lại gần một bước, hạ giọng, mắt nhỏ bên trong lóe tinh quang, thế tử, Hàn đại nhân cao đồ. Lập tức vừa lớn tiếng nói, chỉ có ngươi như vậy văn võ song toàn, lại sẽ kinh doanh thiên hương dẫn nhân trùng lòng vượng, mới xứng với tỷ ta. Ngươi cái này tỷ phu, ta Mục Hồng nhận định. Hắn cũng không cho Trần Mặc cơ hội phản bác, nhiệt tình lôi kéo cánh tay của hắn, đi đi đi, phủ đệ đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt, tuyệt đối xứng với ngươi thân phận. Mục Hồng chuẩn bị phủ đệ ở vào thành Tây khu quý tộc, chính là một tòa năm tiến năm gia đại trạch. Trần Mặc vô tâm mảnh thường, thu xếp tốt tiểu điệp cùng Tô Huyền Thanh về sau, liền trực tiếp chạy tới Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở điểm danh. Tuổi thọ số dư còn lại còn thừa không có mấy cảm giác cấp bách, như là kiếm treo lên đỉnh đầu. Thiên hộ sở công giải bên trong, Triệu Lăng Vân chỉ vào xa bản cùng danh sách, đối Trần Mặc nói, Trần Mặc, ngươi mới đến, trước phụ trách chỗ bên trong hình ngục hồ sơ vụ án trải bước, trước này liên quan đến luật pháp căn bản, lại an toàn. Lăng Vân thúc, Trần Mặc trực tiếp đánh gãy, ánh mắt sắc bén địa đảo qua xa bản bên trên cái kia phiến tiêu ký là màu đỏ sâm tây khu. Ta tới mục đích, không phải là vì tìm một cái địa phương an toàn tránh quấy rầy. Cẩm Y Liễu vệ uy danh, là dựa vào đao kiếm cùng công lao giết ra tới, không phải dựa vào chỉnh lý hồ sơ sửa sang lại. Thanh âm hắn không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, xin đem ta phái đi bản án nhiều nhất, khó khăn nhất, cần có nhất đao phong địa phương. Ta tới đây, chính là muốn lớn mạnh Cẩm Y Liễu vệ lực lượng, để Cẩm Y Liễu vệ uy thế vang vọng Nam Cương. Triệu Lăng Vân nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng phức tạp, cuối cùng gật đầu, tốt. Đã như vậy, thành tây cùng xung quanh ba trấn, về sau liền giao cho ngươi. Tin tức truyền ra, chỗ bên trong Cẩm Y Liễu vệ vô luận thực tình giả ý, nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc. Trong ngôn ngữ vô cùng phối hợp, thậm chí mang theo vài phần tận lực định nọt. Trần Bách Hộ thiếu niên anh hùng, thành gây những si mị đó quỷ quái ngày tốt lành chấm dứt. Trần đại nhân, ngài tại huyện Thanh Sơn hành động vĩ đại, chúng ta ngưỡng mộ đã lâu a. nhất là có mấy người biểu hiện được phá lệ thân thiện. Bọn hắn tu vi đồng đều đang thay máu cảnh, thân mang phi ngư phục, một mặt chính khí, nhưng rơi vào Trần Mặc trong mắt, đỉnh đầu bọn họ cái kia đỏ tươi điểm tờ cờ lại có vẻ phá lệ trước mắt. Trần Bách Hộ, điểm tờ cờ 92 tên là Tôn Thao hán tử chắp tay, một mặt hắn giận, thành Tây Hắc Hổ bang làm hại đã lâu, cưỡng chiếm dân nữ, lấn đi bá thị, chúng ta mấy lần điều tra đều bởi vì lực cản trùng điệp không công mà lui. Nếu có ngài dẫn đầu, nhất định có thể đem nổ tận gốc, vì bách tính trừ hại. Còn có tàu bang tại bến tàu mấy cái kia quản sự, buôn lậu tài liệu thi, vô pháp vô thiên. Ngoài thành gần đây tựa như có yêu nhân quay phá, đã có mấy tên thiếu nữ mất tích. Bọn hắn ngươi một lời ta một câu, nói đều là chút làm cho người lòng đầy căm phẫn nhưng lại nan giải vô cùng bản án. Trần Mặc ánh mắt bình tĩnh đảo qua cái này mấy chương chính nghĩa lẫm nhiên gương mặt, trong lòng cười lạnh, mấy cái điểm tờ cờ so rất nhiều giang dương đại đạo đều cao ra hỏa, chạy tới cùng ta chứa chính nghĩa sứ giả. Có ý tứ. Trên mặt hắn lại lộ ra một tia vừa đúng ngẽ con mới để không sợ cọp nhiệt khí, trầm giọng nói, chư vị đồng liêu ưu quốc ưu dân tri tâm, Trần Mỗ cảm động lây. Đã ta tới, những này bản án, tự nhiên muốn từng kiện tra rõ ràng. Mặc kệ sau lưng nó là Hắc Hổ Bang, vẫn là cái gì khác yêu ma quỷ quái, cũng mặc kệ sau lưng nó đứng đấy ai, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, quốc pháp chính là ta duy nhất tiêu chuẩn. Thanh âm của hắn tại Thiên Hộ Sở trong hành lang quanh quẩn, cái kia mấy tên đỉnh đầu kết xù điểm tờ cờ cầm y liệp vệ, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy kích động cùng khâm phục tiêu dung, chỉ là ánh mắt chỗ sâu nhất hiện lên một tia mưu kế được như ý ấm lãnh. Lúc này, Tôn Thao tiến lên một bước, trên mặt chất đống tận lực bắn giận, thanh âm lại cao thêm mấy phần, Trần Bách Hộ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Đã như vậy, ta chỗ này còn có một cọc càng làm cho người ta giận sôi bản án, đã ở chỗ bên trong đọc lại nửa tháng, các huynh đệ đều là giận mà không dám nói gì, liền chờ ngài dạng này thanh thiên đến chủ trì công đạo. A, tinh tế nói đến. Trần Mặc ngữ khí bình tĩnh. Chương 70, ngươi mượn đao giết người. Như ngươi mong muốn chương 70, ngươi mượn đao giết người. Như ngươi mong muốn Tôn Thao hít sâu một hơi, phản phất cần cực lớn dũng khí mới dám mở miệng. Nửa tháng trước, ngoài thành Liều Khê thôn một tên hoán áo thiếu nữ bị bắt đi, ngày kế tiếp phát hiện bị vứt bỏ thi tại giã, tử trạng cực kỳ thê thảm, lộ vẻ khi còn sống bị lăng nhục được đánh. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng chỉ huy thiêm sự Liễu Hoàng Liễu đại nhân nhà Tam công tử, Liễu Văn Diệu. Trong hành lang trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Một chút biết nội tình cầm ý liễu vệ túi lầu xuống, ánh mắt lấp lóe, không biết rõ tình hình thì hít sâu một hơi, bụng trộm quan sát Trần Mặc phản ứng. Trần Mặc nội tâm cũng là hít một hơi. Khá lắm. Chỉ huy thiêm sự chính là thiên hộ phía trên thực quyền quan lớn, vốn nên tại kinh đô nhậm chức, nhưng hắn đã biết, bởi vì Nam Cương sự tình rất trọng yếu, phía trên nhường ra thân Nam Cương Liễu Hoàng tọa trấn. Bình thường, Liễu Hoàng là bất kể sự tình đều là giao cho Triệu Lăng Bần cùng Nam Cương cái khác phủ thành thiên hộ. Nghĩ không ra, con trai của hắn tại Vân Lan phủ làm ra chuyện lớn như vậy. Tôn Thao tiếp tục thêm mắm thêm muối, thiếu nữ kia người nhà từng đến cáo trạng, lại bị phủ nha loạn côn đánh ra. Chúng ta nội bộ có người muốn tra, lại bị Liêu Thiêm sự. Ai? Trần Bách Hộ, ngài nếu dám tiếp án này, chúng thuộc hạ nguyện hiệu tử lực. Cái khác mấy tên đồng dạng đỉnh đầu kết xù điểm tờ cờ tổng kỳ cũng nhao nhao phụ họa. Khổ chủ hiện tại nơi nào? Hồ sơ ở đâu? Trần Mặc thanh âm mang theo uy nghiêm. Tôn Thao trong lòng vui mừng, khổ chủ đã bị âm thầm án trí, hồ sơ. Bởi vì liên quan tới Thiêm sự công tử, bị Thiên Hộ đại nhân hạ lệnh phong tồn. Ta đã biết. Trần Mặc ngay lập tức đi tìm Triệu Lăng Vân. Triệu Lăng Vân nhìn xem đi mà quay lại Trần Mặc, thở dài, đem một phần bị kín hồ sơ đẩy lên trước mặt hắn. Người đã biết, án này, chứng cứ liên hoàn chỉnh, sát thực hệ Liễu Văn Diệu gây nên không thể nghi ngờ. Nhưng Liễu Hoàng xuất thân Nam Cương đại tộc Liễu gia, bản thân quan đến chỉ huy Thiêm sự, tòa trấn Nam Cương, quyền thế ngút trời, hắn mặc dù không có nói rõ, lại làm cho phụ tá truyền lời, để cho chúng ta hỗ trợ giải quyết, che giấu. Càng là truyền ra uy hiếp tin tức, như động hắn cái này con trai độc nhất, sợ đem hắn triệt để đẩy hướng trấn Nam Vương một phương, tại Cẩm Ý vệ ta, tại triều đình đều là tổn thất to lớn. Cho nên, hắn lời nói không nói tận, nhưng ý tứ rất rõ ràng, làm Liễu Văn Diệu rất có thể sẽ để Liễu gia phản chiến đến trấn Nam Vương bên kia. Trần Mặc cầm lấy hồ sơ, trực tiếp mở ra đọc qua, càng xem, nội tâm càng băng lãnh, ngay cả Triệu Lăng Vân đều tán thành phần này hồ sơ chứng cứ, như vậy, cái này Liễu Văn Diệu cũng quá xuất sinh. Thử, đẩy hướng trấn Nam Vương sao? Tốt, cầu còn không được. Một cái có thể dung túng nhi tử hành hung đến đây quá lớn, bản thân khẳng định cũng không tốt gì. Hắn như bởi vậy phản chiến, vừa vặn cho tương lai của ta ngay cả hắn cùng một chỗ xử theo pháp luật lý do. Lăng Vân Thúc, vị này Liễu Hoàng, tu vi gì? Thiên Tiên bắt trọng. Đi, Lăng Vân Thúc, việc này, ngươi không cần nhúng tay, ta đến xử lý. Triệu Lăng Vân hít sâu một hơi, có muốn hay không ta trước cho Hàn lão điện thoại cái? Không cần. Hồ sơ cho ta liền có thể. Triệu Lăng Vân nhìn xem Trần Mặc, ánh mắt phức tạp, cuối cùng hóa thành kiên quyết, ngươi đã quyết định, ta liền không ngăn cản nữa. Trần Mặc cầm hồ sơ trở lại đại đường, tại trước mắt bao người, đem trùng điệp đập vào trên bàn. Hồ sơ ta đã duyệt tất, chứng cứ vô cùng xác thực, tội không thể xá. Ánh mắt của hắn đảo qua Tôn Thao các loại một đám ánh mắt khác nhau cầm ý liề vệ, thanh âm âm vang, cầm ý liề vệ, thiên tử thân quân, trưởng hình ngục truy bắt, thay mặt thiên chấp pháp. Chúng ta chỗ theo, không phải quyền quý hơi thở, chính là huy hoàng quốc pháp. Chúng ta chỗ sợ, không phải cường quyền trả thù, chính là dân tâm rời bỏ. Vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Đừng nói là chỉ huy thiêm sự chi tử, chính là vương gia công hầu, chỉ cần xúc phạm quốc pháp, ta Trần Mặc cũng phải xử lý hắn. Hắn nhìn về phía Tôn Thao, Tôn tổng kỳ mang khổ chủ đi lên. Không bao lâu, một đôi quần áo tả tơi, khuôn mặt tiểu tụy vợ chồng già bị mang theo đi lên. Chỉ gặp cái kia lão ông chống quả trượng, lão hầu thì cơ hồ là bị đỡ lấy, hai người vừa thấy được thân mang phi ngư phục Trần Mặc, liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy ngang. Thanh Thiên đại lao ra, câu ngài làm chủ cho chúng ta a. Lao ông lấy đầu đập đất, trên trán trong nháy mắt gật đỏ, ta cái kia số khổ nữ nhi Tiểu Liên, mới 16 tuổi a, liền bị cái kia Liễu Văn Diệu, hắn chết không yên lành a. Lao ổ khóc đến cơ hồ hôn mê, cái kia khàn giọng tiếng khóc, cái kia ánh mắt tuyệt vọng, để trong hành lang một chút còn có Lương Chi Cẩm y lý vệ đều không đành lòng địa quay đầu đi chỗ khác. Trần Mặc đỡ dậy nhị lão, trầm giọng nói, lão nhân gia yên tâm, quốc pháp chiêu chiêu, tuyệt sẽ không để hung thủ lung dung ngoài vòng pháp luật. Hôm nay ta liền vì các ngươi đòi lại cái công đạo này. Hắn nhìn về phía Tôn Thao, có biết Liêu Văn Diệu hiện tại ở đâu? Ngay tại Bách Hoa lâu ngừng lại. Trần Mặc trong lòng cười lạnh, quả nhiên cái này Tôn Thao tuyệt đối là có người thụ ý, để hắn đem vụ án này chọc ra đến, ngay cả khổ chủ đều chuẩn bị xong, Liêu Văn Diệu ở đâu đều biết. A, mượn đao giết người, ta không phải là không mượn các ngươi tay, giúp ta tìm tuổi thọ giá trị nơi phát ra. Hắn thông suốt quay người, sát khí nghiêm nghị, người tới, điểm đủ nhân mã, theo ta tiến về Bách Hoa lâu, truy nã hung phạm Liêu Văn Diệu. Vâng. Sau lưng truyền đến cao thấp không đều lại mang theo một tia phấn khởi ứng hòa âm thanh, nhất là Tôn Thao mấy người nên được vang dội nhất. Bách Hoa lâu, nổi danh nhất động tiêu tiền. Tầng cao nhất xa hoa nhất nhã gian bên trong, sáo trúc quản dây cung thanh âm là lướt, oanh ca yến hót không dứt. Liêu Văn Diệu hở ngực lộ bụng, tả hữu các ôm một tên tiểu mỹ nữ tử, trước mặt trên bàn trà bày đầy chân tu rượu ngon. Hắn một bên hưởng thụ lấy mỹ nhân đưa tới bên miệng bồ đảo, một bên nghe tiểu khúc, chân còn theo nhịp từng cái lẹ sẽ lấy, thần thái ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì. Lúc này, một vị cẩm y liễu vệ xuống tới. Thiếu gia, ngươi mau trốn, cái kia Trần Mặc muốn tới bắt ngươi. Trần Mặc, là cái nào không hiểu chuyện? Mẹ, ngay cả Triệu Lăng Vân lão già kia đều đem lão tử cái kia bản án hồ sơ đè xuống, hắn Trần Mặc tính là cái gì à? Liêu Văn Diệu ực một hớp rượu, phun mùi rượu nói, tại cái này Nam Cương một mẫu ba phần đất, ai dám động đến ta Liêu Văn Diệu? Cha ta là Liêu Hoàng. Đúng lúc này, nhã gian đại môn bị người phanh một tiếng đa băng. Trần Mặc một thân phi ngư phục, án đao mà bảo, ánh mắt như là tia chớp đảo qua toàn trường, cuối cùng khóa chặt tại Liêu Văn Diệu trên thân. Tôn Thao đám người theo sát phía sau, đem cửa ra vào ngăn chặn. Âm nhạc im bặt mà dừng, ca cơ đám vũ nữ dọa đến hoa dung thất sắc, run lẩy bẩy. Liêu Văn Diệu đầu tiên là sững sờ, đợi thấy rõ người tới bất quá là mấy cái cầm y địa vệ, nhất là cầm đầu vẫn là cái lạ lẫm thời niên thiếu, lập tức giận tí mặt, ở đâu ra mắt không mở đồ vật, dám quét ta nha hứng, lăn ra ngoài. Tôn Thao kiên trì tiến lên, Liêu công tử, vị này là tân nhiệm Trần Bách Hộ, phụ mệnh xin ngài trở về hiệp trợ điều tra Lý thị nữ bị hại một án. Trần Bách Hộ? Cái nào Trần Bách Hộ? Liêu Văn Diệu hít mắt, khinh thường dò xét Trần Mặc, lập tức giật mình, a liền là cái kia từ huyện Thanh Sơn tới, Hàn Lệ ký danh đệ tử. Trần Mặc, hắn cười nhạo một tiếng, tư thái càng thêm phách lối, Hàn Lệ ký danh đệ tử mà thôi, lại như thế nào? Tiểu gia ta vẫn là Liễu Hoàng thân nhi từ đâu? Cha ta quan bái cẩm y liễu vệ chỉ huy thiêm sự, tòa trấn Nam Cương, tay cầm thực quyền, có thể so với đại tướng nơi biên cương. Ngươi một cái nho nhỏ bách hộ, dám đụng đến ta? Có tin ta hay không cha một câu, liền có thể để ngươi cái này thân ra lột, chạy trở về biên thủy ăn hạt cát. Chương 71, nên giết liền giết chương 71, nên giết liền giết Trần Mặc khỏe miệng hơi bệnh, chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một tia băng hàn ý cười. Quả nhiên là ác nhân. Chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia, trên đầu điểm đỡ cờ đã vượt qua 200. Liêu Hoàng a Liêu Hoàng, ngươi thân là cẩm y liễu vệ, vậy mà dung túng con của mình làm ác, chết không được ta. Nội tâm của hắn càng là cười to, đúng, chính là như vậy. Càng phách lối càng tốt. Ngươi càng vô pháp vô thiên, ta giết ngươi càng danh chính ngôn thuận. Trần Thanh Thiên tên, nên vang vọng Vân Lan phủ. Cầm xuống. Trần Mặc lười nhác nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Muốn chết. Liêu Văn Diệu sau lưng, hai tên một mực trầm mặc không nói trang phục hộ vệ bỗng nhiên tiến lên trước một bước, thay máu cảnh đỉnh phong khí tức bộc phát ra, trực tiếp chụp vào Trần Mặc. Đối mặt đánh tới kinh phong, Trần Mặc trong mắt hàn quang lóe lên. Lần này, hắn không còn đóng vai thông lực cảnh. Vâng. Một cỗ so cái kia hai tên hộ vệ càng thêm bằng bạc, càng thêm hung hãn khí huyết chi lực cầm vang bộc phát. Thay máu cảnh bắt trọng tu vi triển lộ không bỏ sót. Thân hình hắn như quỷ mị khẽ động, song quyền đều xuất hiện. Long tượng chi lực tối nội hàm, quyền phong xé rách không khí, phát ra trầm muộn âm bạo. Vành, vành. Hai tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên. Cái kia hai tên thay máu cảnh đỉnh phong hộ vệ, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, ngực liền thật sâu lom xuống dưới, con mắt nổi lên, mang theo khó có thể tin thần sắc bay ngược mà ra, đụng nát xong cửa sổ, trực tiếp từ Bách Hoa lâu đỉnh rơi xuống dưới, không rõ sống chết. Miểu sát. Toàn trường tĩnh mịch. Liêu Văn Diệu trên mặt phách lối tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, hóa thành sợ hãi vô ngần, ngươi dám giết ta hộ vệ? Cha ta là Liêu Hoàng. Liêu Hoàng. Trần Mặc bước ra một bước, đã tới Liêu Văn Diệu trước mặt, năm ngón tay như sắt quấn giữ lại cổ họng của hắn, đem hắn sinh sinh xách cách mặt đất, hắn không biết dạy con, tung tử hành hung, quốc pháp khó chứa. Hôm nay, ta trước thay hắn thanh lý môn hộ. Không, không cần. Liêu Văn Diệu hai chân loạn đạp, bởi vì thiếu dưỡng mà sắc mặt màu đỏ tím, đũng quần trong nháy mắt ướt một mảnh, mùi thành tưởi chi khí tràn ngập. Trần Mặc ánh mắt băng lãnh, không chút do dự, năm ngón tay bỗng nhiên phát lực. Giang giác. Một tiếng thanh thúy cổ đứt gãy âm thanh, tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nhã gian bên trong rõ ràng vang lên. Liêu Văn Diệu nghiêng đầu một cái, trong mắt thần thái triệt để tiêu tán, giống một bãi bùn nhão bị Trần Mặc tiện tay ném xuống đất. Trần Mặc lắc lắc tay, ánh mắt đảo qua nhã gian bên trong những cái kia dọa đến mặt không còn chút máu, run như run rẩy quan to hiển quý cùng công tử ca, thanh âm bình thản lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, cẩm y liễu vệ phá án, hung phạm Liễu Văn Diệu chống lệnh bắt tập sát, đã bị tại chỗ giết chết. Không người dám nói chuyện. Tất cả mọi người đều bị cái này phích lịch thủ đoạn, cái này sát phạt quả đoán dọa đến hồn phi phách tán. Thằng đến Trần Mặc mang người, kéo lấy Liễu Văn Diệu thi thể rời đi thật lâu, Bách Hoa lâu bên trong mới buộc phát ra sống sót sau tai nạn kinh hô đàm phán hòa bình luận. Thiên, chơi ạ. Hắn thật đem Liễu Văn Diệu giết. Bên đường giết người, vẫn là Liễu Thiêm Sự con trai độc nhất. Cái này Trần Mặc, đơn giản liền là cái điên phê sát tinh. Ngay cả Liễu công tử cũng dám giết, còn có ai là hắn không dám động? Cái này Vân Lan phủ, sắp biến thiên. Nhớ kỹ, về sau tại Vân Lan phủ, thà rằng đắc tội Diêm Vương, cũng tuyệt không thể đắc tội cái này Trần Sát Thần. Tin tức như là mọc ra cánh bay khắp toàn thành. Trần Mặc Trần Sát Thần tên, lan truyền nhanh chóng. Hắn uy danh, tại thời khắc này, mượn nhờ Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy Thiêm Sự Tam Nhi tử đầu người, trực tiếp lấy máu tanh nhất, bá đạo nhất phương thức, chân chính vang vọng toàn bộ Vân Lan phủ. Dẫn theo Liễu Văn Diệu đầu người trở lại Thiên Hộ Sở, Trần Mặc có thể cảm nhận được rõ ràng, những nguyên bản đó còn mang theo vài phần xem kỹ cùng qua loa ánh mắt, giờ phút này chỉ còn lại kính sợ cùng sợ hãi. Hắn nhìn xem hệ thống nhắc nhở, trước mắt còn thừa tuổi thọ 103 năm, thầm nghĩ, cuối cùng trở về một đợt máu. Trong lòng hơi định, ánh mắt như đao quét về phía đám kia sắc mặt trắng bệnh Cẩm Y Liễu vệ, cuối cùng rơi vào Tôn Thao trên thân. Tôn tổng kỳ, Trần Mặc thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Liễu Văn Diệu để tội, chính là quốc pháp rõ ràng. Hiện tại, nói một chút thành tây đi, còn có cái gì đại án, khó án, cứ việc báo đến. Tôn Thao một cái giật mình, liền vội vàng tiến lên, trên mặt hôn tạm chưa tán sợ hãi cùng một tia tận lực hưng phấn, về. Hồi bẩm Trần Bách Hộ. Thành tây lớn nhất ưu ác tính, chính là cái kia Hắc Hổ Bang. Lấn đi ba thị, cường thu lệ tiền, bức lương làm kỹ nữ, buôn bán muối lậu, thậm chí âm thầm còn làm người kia miệng lửa bán câu làm. Hồ sơ vụ án chồng chất như núi, khổ chủ nhiều vô số kể. Hắn dừng một chút, nhìn trộm quan sát Trần Mặc thần sắc, tiếp tục nói, chỉ là cái kia Hắc Hổ Bang bang chủ Liệt Sơn Hổ Trương Cuồng, chính là tiên thiên cảnh nhất trọng cao thủ. Chúng ta thực sự không phải là đối thủ, mấy lần vây quét đều là tổn binh hào tướng. Toàn bộ Vân Lan phủ Thiên Hộ Sở, không người có thể ngăn được hắn a. Tôn Thao nội tâm lại tại cười lạnh, hừ, Trần Mặc, ngươi ẩn tàng đến sâu, có thể thuấn sát hoán huyết đỉnh phong, chỉ sợ đã là nửa bước tiên thiên. Nhưng nửa bước tiên thiên tại chính thức tiên thiên trước mặt, vẫn như cũng là sâu kiến. Ta báo cáo sai làm một nặng, kỳ thực Trương Cuồng sớm đã là tiên thiên ngũ trọng. Nhìn ngươi ứng đối ra sao? Là triệu hoán cái kia thần bí huyết y Liệt Tu La. Như Tu La hiện thân, âm thầm ám ảnh vệ đại nhân nhất định có thể dòm gốc rễ chân, chính là một cái công lớn. Nếu ngươi không gọi, xông vào Hắc Hổ Bang, cái kia chính là tự tìm đường chết. Vô luận loại kia, chúng ta đều đứng ở thế bất bại. Trần Mặc liếc nhìn Tôn Thao đưa lên hồ sơ, bên trong cái cọc kiệt kiện, huyết lệ loang lổ, chứng cứ liên có chút hoàn chỉnh. Hắn suy nghĩ một chút, trong lòng đã có so đo. Tiên tiên cao thủ a, quả thật có chút phiền phức. Trần Mặc khép lại hồ sơ, đối Tôn Thao đám người nói, các ngươi ở đây chờ lệnh, bản quan đi một lát sẽ trở lại. Hắn trực tiếp đi vào Triệu Lăng Vân giải phòng. Lăng Vân thúc, thời cơ đã đến. Trần Mặc đi thẳng vào vấn đề, ngươi đột phá tiên tiên tài nguyên, có thể chuẩn bị đầy đủ. Triệu Lăng Vân sững sờ, lập tức cung hỉ, đã lấy ra. Trần Mặc tiếp nhận cái viên kia to bằng trứng bồ câu, màu sắc đục ngầu, năng lượng ba độc lại dị thường mãnh liệt, tam giai thổ thuộc tính man thú tinh hoạch. Hệ thống, tinh hóa. Kiểm tra đến ẩn chứa tạp chất năng lượng nguyên, phải trang tiêu hao 50 năm tuổi thọ tiến hành tinh hóa. Vâng. Trong chốc lát, Trần Mặc lòng bàn tay hình như có nhỏ bé không thể nhận ra thanh huy lưu chuyển, cái kia tinh hoạch nội bộ đục ngầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, trở nên trong suốt sáng long lanh, tinh thuần hùng hậu thổ thuộc tính nguyên khí mở mịt trong đó. Trần Mặc xuất ra hai cái nhìn như phong cách cổ xưa đan dược, đây là khai ngộ đan cùng tẩy tủy đan, dựa vào cái này tinh hoạch, có thể trợ Lăng Vân thúc ngươi nhất cử công thành. Cái này quá chân quý. Triệu Lăng Vân âm thanh run rẩy. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu. Hắn lần nữa câu thông hệ thống, cho Triệu Lăng Vân khắc mệnh. Mục tiêu, Triệu Lăng Vân. Giang buộc giá trị, 100, đang tại thôi diễn. Vâng. Khí tức cường đại từ Triệu Lăng Vân trong cơ thể bộc phát, giải trong phòng cái bản trong nháy mắt bị chấn thành một mịn. Tiên tiên hàng rào, xông lên tức phá. Với lại, cái này tăng lên cũng không đình chỉ. Tiên tiên nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Cuối cùng, đang tiêu hao tất cả tuổi thọ về sau, Triệu Lăng Vân khí tức vững vàng đứng tại tiên tiên ngũ trọng. Đáng tiếc, tuổi thọ không đủ, với lại Triệu Lăng Vân tư chất cũng không sánh được Tần Nhạc, cũng may trước đó đã giúp hắn đánh tốt nhục thân căn cơ. Bất quá, Trần Mặc cũng đã nhận được Triệu Lăng Vân nội công tâm pháp, hậu thủ quyết. Triệu Lăng Vân cảm thụ được tiên tiên chân khí trong cơ thể, kích động đến toàn thân phát run. Hắn đối Trần Mặc, thật sâu cúi đầu, thế tử. Nay ân, Triệu Lăng Vân vĩnh thế không quên. Trần Mặc đỡ dậy hắn, cười nói, Lăng Vân thúc không cần đa lễ. Hiện tại, ngươi cái này Vân Lan phủ Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, nên chân chính chi lăng đi lên. Ánh mắt của hắn phát lạnh, theo ta đi diệt cái kia Hắc Hổ Bang. Ngươi ngăn chặn tấm kia cuồng, cái khác giao cho ta. Đúng là nên như thế. Triệu Lăng Vân hảo khí tỏa ra, kiềm chế nhiều năm biệt khuất quét sạch sành sanh, trong mắt chiến ý hừng hực, bọn này mọn, tiêu giao quá lâu. Chúng ta cái này xuất phát. Trần Mặc nội tâm cũng hưng phấn bắt đầu, thu hoạch lần này tuổi thọ, hẳn là có thể thôi diễn tông sư được a. Chương 72, mục tiêu Hắc Hổ Bang chương 72, mục tiêu Hắc Hổ Bang Vân Lan phủ Cẩm Y Liễu vệ bắt đầu điểm danh. Cùng lúc đó, thành cây Hắc Hổ Bang tổng đà, bầu không khí ngưng trọng đến như là trước báo táp tiến tĩnh. Bang chủ Liệt Sơn Hổ Trương Cuồng, một cái vóc người khôi ngô, trên mặt hung thần mặt xẻo hán tử, ngồi ngay ngắn ra hổ trên ghế dựa lớn, phía dưới là trong bang một đám cao tầng. Đại ca, tin tức xác nhận, cái kia Trần Mặc coi là thật tại Bách Hoa lâu đem Liễu Văn Diệu làm thịt rồi. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, không lưu tình chút nào. Một cái đường chủ thanh âm phát run, tiểu tử này liền là thằng điên. Ngay cả Liễu Tiêm Sự con trai độc nhất cũng dám giết, hắn trưởng quản thành Tây, khẳng định sẽ bắt chúng ta khai đao, chúng ta là không phải trước tạm thời tránh mũi nhọn. Một vị khác cao tầng cũng phụ họa, đúng vậy a ban chủ, căn cứ tình báo, hắn trở về liền chọn đọc tài liệu chúng ta hồ sơ, kẻ đến không tiện a. Cẩm Ý Liễu vệ chúng ta không sợ, nhưng nếu là cái kia thần bí khó dò huyết ý Liễu Tu La. Trương Cùng sắc mặt tâm trầm, hắn tiên tiên ngũ trọng tu vi, tại Vân Lan phủ thế giới dưới đất có thể xưng một phương bá chủ, nhưng đối mặt huyết ý Liễu Tu La, đáy lòng của hắn rụt rè. Chính khi hắn cân nhắc lợi hại, cơ hồ muốn hạ lệnh ban chúng lúc rời đi, hưu. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tiếng xé gió, một viên đen nhánh phi tiêu đinh nhập bên cạnh hắn lưng trụ, tiêu đôi buộc lên một cuộn giấy đầu. Trương Cùng trong lòng nhất lắm, gỡ xuống tờ giấy triển khai xem xét, trên mặt mù mịt trong nháy mắt bị cuồng hỉ thay thế. Trên tờ giấy chỉ có một hàng chữ nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, cứ việc buông tay hành động, Chu Sắt Trần Mặc cùng tùy hành Cẩm Ý Liễu vệ. Huyết Ý Liễu Tu La, tự có chúng ta ứng đối. Không có ký tên, nhưng này đặc biệt ám ảnh tiêu ký, Trương Cùng nhận ra, là Trấn Nam Vương dưới trướng ám ảnh vệ. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Trương Cùng đống nhiên đứng lên, đem tờ giấy truyền đọc xuống dưới, tất cả cao tầng xem hết, đều nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Nguyên lai ám ảnh vệ các đại nhân sớm có an bài. Đã Huyết Ý Liễu Tu La có người đối phó, cái kia Trần Mặc cùng Triệu Lăng Vân, bất quá là gà đất chó sành. Đại ca, làm a. Giết cái này Trần Mặc, vừa vặn dương ta hát hổ bang uy danh, cũng làm cho Trấn Nam Vương nhìn xem giá trị của chúng ta. Trương Cùng vung tay lên, lộ hung quang, truyền lệnh xuống, tất cả huynh đệ tập kết. Cung nỏ, kinh nỏ đều chuẩn bị cho ta tốt. Bố trí xuống thiên la địa võng, các loại cái kia Trần Mặc đến từ ném la võng. Lao tử muốn để hắn biết, cái này Vân Lan phủ thành Tây, đến cùng là ai thiên hạ. Còn có, cho những đại nhân kia truyền tin hơi thở, để bọn hắn phái cao thủ đến lẫn vào ban chúng. Màn đêm buông xuống, Vân Lan phủ Cẩm Ý Liễu vệ dốc toàn bộ lực lượng, mặc dù đỉnh tiêm cao thủ không nhiều, nhưng đội ngũ túc sát, thấp nhất cũng là thông lực cảnh tu vi, tất cả tổng kỳ càng là thay máu cảnh hảo thủ, đao giáp tươi sáng, trùng trùng điệp điệp đi đến thành Tây. Lúc đầu, bọn hắn đã thông chi nhà môn cùng tuần phong doanh, nhưng bọn hắn đều không muốn phối hợp Cẩm Ý Liễu vệ. Trong đội ngũ, Tôn Thao mấy cái đỉnh đầu kết xù điểm tợ cờ quân cờ tâm tư dị biệt. Trên đường, Tôn Thao tiến đến Trần Mặc bên người, trên mặt chất đầy lĩnh ngọn, Trần đại nhân thần uy. Cái kia Hắc Hổ Bang nghe nói ngài bên đường giết chết Liễu Văn Diệu hành động vĩ đại, sợ là sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, nghe nóng rồi chuẩn. Trung quanh không thiếu Cẩm Ý Liễu vệ cũng nhao nhao gật đầu, rất tán thành, dù sao Huyết Ý Tu La hùng danh, đủ để cho bất kỳ địa đầu xà sợ hãi. Chỉ có Triệu Lăng Vân sắc mặt nghiêm trọng, cùng Trần Mặc sóng vai mà đi, nhỏ giọng nói, "Thế tử, tình huống có lẽ không đúng." Như Hắc Hổ Bang nghe tiếng tán loạn, cho thấy bọn hắn chột dạ, phía sau không người. Nhưng nếu bọn hắn không những không tiêu tan, ngược lại trận địa sẵn sàng đón quân địch, thậm chí tập kết tất cả bàn chúng. Cái kia nguy hiểm, chỉ sợ cũng không phải tới từ Hắc Hổ Bang bản thân, mà là giấu ở chỗ tối, chuyên vì Huyết Ý Tu La mà đến sát cơ chí mạng. Trần Mặc khẽ bước cằm, hắn cường đại linh giác sớm đã cảm ứng được mấy sợi như có như không tối nghĩa khí tức, tiềm phục tại thông hướng Hắc Hổ Bang tổng đà con đường trung quanh. Bất quá, chỉ cần Huyết Ý Tu La không hiện thân, những này giấu ở trong khe cống ngầm lão thử, chưa hẳn dám dẫn đầu nhảy ra. Quả nhiên, đến Hắc Hổ Bang tổng đà lúc, chỉ gặp cao lớn viện tường bên trên, bóng người lay động, cung nỏ hàn quang lấp lóe, chẳng những không có tán loạn, ngược lại bày ra một bộ nghiêm phòng tử thủ, thậm chí gậy ông đập lưng ông tư thế. Bọn hắn không chút nào giấu giếm phóng thích khí thế của mình. Cẩm Ý Liễu vệ trong đội ngũ lập tức vang lên một mảnh hút không khí âm thanh, bầu không khí trong nháy mắt căng cứng. Trời ạ, tuyệt không phải chỉ có Hắc Hổ Bang người, ta ở trong đó thấy được một vị nào đó chi phủ nha môn đại nhân phụ tá. Đúng, ta còn chứng kiến một vị tuần phòng doanh cao thủ, chỉ là đổi y phục hàng ngày. Ta đoán chừng cùng Hắc Hổ Bang có lợi ích quan hệ, đều phái người đến giúp đỡ. Hắc Hổ Bang bang chủ Liệt Sơn Hổ Trương cùng đứng tại trước cổng chính, tiếng như hồng trung, Triệu Thiên Hộ. Làm gì làm to chuyện, mang theo các minh đệ trở về đi. Dĩ vãng Cẩm Ý Liễu vệ cùng ta Hắc Hổ Bang nước giếng không phạm nước sông, sau này cũng thế. Ta Trương cùng cam đoan, trong bang minh đệ chắc chắn phối hợp Cẩm Ý Liễu vệ làm việc, an phận thủ thường. Nói xong, hắn đột nhiên xốc lên bên cạnh mấy cái dương lớn bên trên bao trùm miếng vải đen, lập tức một mảnh phục trang đẹp đẽ, sáng loáng tỏi bằng dòng, trắng bóng nén bạc, các loại châu đáo ngọc thạch cơ hồ choáng váng mắt người. Đây là Trương Mộ cho Triệu Thiên Hộ, Trấn Bách Hộ, cùng chư vị Cẩm Ý Liễu vệ minh đệ một điểm tâm ý. Quyền làm kết giao bằng hữu, sau này tất có hậu báo. Trương Cùng nhếch miệng cười nói, tiên lễ hậu binh chi ý rõ rành rành. Trong Cẩm Ý vệ, lập tức có người giao động, nói khẽ với Triệu Lăng Vân nói, Thiên Hộ đại nhân, bọn hắn người đông thế mạnh, tấm kia cũng càng là tiên tiên cao thủ, hai vị phó bang chủ cũng là tiên tiên cao thủ, trong này đoán chừng còn có thế lực khác phái tới bang chủ Hắc Hổ Bang cao thủ, chúng ta tuyệt không phải đối thủ a. Triệu Lăng Vân trong lòng biết đã mất đường lui, vận đủ chân khí, âm thanh chấn tứ phương, chớ có nói bậy. Cẩm Ý vệ ta theo lẽ công bằng chấp pháp, không cần cùng các ngươi bẻ lũ xu định hạ người giao dịch. Các ngươi như lập tức thúc thủ chịu trói, đem tất cả tội đồ giao ra để tội, còn có thể lưu đến toàn thời. Nếu không, hôm nay chính là Hắc Hổ Bang xóa tên thời điểm. Hắn dừng một chút, tận lực cất giọng nói, huống chi có Huyết Y Tu La tiền bối âm thầm áp trận, chúng ta còn gì phải sợ. Lời vừa nói ra, đã là tráng phe mình thanh thế, cũng là đang thử thăm dò âm thầm chi địch, cho thể diện mà không cần. Giết. Trương Cùng sầm mặt lại, nghiêm nghị quát, sớm đã kìm nén không được Hắc Hổ Bang chúng, nhất là những cái kia trên thân huyết sát chi khí nồng đậm, đỉnh đầu điểm đỏ cờ không thấp thay máu cảnh đầu mục, giống như thủy triều tuôn ra. cái khác bang chúng cũng kêu giết lấy đuổi theo. Trung quanh cung nỏ cũng nhao nhao bắn tên, mà cẩm y lìa vệ bên này dùng hộ thuẫn ngăn cản vòng thứ nhất thế công. Nhưng mà tiếp theo màn, để tất cả cẩm y lìa vệ, bao quát hát hổ bang người một nhà, đều trợn mắt hốt mồm. Đám kia thay máu cảnh đầu mục còn chưa tới đạt song phương nhân viên trung tuyến, lưới đao chưa dơ lên thời điểm, một bóng người mờ ảo giống như quỷ mị cắt vào đám người. Không có chân khí buộc phát quan mang, chỉ có thuần túy đến cực hạn khí huyết chạy xiết thanh âm cùng xé rách không khí dứt lên. Đạo thân ảnh kia nhanh đến mức vượt ra khỏi mắt thường bắt cực hạn, những nơi đi qua chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh cùng. Phốc phốc, giang giác, bành, liên tiếp huyết nhục bị xé nứt, xương cốt bị chấn nát trầm đục cơ hồ trong cùng một lúc bộc phát. Vẹn vẹn trong một nhịp hít thở, hơn 30 tên thay máu cảnh đầu mục, động tác cùng nhau cứng đờ, lập tức như là bị cắt đổ lỗ mạch, liên miên ngã xuống. Mỗi người hoặc là cổ họng bị xuyên thủng, hoặc là trái tim bị chấn nát, tử trạng thê thảm, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Thập, cái gì? Vừa mới đi theo lao ra bọn lâu la dọa đến hồn phi phách tán, ngạnh sinh sinh phanh lại bước chân, hoảng sợ nhìn xem cái kia đạo dừng lại thân ảnh. Chương 73, Triệu Lăng Vân não bổ chương 73, Triệu Lăng Vân não bổ Trần Mặc lắc lắc vết máu trên tay, sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở như là tuyệt vời nhất tiên nhạc liên tiếp vang lên. Hắn không có chút nào dừng lại, tại mọi người chưa từ cái này kinh khủng giết chóc bên trong lấy lại tinh thần lúc, hắn lần nữa động. Như là hổ vào bầy dê, thân ảnh hóa thành một đạo bóng ma tử vong, tại những cái kia sợ mất mật lâu la bên trong xuyên qua. Lại là một mảnh rợn người nứt xương thịt vụn thanh âm. Làm Trần Mặc lần nữa dừng lại lúc, hắc hổ bang trước cổng chính đã ngã xuống trên trăm bộ thi thể. Còn lại bang chúng vong hồn đại mạo, lộn nhào địa lui trở về trường cùng trước người, chen làm một đoàn, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt như là nhìn xem địa ngục trở về ma thần. Tất cả cầm ý liề vệ đều trận tròn mắt, nắm đao trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bọn hắn thậm chí còn không cùng địch nhân tiếp xúc, địch nhân liền đã ngã xuống một mảng lớn. Ta, đao của ta còn không có thấy máu đâu. Một cái cầm ý liề vệ tiểu kỳ lắp bắp nói. Trần Mặc quay đầu, nét miệng lộ ra hai hàm răng trắng, tiếu dung lại mang theo làm người sợ hai hàn ý. Không có việc gì, để cho ta giết nhiều điểm. Tôn Thao đám người nhìn xem Trần Mặc cái tia tựa như sát thần hàng thế tư thái, cùng trên mặt đất trong nháy mắt chồng chất lên thi thể, nội tâm hoảng sợ đạt đến đỉnh điểm, hai chân đều không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Ngươi đến cùng là tu vi gì? Trương Cuồng vừa sợ vừa giận, chỉ vào Trần Mặc, thanh âm cũng thay đổi điều. Hắn tự hỏi coi như mình xuất thủ, cũng tuyệt đối không thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, lấy như thế hiệu suất đồ sát nhiều như vậy trung hạ tầng bằng chúng, nhất là cái kia hơn 30 thay máu cảnh, cũng không phải rau cải trắng. Trần Mặc khí tức bình ổn, thản nhiên nói, thay máu cảnh định phong mà thôi. Bất quá, may mắn đem một môn thiên cấp thượng phẩm bộ pháp tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới, tốc độ nhanh điểm. Tốt, tốt. Danh con, ta muốn ngươi chết. Trương Cuồng tức giận đến giận sôi lên, quanh thân tiên tiên chân khí ẩm vàng bộc phát, như là hổ điên nhào về phía Trần Mặc. Hắn muốn đem tiểu tử này tự tay xé nát. Đối thủ của ngươi là ta. Triệu Lăng Vân đã sớm chuẩn bị, cười lớn một tiếng, dậm chân tiến lên. Hậu thổ quyết vận chuyển tới cực hạn, hung hậu ngưng thực thổ thuộc tính tiên tiên chân khí hóa thành một mặt vô hình hàng rào, vững vàng tiếp nhận Trương Cuồng nén giận một kích. Vâng. Khí kình giao kích, Triệu Lăng Vân thân hình hơi trao đảo một cái, liền lại ổn định, mà Trương Cuồng lại bị phản chấn đến lui lại nửa bước. Thiên Tiên ngũ trọng. Trương Cuồng con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ thất sắc, "Triệu Lăng Vân, ngươi ẩn tàng thật tốt sâu." Triệu Lăng Vân thoải mái cười to, tích tụ nhiều năm nột ngạt quét sạch sành sanh, "Ha ha ha. Bằng không, ngươi cho rằng lão tử dựa vào cái gì ngồi vững vàng cái này Vân Lan phụ thiên hộ chi vị?" Gặp bang chủ bị ngăn lại, Hắc Hổ bang còn lại hai tên tiên tiên nhất trọng phó bang chủ cùng còn sót lại bang chúng, phát một tiếng hô, ý đồ phóng tới cầm y để vệ đại đội, làm đánh cược lần cuối. Nhưng mà, Trần Mặc thân ảnh lần nữa biến mất, như là kiểu Tuấn Di xuất hiện tại cái kia hai tên tiên tiên nhất trọng phó bang chủ ở giữa. Song quyền đều xuất hiện, long tượng chi lực gần sóng. Bành! Bành! Hai tên tiên tiên nhất trọng cao thủ, thậm chí ngay cả hộ thể chân khí cũng không kịp hoàn toàn chống ra, ngực liền bỗng nhiên sụp đổ xuống, con mắt nổi lên, mang theo mở mịt cùng sợ hãi, bay ngược mà ra, đâm vào trên vách tường, hóa thành hai bãi thịt nát. Ngay sau đó, Trần Mặc thân hình lại lóe lên, giống như tử thần vung vậy liêm đao, những nơi đi qua, những cái kia còn sót lại bang chúng liên miên ngã xuống, như là bị chặt dưa thái thịt. Bọn cầm ý vệ lần nữa tập thể hóa đá, nhìn xem cái kia tại trận địa địch bên trong như vào chỗ không người thân ảnh, đầu góc trống rỗng. Trần tổng cờ, chúng ta, đao của chúng ta thật còn không có dính máu a. Có người mang theo tiếng khóc nước nở hô, công lao này bất đến, để bọn hắn cảm giác mình giống như là đến ngắm cảnh. Trần Mặc trong lúc cấp bách quay đầu, lần nữa nghe răng cười một tiếng, mới nói, để cho ta giết nhiều điểm. Tôn Thao đám người nhìn xem Trần Mặc cái kia phảng phất hưởng thụ giết chóc tiểu dung, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Trương Cuồng mắt thấy trong bang tinh nhuệ bị Trần Mặc như là đồ gà làm thịt chó diệt sát hầu như không còn, mình lại bị Triệu Lăng Vân kéo chặt lấy, bị thua chỉ là vấn đề thời gian, lập tức vừa kinh vừa sợ, tuyệt vọng gào thét, ám ảnh vệ đại nhân, các ngươi còn không xuất thủ sao? Lại không ra tay, hắc hổ bang liền xong rồi. Ngay tại hắn gào thét trong nháy mắt, Trần Mặc trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, mặt đất rạn nứt, thân hình như mũi tên, lấy vượt xa ở đây tất cả mọi người lý giải tốc độ, trong nháy mắt đột phá Triệu Lăng Vân cùng Trương Cuồng vòng chiến, xuất hiện tại Trương Cuồng phía sau. Năm ngón tay như câu, bao trùm lấy cô đọng đến cực hạn khí huyết chi lực. Không nhìn Trương Cuồng trong lúc đội vã ngưng tụ hộ thể chân khí, trực tiếp giữ lại hắn đỉnh đầu. Giang giác, xương đầu vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Trương Cuồng hai mắt trừng trừng, trên mặt lưu lại khó có thể tin kinh hãi cùng đối ám ảnh vệ bội bạc tuyệt vọng, khí tức trong nháy mắt cho bụi. Đến chết, hắn chờ đợi ám ảnh vệ viện thủ cũng chưa từng xuất hiện. Nơi xa trong bóng tối, hai đạo thân ảnh mơ hồ, ảnh nghiệm cùng ảnh mị, sắc mặt ngưng trọng như nước. Tốt một cái Trần Mặc, tốt một cái Triệu Lăng Vân, càng đem tất cả mọi người đều lừa rồi. Ảnh nghiệm thanh âm khàn khàn, còn có cái kia Liệt Phong Quân Tần Nhạc. Khó trách Hàn Lệ dám đem hắn đệ tử này phái tới Nam Cương cái này đầm rồng hang hổ, bên ngoài có cái này ba cái kẻ khó chơi, chỗ tối còn có huyết ý tu la nhìn chằm chằm. Vũng nước này, so với chúng ta nghi càng sâu. Đi. Ảnh mị quyết định thật nhanh, kế hoạch có biến, lập tức rút lui. Đem việc này bẩm báo vương gia. Làm tốt ứng đối. Hai đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động dung nhập càng thâm trầm hắc ám, cấp tốc đi xa. Chiếm cứ thành tây nhiều năm, việc ác từng đống hắc hổ bang, tại không đến thời gian một nén nhang bên trong, cao tầng chết hết, bang chúng đền tội, như vậy tan thành mây khói. Tiếp xuống bắt đầu xét nhà, kiểm kê thu hoạch. Triệu Lăng Vân đứng tại Trần Mặc bên cạnh, nội tâm bùi ngùi mãi thôi, nói: "Thế tử, ta hiện tại giống như tất cả đều hiểu. Ta đã nói rồi, ngài thân là Hàn lão đệ tử, thân phận tôn quý, thiên phú dị bẩm, như thế nào thật như truyền ngôn như vậy, là từ thối thể cảnh từng bước một tu luyện lên. Nguyên lai, ngài từ bước vào huyện Thanh Sơn cái kia thiên khai bắt đầu, ngay tại trải một trường kinh tiên lưới lớn. Tấm lưới này bố trí được quá tinh diệu, để ngài từ một cái không có ý nghĩa tiểu kỳ quan làm lên, chủ động hấp dẫn các phương lực chú ý, biểu hiện được giống như là cái ỷ vào kế thừa, làm việc xúc động hoàn cố. Như vậy, giống Trấn Nam Vương như thế quái vật khổng lồ, căn bản sẽ không đem ngài để ở trong lòng, sẽ chỉ đem ngài coi là giới tiện chi thần, mà không phải họa lớn trong lòng. Ngài chân chính mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu liền là Liệt Phong Quân, đúng không? Nắm trong tay quân đội lực lượng, ngài mới có tại cái này Nam Cương quấy phong vân căn cơ. Hắn nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt tràn đầy kính nghệ. Bây giờ, ngài lấy bách hộ chi thân giá Lâm Vân Lan phủ, thì tương đương với đem một thanh ngâm độc lưỡi dao trực tiếp gác ở Trấn Nam Vương thế lực trên cổ. Mà bọn hắn hiện tại mới phản ứng được, cũng đã chậm. Ngài chân thực tu vi, so tất cả mọi người tưởng tượng còn cường đại hơn kinh khủng, có thể thuấn sát tiên thiên ngũ trọng trường cường. Bên ngoài có ta cùng Tần Nhạc trợ ngài vụ trộm, còn có cái kia thần bí khó dò tu la sư tôn phối hợp tác chiến. Chúng ta rốt cục chính thức có được tại cái này Nam Cương chi địa cùng Trấn Nam Vương chính diện chống lại vô liếng. Triệu Lăng Vân dùng sức nắm chặt lại quyền, tích tụ nhiều năm nột ngạt quét sạch sành xanh, hốc mắt thậm chí có chút phát nhiệt. Tốt, ta tại Nam Cương biệt khuất nhiều năm như vậy, nhìn xem cẩm y địa vệ thế nhỏ, nhìn xem si mị quỷ quái hoành hành, hôm nay rốt cục nhìn thấy hy vọng. Thế tử, từ nay về sau, Vân Lan phủ cẩm y địa vệ rốt cục có thể thẳng tắp cái eo, chân chính chi lăng đi lên. Trần Mặc nhìn xem Triệu Lăng Vân cái này một trận lo dịp trước sau như một với bản thân mình, tình cảm sung mãn hoàn mỹ não bổ, thầm nghĩ, ta trước đó là chó nhà có tang được không? Nhưng hắn vô Triệu Lăng Vân bả bay, nhàn nhạt gật đầu, đúng, Lăng Vân thúc, ngươi nói đều đúng. Lúc này, một vị cẩm y địa vệ cầm hai cái hộp gấm xông lại, hưng phấn không thôi. Thiên hộ đại nhân, Trần đại nhân, phát hiện khó lường đồ vật. Chương 74, Thôi Diễn Long Tượng Trấn Ngục Kình Tông Sư Thiên. Chương 74, Thôi Diễn Long Tượng Trấn Ngục Kình Tông Sư Thiên. Trần Mặc tiếp nhận hộp gấm, mở ra, bên trong rõ ràng là hai cái tam giai man thú tinh hạch. Ta đi, cái này khu một bang phái, ngay cả loại vật này đều có. Còn hai cái, đây chính là giá trị 100.000 kim đồ vật. Ông trời của ta trước đó lập công vô số, thậm chí kém chút tử vong, Hàn đại nhân mới tự mình ban thưởng ta một viên tinh hạch. Triệu Lăng Vân cũng là hít sâu một hơi, cái này tùy tiện, quả nhiên không đơn giản. Trước đó liền mơ hồ nghe nói, hắn cùng Huyền Minh Tông có chút liên quan, xem ra là thật. Cái này hai cái tinh hạch, đoán chừng liền là hắn chuẩn bị tiến hiến bảo vật. Lăng Vân thúc, cái đồ chơi này cho tu la tiền bối. Đi, không lên báo. Tiếp đó, tiếp tục kiểm kê, còn được đến không thiếu đan dược và mấy quyển không sai nội công tâm pháp. Hắn đem còn lại sự tình giao cho Triệu Lăng Vân, cầm đan dược và công pháp, lập tức về phủ đệ, hắn muốn đột phá tông sư. Vừa trở lại mục gia chuẩn bị hào hoa xa xỉ phủ đệ, trên người mùi máu tanh khó mà che giấu. Vừa bước vào cửa phủ, hai đạo bóng hình xinh đẹp liền đội đội vàng điệu tiến lên đón, chính là Tô Uyển Thanh cùng Tiểu Điệp. "Công tử." Tô Uyển Thanh đôi mi thanh tú cao lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tan không ra thần sắc lo lắng, nàng tiến lên khinh khinh giữ chặt Trần Mặc ống tay áo, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. "Công tử liền không thể an phận một chút sao?" Lúc này mới vừa tới Vân Lan phủ, ngay cả tự mình nhà mới viện cũng không kịp nhìn kỹ bên trên một chút, ghế đều không ngồi ấm chỗ, ngươi liền chạy đi. "Chạy tới giết người?" Giết vẫn là Liễu Chỉ Huy thêm sự nhi tử. Tiểu Điệp càng là vành mắt ửng đỏ, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, lã chã chưa khóc. "Công tử, chúng ta nghe nói ngươi tại Bách Hoa lâu trước mặt mọi người giết Liêu Văn Diệu, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Đây chính là tọa trấn Nam Cương Chỉ Huy thêm sự à, quyền cao chức trọng, là cấp trên của ngươi, hắn như trả thù bắt đầu. Công tử, ngài liền không thể trước hoán một chút, bàn bạc kỹ hơn sao? Thật sự là lo lắng giết chúng ta." Nhìn xem hai nữ chân tình bộc lộ lo lắng, Trần Mặc trở tay nắm chặt Tô Uyển Thanh hơi lạnh nu để, lại duỗi ra một cái tay khác luốt luốt tiểu đầu. "Tốt, đừng lo lắng." Thanh âm của hắn trầm dần, cái kia Liễu Văn Diệu chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, chết chưa hết tội. "Ta đã dám giết, tự nhiên ta có đạo lý của ta cùng lực lượng. Các ngươi phải tin tưởng, các ngươi công tử, từ trước tới giờ không sẽ làm chuyện không có nắm chắc." Hắn nhìn quanh một cái này đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ hoa lệ phủ đệ, cười nói, "Cái này nhà mới rất tốt, có các ngươi tại thì tốt hơn. Chờ ta làm xong, định hảo hảo cùng các ngươi dạo chơi. Lần này tiêu diệt Hắc Hổ Bang, ta có chút tâm đắc, cần lập tức bế quan tiêu hóa. Trong phủ hết thảy, liền giao cho các ngươi. Công tử yên tâm bế quan chính là." Hai nữ cùng kêu lên đáp. Trần Mặc không cần phải nhiều lời nữa, liền quay người nhanh chân đi hướng sớm đã chuẩn bị xong tinh thất. Khuynh chân ngồi xuống, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao. Trước mắt còn thừa tuổi thọ 1800 năm. Lần này tiêu diệt Hắc Hổ Bang, thu hoạch cực phong. Trước hoa trăm năm tuổi thọ, tịnh hóa tinh hạch. Ngay sau đó, hắn xuất ra mới được tiên thiên nội công tâm pháp, rất nhanh nhập môn. Hệ thống, dung hợp tất cả tiên thiên nội công tâm pháp, tiếp tục thôi diễn long tượng trấn ngục công tiên thiên thiên. Tại đột phá tông sư trước đó, hắn nghĩ hết khả năng trúc lao căn cơ. Thôi diễn hoàn thiện long tượng trấn ngục công tiên thiên thiên, cần tiêu hao tuổi thọ 200 năm, phải chăng xác nhận. Hắn long tượng trấn ngục kình, tương đương với mình sáng tạo, cho nên mỗi một bước thôi diễn đều cần tiêu hao rất nhiều tuổi thọ. Nếu có sẵn công pháp, lấy hắn hiện tại tư chất, mười mấy 20 năm cũng đủ. Xác nhận. Lượng lớn cảm ngộ tràn vào, trong đầu quan tưởng long tượng trấn ngục đồ càng rõ ràng, công pháp vận chuyển hòa hợp hoàn mỹ, hiệu suất tăng gấp bội. Rốt cục, trong cơ thể hắn vô số thật nhỏ long tượng hạt tròn tốc độ trước đó chưa từng có lẫn nhau dung hợp, ngưng tụ, tăng trưởng, tổng lượng tại kịch liệt giảm ít, lại trở nên hòa hợp sung mãn. Thôi diễn hoàn thành. Long tượng trấn ngục kình tiên 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 đã đạt viên mãn. Long tượng hạt tròn hình thành chu thiên viên mãn số lượng 360. Trước mắt long tượng hạt tròn, 360, 360. Tiên thiên viên mãn, một cỗ trước nay chưa có lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân, thuần túy nhục thân lực lượng đạt đến tiên thiên cảnh chân chính cực hạn. Chân mặc cũng không ngừng, hắn truy vấn hệ thống, căn cứ chúng ta hiện hữu công pháp nội tình, cùng đối tông sư cảnh nhận biết, thôi diễn ra chuyên môn long tượng trấn ngục kình tông sư tiên đột phá pháp môn, cần nhiều thiếu tuổi thọ. Lúc trước hắn đã hiểu rõ không thiếu liên quan tới tông sư đồ vật. Những thiên cấp đó nội công tâm pháp cuối cùng một bên, cũng có đôi câu vài lời. Tông sư chi cảnh, hạch tâm ở chỗ tinh thần ý cảnh cùng võ đạo ý cảnh. Truyền thống tông sư lấy tinh thần ý cảnh cùng võ đạo chân khí dẫn động thiên địa chi lực, tinh thần lực không kiệt thì lực lượng gần như vô tận. Chỉ là, hắn không chân khí, hết thể năng lượng đều dung nhập long tượng hạt tròn, hình thành thân thể mạnh mẽ. Nhất định đi không được bình thường tông sư con đường. Con đường này hẳn là rất giống Nam Man đồ đẳng quan tượng chi thuật. Nhưng Nam Man luyện thể thuật, quan tượng đều là trong tự nhiên tồn tại sự vật, bọn hắn sùng bái tự nhiên đồ đẳng. Mà hắn, quan tượng là hoàn toàn tưởng tượng ra được long tượng trấn ngục đồ. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào hệ thống tiếp tục thôi diễn. Lần trước thôi diễn ra long tượng trấn ngục kình tiên tiên tiên, tiêu hao 900 năm, hiện tại lại cần tiêu hao nhiều thiếu. Hắn đây chính là tương đương với sáng tạo cường đại hơn công pháp. Trước nay chưa có hành động vĩ đại. Phân tích bên trong, ký chủ chưa tận mắt chứng kiến tông sư đột phá, cũng chưa thấy qua tông sư, trước mắt công pháp kho khuyết thiếu tương quan tin tức trọng yếu, không cách nào chính xác tính ra thôi diễn tiêu hao. Không cách nào tính ra. Trần Mặc ánh mắt ngưng tụ, lập tức hiện lên một tia quyết tuyệt, vậy liền lấy giữ lại 1 năm thọ mệnh làm nền dây, cho ta thôi diễn. Chỉ lệnh xác nhận. Lấy còn thừa tuổi thọ 1500 năm 1 năm 1499 năm là hạn mức cao nhất, thôi diễn long tượng trấn ngục kình tông sư thiên nhập môn pháp môn. Bắt đầu thôi diễn. Khổng lồ tiêu hao bắt đầu. Tuổi thọ như là mở áp như hồng thủy trôi qua. 1200 năm. Trọn vẹn tiêu hao 1200 năm thọ mệnh về sau, thôi diễn rốt cục hoàn thành. Giờ khắc này, hắn không có bất kỳ cái gì đau lòng, có, chỉ là cuồng hỉ. Một cỗ tin tức lưu dung nhập Trần Mặc ý thức. Long tượng trấn ngục kình tông sư nhập môn thiên đi là một đầu cực hạn nhục thân chứng đạo cùng thần hồn lĩnh vực kết hợp con đường. Cần đem tinh thần lực ngưng tụ đến cực hạn, quan tưởng long tượng trấn ngục đồ hình thành duy nhất thuộc về tự thân tinh thần ý cảnh long tượng trấn ngục. Cùng loại với bình thường tông sư tinh thần ý cảnh, mà nhục thân phương diện, kéo dài vẫn là long tượng trấn ngục kình nhất lực phá vạn pháp khái niệm. Đột phá mấu chốt ở chỗ từ chu thiên viên mãn lượng biến dẫn phát chất biến. Chỉ cần tại 360 quả viên mãn long tượng hạt tròn trên cơ sở, tiếp tục hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí, lại thành công ngưng tụ ra thứ 361 quả long tượng hạt tròn, liền mang ý nghĩa nhục thần đánh vỡ tiên tiên gông cùm xiển xích, chính thức bước vào tông sư chi cảnh. Hệ thống, khắc mệnh quan tưởng long tượng trấn ngục đồ đem của ta tinh thần lực lượng đẩy thăng đến đủ để trèo chống long tượng trấn vực tông sư cấp thần hồn cảnh giới. Đồng thời khắc mệnh hấp thu tinh hạch năng lượng. Trần Mặc rất tỉnh táo, có thể hay không đột phá tông sư, ở đây nhất cử. Chương 75, đột phá tông sư chương 75, đột phá tông sư năng lượng bàng bạc tràn vào hắn toàn thân. Cái kia 360 quả viên mãn long tượng hạt tròn điên cuồng luyện hóa năng lượng, hướng phía cái kia dẫn phát chất biến điểm tới hạn khởi xướng trùng kích. Quá trình nhìn lên đến thường thường không có gì lạ, không có thiên hoa loạn truy dị tượng, không có câu thông thiên địa cộng minh. Nhưng ở Trần Mặc cảm giác chỗ sâu, chính phát sinh nghiêng trời lệch đất kỳ biến. Làm thứ 361 quả long tượng hạt tròn thành công ngưng tụ nháy mắt, ông. Cái kia nguyên bản ổn định vận hành 360 quả long tượng hạt tròn bỗng nhiên hướng viên kia tân sinh hạt tròn dựa vào, bị cực hạn áp xúc, chất biến. Tiên tiên cảnh long tượng hạt tròn hình thái triệt để tăng dã, lột xác thành một loại cao cấp hơn, càng vững chắc, dung lượng cùng khối lượng đều hiện lên chỉ số cấp tăng lên hoàn toàn mới long tượng hạt tròn. Phản phất tinh thần sụp đổ sau trùng sinh, trở nên càng thêm sáng chói, tỉ mỉ, cường đại. Chu thiên số lượng không thay đổi, vẫn như cũng là 360 quả hoàn mỹ tuần hoàn. Nhưng mỗi một quả hoàn toàn mới long tượng hạt tròn đều là một cái độc lập năng lượng lò luyện cùng lực lượng nguồn suối, có thể dung nạp, luyện hóa lượng lớn thiên địa nguyên khí, cũng đem chuyển hóa làm tầng thứ cao hơn long tượng chi lực. Nếu như nói tiên thiên cảnh long tượng hạt tròn là ao nước nhỏ, như vậy tông sư cảnh long tượng hạt tròn chính là hồ nước lớn. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình lại nặng nề bị áp, lấy hắn làm trung tâm ẩm vàng quyết tán, lại hướng vào phía trong ngưng tụ, sụp đổ, cuối cùng tại quanh người hắn trong vòng ba thước, tạo thành một cái tuyệt đối khống chế lĩnh vực, long tượng trấn vực. Cái kia thuế biến sau cường hành thân, một cách tự nhiên tạo thành một loại trấn áp chân lý võ đạo. Cỗ này chân ý bá đạo tuyệt luân, hoàn mỹ dung nhập mới sinh long tượng trấn vực bên trong. Giờ khắc này, hắn hiểu rõ, vô cùng rõ ràng, lấy tự thân là lò luyện, cướp đoạt ngoại giới hết thể năng lượng, hóa thành duy nhất thuộc về tự thân lực lượng tuyệt đối. Tông sư cảnh tu luyện, giống như tiên tiến cảnh, liền là không ngừng lấp đầy những này hoàn thành chất biến long tượng hạt tròn. Đột phá thành công, thứ nhất quả long tượng hạt tròn lấp đầy. Trước mắt long tượng hạt tròn, 1/360, vẹn vẹn cái này từng quả hạt lực lượng, liền viễn siêu tiên thiên viên mãn lúc tổng cộng. Tiếp xuống tu luyện, cần tài nguyên kinh khủng hơn. Bình thường thiên địa nguyên khí tạp chất quá nhiều, hấp thu hiệu suất quá thấp, khắc mệnh chuyển hóa được không bù mất. Nhất định phải tìm kiếm cao cấp hơn man thú tinh hạch, hoặc là tương tự cao độ tinh khiết năng lượng nguyên mới được. Cái này cực hạn nhục thân con đường, cường đại là cường đại, nhưng cũng thật sự là đốt tiền a. Làm hết thể lắng lại, Trần Mặc chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn khinh khinh một nắm quyền, quanh thân trong vòng ba thước không khí phản phất ngưng kết. Má ơi, đây chính là tông sư sao? Trước đó ta, tại hiện tại trước mặt ta, liền là sâu kiến. Nội tâm của hắn chấn động vô cùng. Vừa đột phá tông sư, cứ như vậy cường đại. Giống Trấn Nam Vương loại kia uy tín lâu năm cường giả, lại có bao nhiêu cường đại? Đột phá mang tới cũng không phải là mù quáng tự đại, mà là đối cảnh giới cao hơn kính sợ cùng càng thêm cẩn thận tâm tính. Nhưng là, hắn rất chờ mong cùng tông sư một trận chiến. Cũng không biết hai loại con đường, ai ưu ai kém. Đi ra tinh thất, lúc này đã là sáng sớm hôm sau, Thần Hy hơi lộ ra. Tô Uyển Thanh cùng Tiểu Điệp gặp hắn xuất quan, lập tức tiến lên đón. "Công tử, người cuối cùng đi ra." Tô Uyển Thanh nhẹ giọng nói ra, đưa lên một chén ấm áp trà sâm cùng tinh xảo bữa sáng. Tiểu Điệp thì tò mò đánh giá Trần Mặc, luôn cảm thấy công tử tựa hồ có chút khác biệt, cụ thể bất đồng nơi nào lại không nói ra được, chỉ cảm thấy ở bên cạnh hắn càng thêm an tâm. "Để cho các ngươi lo lắng, đi, theo giúp ta đi dạo chơi cái này nhà mới, ta còn không hảo hảo nhìn qua." Ba người liền trong phủ giả bước. Đình đài lầu cát, giả sơn lưu thủy, bố cục tinh xảo, dùng tài liệu khảo cứu, khắp nơi hiện lộ rõ ràng hoàng thương Mục gia hùng hậu tài lực cũng không tầm thường phẩm vị. Mục gia đã phái người làm xong tất cả thủ tục sang tên, Tô Uyển Thanh ở một bên ôn nhu nói rõ này chỗ ở là tặng cho công tử, không lấy một xu. Trần Mặc gật gật đầu, đối chỗ này phủ đệ càng phát ra hài lòng. Mục gia ngược lại là hào phóng, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Hắn biết rõ, tại cái này Vân Lan phủ hạch tâm khu vực, như thế quy mô cùng quy cách phủ đệ, hắn giá trị rất lớn. Chính khi hắn hưởng thụ lấy cái này khó được khi nhàn hạ, có hạ nhân hồi báo, có cẩm y liễu vệ cầu kiến. Không đầy một lát, một tên cẩm y liễu vệ bước chân vội vàng địa xuyên qua mặt trang môn, đi tới gần, mang trên mặt rõ ràng lo gấp chi sắc. Ti chức Lục Phong, tham kiến Trần đại nhân. Người đến là dưới trướng hắn tổng kỳ thứ nhất, thay máu cảnh ngũ trọng tu vi. Chuyện gì kinh hoàng? Trần Mặc hơi nhíu mày. Lục Phong gấp giọng nói, đại nhân, chỉ huy thiêm sự Liễu Hoàng Liễu đại nhân đột nhiên đích thân tới Thiên Hộ sở, kẻ đến không thiện. Hắn vừa đến lợi dụng tu vi mạnh mẽ bức bách Triệu Thiên Hộ quỳ xuống báo cáo. Trần Mặc nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên. Liễu Hoàng, quả nhiên tới. Như thế không kịp chờ đợi, làm việc bá đạo như vậy. Hắn bây giờ đã là tông sư, tự nhiên không sợ Liễu Hoàng tiên tiên bắt trọng tu vi. Nhưng vấn đề là, hắn bên ngoài thân phận chỉ là bách hộ, Liễu Hoàng lại là thượng quan, kém mấy cấp. Như hắn lấy thân phận của Trần Mặc tiến đến, vô luận kết quả như thế nào, một cái phạm thượng tội danh là chạy không thoát, thế tất sẽ cho tại phía xa kinh đô Hàn Lệ mang đến phiền phức, như Hàn Lệ có kẻ thù chính trị, càng biết bị người nắm cắn. Trần Mặc tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt có quyết đoán. Hắn đối Lục Phong nói, ngươi lập tức trở về, nói cho Liễu Hoàng, Triệu Lăng Vân là huyết ý đi tu la ký danh đệ tử. Để hắn chờ đợi, huyết ý đi tu la tiền bối sau đó liền đến. Lục Phong sững sờ, lập tức trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên quan mang, vội vàng đáp, vâng. Ti chức tuân mệnh. Nói xong, quay người chạy như bay. Lục Phong chạy về Thiên Hộ sở, đỉnh lấy cái kia làm cho người áp lực hít thở không thông, đem Trần Mặc lời nói ý nguyên không thay đổi bẩm báo. Ngồi ngay ngắn thượng thủ Liễu Hoàng, khuôn mặt nho nhã, chính chậm rãi thưởng thức trà, nghe vậy, trong mắt tàn khốc lóe lên, tiện tay vung lên. Ba. Một cỗ vô hình khí kình trực tiếp đem Lục Phong tắt đến bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. Huyết ý địa tu la. Liễu Hoàng đặt chén trà xuống, thanh âm băng lãnh, hắn cũng không phải là cẩm ý vệ ta hệ thống người, một giới giang hồ lủng cỏ, cũng xứng hỏi đến cẩm ý vệ ta nội bộ sự vụ. Còn dám uy hiếp bản quan? Hắn nếu dám tới, bản quan ngược lại muốn xem, hắn có thể làm khó dễ được ta. Toàn bộ Thiên Hộ sở trong hành lang, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Triệu Lăng Vân chán nổi gân xanh, lại tại cái kia tựa như núi cao uy áp dưới, khó mà động đậy mảy may, chỉ có thể gắt gao chèo chống. Đúng lúc này, một đạo bóng người màu đỏ ngòm, giống như quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện tại đại đường cổng. Chính là ra vẻ huyết y tu la Trần Mặc. Hắn một bước vào đại đường, liền cảm nhận được cái kia tràn ngập tại toàn bộ không gian nặng nề áp lực, như là vũ bùn, để tất cả cẩm y địa vệ đều thở không nổi, ngay cả ngẩng đầu đều khó khăn. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt tại ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn như phong khinh vân đạm, kỳ thực tản ra cường đại khí chàng trung niên nhân trên thân, Liễu Hoàng. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Liễu Hoàng đỉnh đầu cái kia đỏ đến trước mắt, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết chỉ số, điểm cờ 875. Đây là hắn cho đến tận này thấy qua cao nhất điểm cờ. Bất quá hắn cũng minh bạch, có thể ngồi vào vị trí này cường giả, thủ hạ vong hồn tất nhiên không ít, chỉ dựa vào điểm cờ không thể hoàn toàn phán định, nhưng kết hợp hắn tung tự hành hung, bây giờ lại ý thế hiếp người hành vi, kẻ này tuyệt không phải người lương thiện. Hắn nhìn kỹ, ân. Vậy mà không phải tiên tiên bắt trọng, mà là tiên tiên đỉnh phong. Khó trách nhìn thấy ngựa của hắn giáp huyết y liễu tu la, y nguyên như thế phong khinh vân đạm, cũng khó trách có thể đại biểu cẩm y liễu vệ tòa trấn Nam Cương. Chương 76, ngươi có thể phục. Chương 76, ngươi có thể phục. Trần Mặc không nhìn Liễu Hoàng, đi thẳng tới toàn thân run rẩy, nhưng như cũng bị ép quỳ một chân trên đất Triệu Lăng Vân bên người, đưa tay đem hắn đỡ dậy. Ngay tại hắn chạm đến Triệu Lăng Vân một khắc này, một cỗ vô hình lại càng thêm bá đạo, càng thêm thâm trầm lực lượng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, đem hắn quanh thân ba thước bao phủ. Trong chốc lát, Triệu Lăng Vân chỉ cảm thấy trên thân cái kiệt như núi lớn áp lực trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất mưa to gió lớn đông nhiên gió êm sóng lặng. Sư tôn, đến cùng đến loại cảnh giới nào? Triệu Lăng Vân trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt tràn đầy rung động cùng cung hỉ. Trần Mặc sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, mở miệng hỏi, "Triệu Lăng Vân, các ngươi cầm ý liễu vệ báo cáo sự vụ, cần đi này đại lễ, vì xuống trần thuật sao?" Triệu Lăng Vân lập tức kịp phản ứng, bực tức nói, "Hồi bẩm sư tôn, đương nhiên không cần. Ti trước năm đó cho dù vào kinh gặp mặt Hàn lão, cũng chỉ là không mình hành lễ, chưa hề nhận qua như thế có đủ. Là Liêu Thiêm sự hắn lấy tu vi, cưỡng ép trấn áp tại ta." Trần Mặc ánh mắt lạnh lẽo chuyển hướng Liêu Hoàng, "Là thế này phải không?" Liêu Hoàng sắc mặt trầm xuống, đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng người lên, thuộc về tiên tiên đỉnh phong khí tức cường đại không giữ lại chút nào địa phóng thích ra. "Phải thì như thế nào? Hắn là ta cấp dưới, đây là cẩm ý vệ ta nội bộ sự vụ. Theo bản quan biết, các hạ cũng không phải là cẩm ý liề vệ người, vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng tốt." "Là liên tốt." Trần Mặc nhẹ gật đầu, ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Liêu Hoàng trước mặt, "Như vậy, vì xuống cho ta." "Ngươi?" Liêu Hoàng trên mặt hiện hiện tức giận, vừa định xuất thủ, nhưng sau một khắc, trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt bị vô biên hoảng sợ thay thế. Một cỗ hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng ầm vang giáng lâm. Phản phất cả phiến thiên địa trọng lượng đều đặt ở hai vai của hắn phía trên. Cái kia tiên thiên đỉnh phong hộ thể chân khí như là giấy vỡ vụn, đầu gối hoàn toàn không bị khống chế mềm nhũn. Phù phù. Trước mắt bao người, Vân Lan phủ cẩm y liễu vệ cao nhất trưởng quan thứ nhất, chỉ huy thiêm sự Liêu Hoàng, lại không có lực phản kháng chút nào địa hai đầu gối quỳ xuống đất, đập ầm ầm trên sàn nhà. Trần Mặc ở trên cao nhìn xuống, âm thanh lạnh lùng nói, "Ỷ thế hiếp người, lấy lực các người, ngươi có thể phục." Liêu Hoàng cả người bị cái kia cổ vô hình lực lượng gắt gao đặt ở trên mặt đất, ngay cả ngẩng đầu đều làm không được, toàn thân xương cốt đều tại kéo kẹt rung động, trong lòng của hắn tràn đầy khuất đục, phẫn nộ cùng sợ hãi. Hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Các hạ, tại hạ đến từ Nam Cương Liêu gia." "A, xem ra còn không phục. Vậy liên chết." "Không, tại hạ phục." Trần Mặc nhìn thấy Liêu Hoàng trong mắt thâm tàng oán độc cùng phẫn hận, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Như người này bởi vậy triệt để đảo hướng Trấn Nam Vương, vừa vặn cho hắn cùng nhau thu hoạch lý do. Bất quá, dưới mắt, đến cho cẩm y liễu vệ mặt mũi. Dù sao, hắn vẫn phải dựa vào thân phận của cẩm y liễu vệ. "Ta có thể mặc kệ ngươi trong cẩm y vệ bộ sự vụ." Trần Mặc thanh âm lạnh lùng như cũ, "Nhưng Triệu Lăng Vân, là ta huyết ý tu la đệ tử. Ngươi lấn hắn, chính là đánh mặt ta, ngươi có thể minh bạch." Liêu Hoàng nằm ở địa, cảm thụ được cái tiết như là thực chất sát ý, cắn răng hàm, từ trong cổ họng gạt ra đáp lại, "Là tại hạ minh bạch." "Không dám." "Hừ." Trần Mặc hừ lạnh một tiếng, thu liễm bộ phận lực lượng, để Liêu Hoàng có thể thở dốc, nhưng như cũng không cách nào đứng dậy. Giờ khắc này, toàn bộ thiên hộ sở đại đường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Triệu Lăng Vân nội tâm kích động bạc phần, đã có tuyệt sử phùng sinh may mắn, càng có đối sư tôn thực lực cường đại cùng che chở chi tình thật sâu cảm động. Mà cái khác nguyên bản câm như hến cẩm y liễu vệ, giờ phút này nhìn về phía Triệu Lăng Vân cùng Trần Mặc ánh mắt tràn đầy chấn kinh, kính sợ, cùng khó nói lên lời hưng phấn. Triệu Thiên Hộ lại là vị này ngay cả chỉ huy thiêm sự đều có thể tiện tay chấn áp huyết ý lý tu la đệ tử. Trần Mặc thu hồi long tượng chân ngực. Liêu Hoàng dãy rủa lấy đứng dậy, ngay cả một câu ngoan thoại đều không dám lưu lại, mang theo đầy người chật vật cùng khắc cốt toán độc, xám xịt rời đi thiên hộ sở. Liêu Hoàng sau khi đi, Trần Mặc nhìn về phía kích động không thôi Triệu Lăng Vân, trầm giọng hỏi, "Lần trước cái viên kia tinh hạch còn tại?" "Lần trước, Trần Mặc cho hắn khắc bệnh, tuổi thọ tiêu hao hết, tinh hạch lại không tiêu hao hết, cho nên mới đạt tới tiên thiên ngũ trọng. Hiện tại còn lại 260 năm thọ mệnh." Dứt khoát đem Triệu Lăng Vân nhấc lên đến lại nói. Triệu Lăng Vân vội vàng từ trong ngực lấy ra cái viên kia đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ tản ra tinh thuần nguyên khí tam giai tinh hạch, "Sư tôn, ở đây." "Ân." Trần Mặc tiếp nhận tinh hạch, lại giả ý từ trong tay áo lấy ra một viên khai ngộ đan đưa cho hắn, "Vận công, ta giúp ngươi một tay." Triệu Lăng Vân không nghi ngờ gì, lập tức làm theo. "Hệ thống, giúp Triệu Lăng Vân khắc mệnh, hấp thu tinh hạch. Mục tiêu, Triệu Lăng Vân. Ràng buộc giá trị, 100. Triệu Lăng Vân tu vi lần nữa tấn mãnh tăng trưởng. Tiên tiên lục trọng, thất trọng, bát trọng. Đến lúc cuối cùng một tia tinh hạch năng lượng bị hấp thu hầu như không còn, Triệu Lăng Vân khí tức vững vàng đứng tại tiên tiên bát trọng. Cùng tân nhạc một dạng, công pháp hoàn mỹ, đạt tới tiên tiên viên mãn là sớm muộn sự tình. Đa tạ sư tôn. Triệu Lăng Vân kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Trong khoảng thời gian ngắn, từ thay máu cảnh đỉnh phong thẳng tới tiên tiên bát trọng, đây là hắn từng không dám tưởng tượng tạo hóa. Trần Mặc khẽ bước cằm, đường đã trải bằng, đến tiếp sau cần dựa vào tự thân chuyên cần không ngừng. Nói xong, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở thiên hộ sở. Không bao lâu, đổi về cẩm y liễu vệ bách hộ phi ngư phục Trần Mặc đi ra gia môn, bình tĩnh hướng phía thiên hộ sở đi đến. Vừa mới chuyển qua góc phố, liền bị mấy tên quần áo tả tơi, trên mặt món ăn bách tính ngăn cản đường đi. "Ngài, ngài thế nhưng là Trần Mặc Trần đại nhân, vị kia giết Liêu Á Bá, diệt hắc hổ bang Trần Thanh Thiên." Cầm đầu một vị lao ông run giọng hỏi, trong mắt mang theo chờ đợi cùng kính sợ. Trần Mặc dừng bước lại, vẻ mặt ôn hòa gật đầu, "Bản quan chính là Trần Mặc, Thanh Thiên đại lao ra a." Phu phu vài tiếng, mấy vị kia bách tính tính cả đằng sau theo tới mười mấy người, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, gào khóc bắt đầu. "Tạ ơn ngài, tạ ơn Trần Thanh Thiên làm chủ cho chúng ta a. Ngài đã tới Vân Lan phủ, chúng ta thành Tây Bách Tính Thiên, cuối cùng sáng lên a. Cái kia hắc hổ bang làm cho ta cửa nát nhà tan, đa tạ đại nhân báo thủ rửa hận a." Tiếng khóc đưa tới càng nhiều nhà hàng xóm, mọi người nghe nói trước mắt vị này tuổi trẻ quan viên liền là hôm qua tại Bách Hoa lâu giết Liêu Văn Diệu Trần Thanh Tiên nhao nhao xuống lại tới, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Bọn hắn phần lớn là bị Hắc Hổ Bang ức hiếp qua thành Tây Bắc tính, giờ phút này chân tình bộc lộ, tràn diện làm cho người động dung. Rất hiển nhiên, tối hôm qua lớn như vậy động tĩnh, ngay cả phụ cận Bách tính đều biết. Trần Mặc cảm nhận được dân tâm sở hướng, khóe miệng hơi bệnh. Hắc hắc, là nên nói lời xã giao thời điểm. Niên đại này, Bách tính rất khổ, đều là bị lấn ép. Hắn ngược lại là không có vĩ đại như vậy muốn thay đổi thời đại này, chủ yếu muốn nhận cắt những cái kia ức hiếp lương thiện chi ác nhân mệnh. Hắn đỡ dậy quỳ xuống đất Bách tính, cất cao giọng nói, chư vị hương thân phụ lao xin đứng lên. Trần Mỗ thân làm những này, việc nằm trong phận sự. Thanh âm của hắn rõ ràng truyền khắp đường đi, hôm nay, ta Trần Mặc ở đây hướng mọi người cam đoan, chỉ cần ta tại cái này Vân Lan phủ một ngày, liền tuyệt đối không cho phép như thế việc gác hung hăng ngang ngược. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, nói năng có khí phách, về sau, các ngươi như gặp chuyện bất bình, có lẽ có oan khuất khó ruôi, nha môn mặc kệ, ta quản. Nha môn muốn xem bảo, ta cũng quản. Chẳng cần biết hắn là ai, có gì bối cảnh, chỉ cần xúc phạm quốc pháp, tại ta Trần Mặc nơi này, tuyệt không thể diện, có thể nói. Tốt. Trần Thanh Tiên uy vũ. Dân chúng buộc phát ra nhiệt liệt reo hò, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt như là ngưỡng vọng cứu tinh. Cái này vài câu bá đạo mà ấm lòng lời nói, cấp tốc trong đám người truyền ra, trở thành Trần Thanh Thiên lại một mang tính tiêu chí thường nói. Lúc này, Lục Phong mang theo một đội cẩm y liề vệ chạy đến, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng đối vị này mới cấp trên kính nể không thôi. Hắn tiến lên thấp giọng nói, đại nhân, Thiên Hộ đại nhân để ngươi về vệ sở quyết định, sự tình giống như đại phát, Hắc Hổ Bang người sau lưng, địa vị rất rất lớn. Cái gì? Ngay cả hiện tại Triệu Lăng Vân đều không quyết định chắc chắn được, hẳn là so Liễu Hoàng địa vị còn lớn hơn. Chương 77, tội lỗi chồng chất chương 77, tội lỗi chồng chất Trần Mặc đối dân chúng chắp tay cáo từ, tại mọi người không thôi trong ánh mắt trở về Thiên Hộ sở. Giải trong phòng, Triệu Lăng Vân lui tả hữu, sắc mặt ngưng trọng chỉ vào trên bàn một đống sổ sách cùng thư tín, thế tử, Hắc Hổ Bang nội tình cơ bản tra rõ. Bọn hắn hủy diệt quá nhanh, rất nhiều chứng cứ cũng không kịp chuyển đi. Quả nhiên, hắn phía sau liên lụy rất rộng. Hắn nhất nhất giới thiệu, Vân Lan phủ đồng chi Chu Vĩnh Sương, nhiều lần thu lấy Hắc Hổ Bang kết xù hối lộ, vì đó mà báo, đè xuống án mạng. Tổng bộ đầu lôi báo, không chỉ có lấy tiền, càng cùng Hắc Hổ Bang hùn vốn mở sòng bạc, ký biện, kiếm trác bạo lợi. Tuần phòng doanh phó tướng Hà Kình, lợi dụng chức quyền là đen Hổ Bang buôn lậu hàng hóa hộ giá hộ tống, chia lại rất nhiều. Còn có mục gia một vị tiên thiên cảnh cung phụng Phùng Viễn. Khoản biểu hiện mục gia bộ phận màu xám sinh ý là thông qua Hắc Hổ Bang đến vận hành, cái này Phùng Viễn là người trung gian, mẫu chốt là hắn làm không chỉ là phổ thông màu xám sinh ý, còn giấu giếm mục gia buôn bán thiếu nữ. Đọc đến đây bên trong, Triệu Lăng Vân dừng một chút, mặt lộ vẻ khó xử, chỉ hướng cuối cùng hai cái danh tự. Phiền thoái nhất chính là hai vị này, thông phán Lý Văn Vân cùng mối sắt ti chủ sự Trương Ẩn. Bọn hắn không chỉ có là trấn Nam Vương phe phái người, càng quan trọng hơn là bọn hắn đều là kinh đô lại bộ thị lang Đỗ Văn Nguyên đô đại nhân môn sinh. Đỗ đại nhân là thừa tướng đảng trung kiên, quyền thế ngập trời. Hai người này đến Vân Lan phủ bất quá 3 năm, rõ ràng là đến mạ vàng, nhiệm kỳ một đẩy, nhất định cao thăng. Động đến bọn hắn, sợ rằng sẽ trực tiếp đắc tội Đỗ Văn Uyên, dẫn tới kinh đô phiền phức. Triệu Lăng Vân nói xong, nhìn về phía Trần Mặc, tư thái đã cho thấy hết thệ từ Trần Mặc định đoạt. Vị này thiên hộ, tại kinh lịch luân phiên sự kiện về sau, đã triệt để chỉ nghe lệnh Trần Mặc. Trần Mặc nghe xong, nhếch miệng lên một tia lạnh lẽo độ cong. Hắn suy đoán, hắn trước mặt mọi người giết Liêu Văn Diệu, tối hôm qua lại diệt Hắc Hổ Bang, những cái kia đầu nhập vào trấn Nam Vương Chu Vĩnh Dương, lôi báo chi lưu, đoán chừng đã chạy trốn. Nhưng hắn muốn, liền là bọn hắn chạy trốn. Hắc, hiện tại giết mấy cái tham quan ô lại đã không có ý nghĩa, bọn hắn trở thành đạo phạm, đến lúc đó liền có thể đem bao che thế lực của bọn hắn, một mẹ hốt gọn. Tỷ như Chu Vĩnh Dương phía sau Vân Lan phủ địa đầu xà Chu gia, mà Lý Văn Bân cùng Trương Uyển, để hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, phía sau là kinh đô lại bộ thị lang, thậm chí là quan văn tập đoàn đại biểu, thừa tướng đảng. Đó là nhiều thiếu quan viên a, cái này lại viêm loạn thế, làm quan nào có tốt đâu. Tỷ như cái này Lý Văn Bân là che giấu con hắn cưỡng chiếm dân ruộng, bức tử lao nông tội ác, không chỉ có lợi dụng chức quyền đè xuống bản án, còn vu cáo ngược người lao nông kia chi tử là trộm, đem bắt bỏ vào đại lao, thực hình tra tấn gây nên tàn. Phía sau càng thu lấy Hắc Hổ Bang kết xù hối lộ, đem một cọc liên quan đến thập tam cái nhân mạng thủy vận thuyền đàm án, định tính để ý bên ngoài, làm hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Mối sắt chủ sự Trương Ẩn, mặt ngoài thanh liêm, vụ trộm lại thông qua Hắc Hổ Bang cùng Diêm Bang cấu kết, đầu cơ trục lợi quan mối, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, khiến phủ thành mối giá hư cao. Bách tính nghèo khổ thậm chí một lần vô diệm có thể ăn. Càng sâu người là tranh đoạt mối lợi, hắn từng tụ ý Hắc Hổ Bang, đem một tên biết được nội tình mối lại cả nhà diệt môn, giả tạo thành đạo phỉ cấp giết. Chậc chậc, cái này cỡ nào thiếu điểm tờ cờ a, cái này quan văn tập đoàn, đoán chừng là toàn bộ đại viêm, điểm tờ cờ nhiều nhất a. Hắn đưa tay cầm lấy cái kia mấy phần liên quan đến Lý Văn Vân cùng Trương Ẩn chứng cứ phạm tội, ngựa khí chém đinh chặt sát, không có nửa phần do dự, bắt. Cùng huyện Thanh Sơn một dạng, có một cái, tính một cái, toàn bộ cầm xuống. Nên giết liền giết. Nói xong, hắn theo bản năng liếm môi một cái. Triệu Lăng Vân nhìn xem Trần Mặc cái kia không thể nghi ngờ thần sắc, trong lòng cuối cùng một kia lo lắng cũng tan thành mây khói. "Tốt, ta cái này đi triệu tập nhân thủ, chuẩn bị bắt người." Lăng Vân thúc, chút chuyện nhỏ này, cái nào đến phiên ngươi vị này tiên hộ tự thân xuất mã? Ta dẫn đội đi là được." Trong lòng của hắn tự có suy tính, Triệu Lăng Vân làm việc cuối cùng khuynh hướng ổn thỏa, nếu để hắn dẫn đội, gặp được phản kháng, sợ rằng sẽ lấy bắt làm chủ, trở ngại mình gặp được phản kháng giết chết bất luận tội. Triệu Lăng Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn làm sao không minh bạch Trần Mặc tâm tư. Thế tử a, hắn hạ giọng, mang theo khuyên nhủ chi ý, theo nếp bắt liền có thể. Chu Vĩnh Sương, Lý Văn Vân những người này dù sao cũng là mệnh quan triều đình, theo quy củ, cần trước báo cáo kinh đô trấn phủ thì, từ thượng quan hạ lệnh, chúng ta mới có thể động thủ bắt người. Huống chi bọn hắn phía sau dính dấp Đỗ thị lang thậm chí thừa tướng đảng, quan hệ rắc rối khó gỡ. Ổn thỏa lý do, chúng ta vẫn là trước bắt sống, có lưu chỗ trống. Trần Mặc lắc đầu, Lang Vân Thúc, việc này ngươi cũng không cần quản. Nói đùa, theo nếp đem bọn hắn còn sống nắm lên đến, áp giải kinh đô, đoán chừng sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cuối cùng không giải quyết được gì. Nhiều nhất cũng chính là mất chức bại trước, bảo toàn tính mệnh. Hắc, hiện đại rất nhiều ví dụ không phải liền là như vậy phải không? Bọn họ đều là người một nhà a, hắn cảm thấy, coi như Hàn Lệ quá phận chuyện này, mặt trên còn có thể tướng quan văn hệ thống cùng đô sát viện ngăn được cẩm y liề vệ, kinh đô trong cẩm y vệ bộ khẳng định cũng có phe phái. Muốn giết những người này, khó. Đại khái suất không giải quyết được gì. Trần Mặc đứng người lên, sửa sang lại một cái trên người phi ngư phục, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, dự định giả bộ một chút bước. Lăng Vân Thúc, vừa rồi ta đến vệ sở trên đường, bị một đám thành Tây bách tính ngăn lại. Bọn hắn quần áo tả tơi, xanh sao vàng gọn, vì trên mặt đất, gọi ta Trần Thanh Thiên cảm tạ ta vì bọn họ ngoại trừ Liêu Văn Diệu, diệt Hắc Hổ Bang. Hắn xoay người, ánh mắt sắc bén như lao, ta một kích động, liền tại bọn hắn trước mặt dựng lên thể, nói con lác. Hắn từng chưa nói ra, tái diễn câu kia đối bách tính hứa hẹn, mặc kệ sau lưng của hắn là ai, chỉ cần phạm vào luật pháp, tại ta chỗ này, tuyệt không thể diện, có thể nói, định nghiêm trị không tha. Quân vô hy ngôn, ta đối bách tính, cũng không nói đùa. Trần Mặc tay đè trôi đao, một cấu nghiêm nghị khí thế tự nhiên sinh ra, đã quốc pháp không quản được bọn hắn, đi trình tự bình thường đoán chừng để bọn hắn lung dung ngoài vòng pháp luật, vậy ta Trần Mặc, hôm nay liền thay quốc pháp, đi cái này cao nhất chi hình. Nói xong, hắn không nhìn nữa Triệu Lăng Vân ánh mắt phức tạp, nhanh chân bước ra giải phòng, đối sớm đã tập kết bên ngoài, ánh mắt cùng nhiệt lục phong các loại một đám thủ hạ, nghiêm nghị quát, người tới. Theo bản quan xuất phát, theo danh sách bắt người. Nếu có dám can đảm cầm giới người phản kháng. Trần Mặc trong mắt hàn quang lóe lên, giết chết bất luận tội. Vâng. Bọn cẩm y vệ ầm vang đồng ý, đằng đằng sát khí. Triệu Lăng Vân nhìn xem bọn hắn rời đi, tự lẩm bẩm, giờ khắc này, Vân Lan phủ cẩm y liề vệ mới là cẩm y liề vệ. Chỉ là, đau đầu a. Đoán chừng, Vân Lan phủ trận gió lúc này sẽ đâm đến kinh đô a, vẫn là lập tức 800 dặm thân cấp, cho Hàn Lao đưa tin đi, để hắn làm tốt bị văn quan tập đoàn bạch tội chuẩn bị. Thuận tiện, để Hàn Lao phân phối man thú tinh hạch cùng nguyên tinh, liền nói, huyết y tu la có biện pháp loại trừ man thú tinh hạch cùng nguyên tinh bên trong tạp chất, có thể bồi dưỡng càng nhiều cao thủ. Để tu la sư tôn trở nên mạnh hơn, thuận tiện bồi dưỡng càng nhiều cao thủ. Chương 78, có bối cảnh, làm theo giết chương 78, có bối cảnh, làm theo giết Trần Mặc dẫn đội lao thẳng tới tổng bộ đầu lôi báo phủ đệ cùng nha môn, lại song song bổ hụt. Trong phủ một mảnh hỗn độn, đáng tiền tế nhuyễn đã bị mang đi, hiển nhiên người đi nhà trống. Chạy cũng nhanh. Trần Mặc ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng không nhiều thiếu ngoài ý muốn. Liêu Hoàng tại Thiên Hộ sở kinh ngạc tin tức, chỉ sợ sớm đã thông qua những thế lực này nhãn tuyến truyền ra. Đối mặt có thể tiện tay trấn áp chỉ huy thiêm sự cường giả, những này trong lòng có quỷ ra hỏa, phản ứng đầu tiên tự nhiên là trốn. Chạy trốn tốt. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng băng lãnh độ cong, các ngươi cái này vừa trốn, vừa vặn để cho ta tìm hiểu nguồn gốc, nhìn xem cái này Vân Lan phủ, đến cùng còn cất giấu nhiều thiếu si mị quỷ quái, nhiều thiếu bao che dung túng hạng người. Quả nhiên, tiếp xuống bắt đều bùa hụt. Tuần phòng doanh phó tướng Hà Kình, cả nhà không biết tung tích. Đồng chi Chu Vĩnh Dương phủ đệ, cũng là thập thất cửu không. Thông phán Lý Văn Bân, bối sắc ti chủ sự Trương Uyển, đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại Trần Mặc suy tư bước kế tiếp nên như thế nào lúc, tổng kỳ Tôn Thao một mặt vội vàng cùng hưng phấn địa chạy tới, không người bẩm báo, đại nhân, ti chức thủ hạ lực sĩ, tại thành Tây thông hướng bến tàu vắng vẻ trên đường nhỏ, phát hiện Lý Văn Bân cùng Trương Uyển hai nhà đội xe tung tích. Trần Mặc mắt sáng lên, rơi vào Tôn Thao cái kia khó nén trung tâm trên mặt. Chậc chậc, phát hiện thật tốt, phát hiện phải kịp thời, ai trong lòng của hắn cười lạnh bắt đầu. Chỉ là ngươi lực sĩ phát hiện, vẫn là sau lưng ngươi người giúp ngươi phát hiện, là muốn cho ta mượn chi thủ diệt trừ hai cái này Đỗ Văn Nguyên môn sinh, để cho ta triệt để đắc tội kinh đô quan văn tập đoàn. Tốt, chính hợp ý ta. Cái này Tôn Thao giúp hắn thu hoạch nhiều như vậy tuổi thọ giá trị, quả nhiên là một nhân tài, giá trị rất lớn, được thật tốt lợi dụng. Dẫn đường. Trần Mặc bất động thanh sắc, lập tức hạ lệnh. Tại Tôn Thao tinh chuẩn chỉ dẫn dưới, cẩm y liễu vệ rất nhanh tại một đầu trong rừng đường nhỏ cản lại chi kia hơi có vẻ vội vàng đội xe. Lý Văn Bân cùng Trương Ngẩn nhìn thấy như là thần binh trên trời rơi xuống cẩm y liễu vệ, nhất là dẫn đầu Trần Mặc, lập tức mặt xám như tro. Trần Mặc, ngươi lớn mật. Lý Văn Bân cố tự chấn định, ngoài mạnh trong yếu địa quát. Ta hai người chính là triều đình chính thức bổ nhiệm mệnh quan, không có kinh đô trấn phủ ti điều khiển thiếp, ngươi chỉ là một cái bách hộ, có tư cách gì bắt ta? Chúng ta muốn về kinh đô, hướng đỗ sư, hướng triều đình tự thú làm sáng tỏ. Trương Ngẩn cũng ở một bên hát đệm, ý đồ lấy thế để người. Trần Mặc, ngươi cần phải biết, ta hai người ân sư chính là lại bộ Đỗ Thị Lang, Đỗ sư môn sinh bạn cũ trải rộng triều chính, năng lượng tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cho dù ngươi sư tôn Hàn Lệ ở đây, cũng phải cấp Đỗ sư mấy phần chút tình mọn. Ngươi hôm nay như khư khư cố chấp, chính là cho Hàn đại nhân gây thù hằn, trêu ra phiền phức ngập trời. Trần Mặc nghe vậy, cười nhạo một tiếng, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. Đỗ Văn Uyên, ha ha, hai vị không khỏi quá để ý mình. Các ngươi bất quá là Đỗ Văn Uyên môn hạ hai đầu không quá trọng yếu chó thôi. Chết rồi, cũng liền chết. Các ngươi cảm thấy Đỗ Văn Uyên sẽ vì hai đầu chó chết, liền cùng ta sư tôn triệt để vạch mặt, làm to chuyện sao? Huống chi nếu thật đắc tội quan văn tập đoàn, cũng không tệ. Hắn lười nhác nói nhảm nữa, đột nhiên phất tay, cầm xuống. Người can đảm dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Ngươi. Lý Văn Bân cùng Trương Ngẩn nghe vậy, hồn phi phách tán, vừa định bị xuống cầu xin tha thứ, lời nói chưa mở miệng, liền gặp một đạo lạnh thấu xương ánh đao lướt qua. Phúc, phúc. Trần Mặc xuất thủ như điện, tú xuân đao xẹt qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hai viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng đầu lâu đã phóng lên tận trời. Địch phạm chống lệnh bắt, đã bị bản quan tại chỗ giết chết. Trần Mặc thu đao vào vỏ, thanh âm lạnh như băng tuyên bố. Đám người im lặng. Trần đại nhân a, người ta vừa định quỳ xuống cầu xin tha thứ được không? Lập tức, Trần Mặc ánh mắt quét về phía những cái kia ý đồ xông lên hộ chủ bảo tiêu, hộ vệ, những người này đỉnh đầu điểm tờ cờ đồng dạng không thấp, những này đồng lõa, cùng tội luận xử. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu rên liên hồi. Sau một lát, Lý Văn Bân cùng Trương Ngẩn mang tới tâm phúc hộ vệ đều đền tội, chỉ để lại những cái kia run lẩy bẩy, câm như hến gia quyến. Trần Mặc cũng không khó xử những này gia quyến, thậm chí tận lực thả bọn hắn thoát. Tôn Thao ở một bên nhìn xem, trong mắt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng càng nhiều hơn là làm sâu sắc sợ hãi. Cái này Trần Mặc, càng như thế không kiêng nể gì cả. Sau lưng của hắn cậy vào, chẳng lẽ đã cường đại đến không sợ Trấn Nam Vương, cũng không sợ kinh đô quan văn tập đoàn sao? Trần Mặc phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, quay đầu hỏi, Tôn Tổng Kỳ, lần này ngươi lập xuống đại công. Ân. Cái kia Chu Vĩnh Dương, Hà Kình đám người tung tích, ngươi bên này nhưng có tin tức? Tôn Thao vội vàng tập trung ý chí, cung kính trả lời, bẩm đại nhân, tạm thời. Tạm thời chưa có những người kia chuẩn xác tin tức. Trần Mặc trong lòng cười lạnh càng sâu, quả nhiên, chỉ cung cấp Lý Văn Bân cùng Trương Ngẩn tung tích, Hà Kình những Trấn Nam Vương đó dòng chính lại giấu giếm cơ báo. Cái này Tôn Thao, 100% là Trấn Nam Vương người. Cũng tốt, giá trị của ngươi cũng không chỉ nơi này. Hắn lập tức dẫn người chuyển hướng Chu gia. Chu gia phủ đệ khí tượng sông nghiêm, không giống bình thường quan lại nhân gia. Biết được Trần Mặc đến, Chu gia gia chủ đương thời Chu Hoàng Văn tự mình nên ra, thái độ thả cực thấp. Trần Bách hộ đại gia quan lâm, không có từ xa tiếp đón. Chu Hoàng Văn chắc tay, mang trên mặt bất đắc dĩ cùng đau lòng, gia môn bất hạnh, gia Chu Vĩnh Xương bực này nghiệt trướng. Hắn chạy án, quả thật ta Chu thị nhất tộc xỉ nhục. Trần Bách hộ yên tâm, ta Chu gia chắc chắn phối hợp quan phủ, thanh lý môn hộ, ngày sau cũng tất chặt chẽ quản thúc tộc nhân. Trần Mặc mặt không biểu tình, bản quan cần nhập phủ điều tra. Chu Hoàng Văn sắc mặt biến hóa, nghiêng người một bước, ẩn ẩn ngăn lại đường đi, ngựa khí vẫn như cũ khách khí, lại mang tới mấy phần trong đông có kim. Trần Bách Hộ, ngài mới tới Vân Lan phủ, có lẽ còn không hiểu nhiều lắm. Ta Chu gia ở chỗ này kéo dài mấy trăm năm, đệ tử trong tộc không chỉ có tại bản địa Huyền Minh Tông, Khai Sơn Đao phái, Phục Hổ môn các loại môn phái bên trong ngồi ở vị trí cao, gia tộc phía sau càng có tông sư lão tổ. Còn xin Trần Bách Hộ cho mấy phần chút tình mọn. Phía sau hắn Chu gia hộ vệ cùng cung phụng cũng tới trước, mang theo ý uy hiếp. Lục Phong đám người thấy thế, sắc mặt đều lộ ra lo lắng cùng kinh hãi. Chu gia nội tình, xác thực không thể coi thường á tông sư lao tổ, thật là đáng sợ. Trần Mặc lại phảng phất không nghe thấy cái kia ẩn hàm uy hiếp, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Chu gia đám người, còn dám ngăn cản, lấy đồng đảng luận xử, giết chết bất luận tội. Nhanh cả ta, mau ra tay. Trần Mặc liếm môi một cái, nhưng Chu Hoàng Văn lại cưỡng chế lửa giận, cắn răng nói, tốt, tốt. Trần Bách Hộ xin cứ tự nhiên. Hắn nhường đường ra, ánh mắt hung ác nham hiểm. Trần Mặc dẫn người trực tiếp xâm nhập Chu gia chỗ sâu. Lúc này, một chỗ xa hoa bên trong mật thất dưới đất, Chu Vĩnh Xương dựa nghiêng ở một chiếc giường mềm bên trên, tả hữu đều có một tên mỹ mạo thị nữ vì hắn rót rượu, cho ăn linh quả. Hắn sắc mặt hồng nhuận phớt phớt, ánh mắt mê ly, hiển nhiên đã hơi say rượu. Một tên tâm phúc ở một bên lịnh mập nói, lao ra ca minh, trốn ở cái này, đảm nhiệm cái kia Trần Mặc suy nghĩ nát óc cũng tìm không thấy. Các loại trận này danh tiếng quá khứ, lao ra ngài chuyển sang nơi khác, làm theo ngồi ở vị trí cao. Chu Vĩnh Xương đắc ý nhấp một miếng rượu, cười nhạo nói, hắn Trần Mặc là cái thá gì, cũng xứng mạnh mẽ xông tới ta Chu gia bắt người. Mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Đột nhiên, vang một tiếng vang, mật thất đại môn bị vênh mở, Trần Mặc đám người nối đuôi nhau mà vào. Trần Mặc, ngươi vào bằng cách nào? Chu Vĩnh Xương quá sợ hãi, đột nhiên đứng lên, bên cạnh hắn mấy tên tâm phúc hộ vệ lập tức rút đao. Cầm xuống. Trần Mặc hạ lệnh. Chu Vĩnh Xương cùng với hộ vệ tự nhiên không cam lòng liền trói, điên cuồng phản kháng. Nhưng mà, tại Trần Mặc trước mặt, sự chống cự của bọn hắn như là trầu trâu đa xe. Đao quang thời gian lập lòe, Chu Vĩnh Xương tính cả cái kia mấy tên làm nhiều việc các hộ vệ, đều bị Trần Mặc tại chỗ giết chết, máu tươi hoa đường. Toàn bộ quá trình, Chu gia người ngay tại bên ngoài, nghe bên trong kêu thảm cùng tiếng chém giết, từng cái sắc mặt tái nhợt, nắm đấm nắm chặt, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Gia chủ, ta không chịu nổi, giết hắn a! Một vị người Chu gia gầm hét. Chương 79, sát cục chương 79, sát cục im miệng. Chu Hoàng Văn hừ lạnh, hắn nhìn thấy Trần Mặc dẫn theo nhỏ máu tú xuân đao từ mật thất đi ra, lập tức tiến lên đón. Chỉ là trên mặt hắn biểu lộ cũng không phải là tộc nhân bị giết phẫn nộ, mà là trong nháy mắt chất đầy kinh sợ cùng sợ hãi. Hắn nhìn cũng không nhìn trong mật thất thảm trạng, đột nhiên quay người, đối sau lưng những cái kia đồng dạng lòng đầy căm phẫn, như muốn động thủ Chu gia hạch tâm thành viên, nghiêm nghị gào thét, đồ hỗn trướng. Là ai? Là ai đem Chu Vĩnh Xương gia tộc này bại hoại giấu ở nơi đây? Cho lão phu cút ra đây. Một tiếng này gầm thét, đem Chu gia đám người đều giống đến ngây ngẩn cả người, ngay tiếp theo cái kia cố cùng chung mối thủ khí thế cũng vì đó trì trệ. Chu Hoàng Văn phảng phất khí cấp công tâm, ngón tay run rẩy chỉ vào đám người, các ngươi là yếu hại chết ta Chu gia cả nhà sao? Trần Bách Hộ theo luật xử án, xúc gian trừ ác, chính là ta Vân Lan phủ may mắn. Ta Chu gia thời đại trung lương, há có thể bao che như thế nghiệp chướng nặng nề chi đồ. hắn bỗng nhiên một cước đá vào bên cạnh một cái quản sự trên thân, nói: "Có phải hay không là ngươi giấu giếm lão phu, đem Chu Vĩnh Xương giấu kín nơi này?" Quả thực là gan to bằng trời. Cái kia quản sự lập tức thuận thế quỳ rạp xuống đất, cúi quýt dập đầu, gia chủ bất giận. Là tiểu nhân nhất thời hồ đồ, nể tình tình cũ. Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần a. Chu Hoàng Văn lúc này mới phảng phất cưỡng chế lửa giận quay người đối Trần Mặc, thật sâu vai chào tới đất, trên mặt tràn đầy hổ thẹn cùng nghĩ mà sợ, Trần Bách Hộ. Chu Mỗ trị ra không nghiêm, lại để cho thủ hạ người làm ra như thế chuyện hồ đồ, suýt nữa bao che nghịch phạm, va chạm đại nhân. Chu Mỗ thật sự là xấu hổ vô cùng, vạn phần thật có lỗi. Hắn ngữ khí khẩn thiết, thậm chí mang theo vẻ run rẩy, nếu không có đại nhân nhìn rõ mọi việc, quả quyết xuất thủ, ta Chu gia suýt nữa bị cái này nghiệt chướng kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đại nhân tại ta Chu gia, thực có tỉnh táo bảo toàn tri ân a. Hắn lần này ca hát đều tốt biểu diễn, trực tiếp đem Chu gia từ bao che chứa chấp hiểm nghi bên trong hái được đi ra, biến thành bị ác buộc che đậy người bị hại, càng đem Trần Mặc giết người, vặn vẹo trở thành đối Chu gia tỉnh táo bảo toàn tri ân. Trần Mặc nhìn xem hắn biểu diễn, cảm thấy có thể cho Chu Hoàng Văn ban phát Oscar thưởng. Hắn há có thể nhìn không ra Chu Hoàng Văn đây là đang thuận thế xuống dốc, tránh cho cùng huyết ý tu la xung đột chính diện. Bất quá, đối phương đã đem bậc thang đưa đến như thế đủ, lời xã giao nói đến đây cái phân thượng, Trần Mặc cũng không muốn giờ phút này liền triệt để bại mặt. Chu gia cao thủ, vẫn là có thể thân phận của huyết ý tu la tới giết. Hắn rút ra tu xuân đao, trực tiếp chặt quản gia kia đầu. Chu gia chủ năng làm rõ sai trái, quân pháp bất vị thần, đúng là khó được. Đã như vậy, hai người này thi thể, liền giao cho Chu gia xử trí, ai nhìn Chu gia ngày sau, tự giải quyết cho tốt. Đúng đúng đúng. Đa tạ Trần Bách Hộ. Chu Mô nhất định trọng chỉnh gia phong, chặt chẽ quản thúc, tuyệt không lại cho đại nhân thêm phiền. Chu Hoàng Văn liên tục cam đoan, tư thái thả cực thấp. Trần Mặc không cần phải nhiều lời nữa, mang theo thủ hạ, tại một mảnh cùng tiễn Trần Bách Hộ thanh âm bên trong, mà không thay đổi rời đi Chu gia. Thẳng đến Trần Mặc đám người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại góc đường, Chu Hoàng Văn trên mặt cái kia khiêm tốn sợ hãi biểu lộ mới trong nháy mắt thu liễm, hóa thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Gia chủ, vì sao không xuất thủ? Cái kia Trần Mặc khinh người quá đáng. Ngay trước mặt chúng ta giết Vĩnh Xương Thúc, đây là đem ta Chu gia mặt mũi dẫm tại dưới chân a. Chu Hoàng Văn sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, quắc, tất cả im miệng cho ta. Lao ra tử bế quan trùng kích tông sư, chưa thành công. Lúc này cùng cái kia Trần Mặc sống mái với nhau, ai đi ngăn cản sau lưng của hắn huyết ý Ilya Tula. Mặc dù nói quắc có tông sư, nhưng trên thực tế cũng không đột phá. Huống chi, cái này Trần Mặc làm việc không kiêng nể gì như thế, phía sau tất nhiên có chúng ta không cách nào tưởng tượng ý bảo. Để bọn hắn đi trước cùng Trấn Nam Vương đấu. Đánh đến lưỡng bại câu thương, ta Chu gia mới có cơ hội ngư ông đắc lợi, thừa cơ quật khởi. Đến lúc đó, ta muốn đem tiểu tử kia nghiền xương thành tro. Chu gia chỉ có thể đem sỉ nhục trước chôn ở đáy lòng. Không bao lâu, Trần Mặc đi tới Mục gia. Nghe nói Trần Mặc ý đồ đến là vì cung phụng Phùng Viễn, chủ nhà họ Mục Mục Chính Hồng tự mình ra nên đón, cũng không làm nhiều khó xử, mà là trực tiếp sai người đem Phùng Viễn mang ra ngoài. Trần Bách Hộ, Mục Chính Hồng thần sắc nghiêm túc, mang theo một tia bất đắc dĩ, Phùng Viễn tuy là ta Mục gia cung phụng, nhưng hắn cá nhân hành động, ta Mục gia cũng không hoàn toàn biết được, càng chưa từng thăm dự. Đã hắn xúc phạm quốc pháp, chứng cứ vô cùng xác thực, ta Mục gia tuyệt sẽ không bao che. Người này hiện tại liền giao cho Trần Bách Hộ theo nếp xử trí. Được mang đi ra, Phùng Viễn sắc mặt hơi bại, còn muốn mở miệng hướng Mục Chính Hồng cầu tình, lại bị Mục Chính Hồng ánh mắt lạnh như băng ngăn lại. Trần Mặc đối Mục Chính Hồng phối hợp cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng đã giảm bớt đi không thiếu miệng lưỡi, chắp tay nói, Mục gia chủ hiểu rõ đại nghĩa, Trần Mỗ bội phục. Cái này Phùng Viễn phạm sự tình rất lớn, không chỉ là đơn giản màu xám sản nghiệp, mà là liên quan đến nhân khẩu mua bán. Lập tức, hắn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hạ lệnh đem Phùng Viễn cầm xuống, áp giải về vệ sở. Toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt, Mục gia thể hiện ra không muốn quấn vào không phải là minh sát thái độ. Trần Mặc sau khi đi, Mục Chính Hồng nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, đối bên cạnh tộc lao trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, ước thúc tộc nhân, gần đây làm việc cần càng thêm cẩn thận. Cái này Vân Lan phủ sóng gió, càng lúc càng lớn. Không bao lâu, Trần Mặc trở lại Thiên Hộ sở, thẩm vấn Phùng Viễn, làm chứng minh thực tế theo, trực tiếp giết, sau đó lập tức hạ lệnh, chuyển ra ngoài hải bộ văn thư cùng lệnh treo giải thưởng. Bố cáo bên trên không chỉ có bày ra lôi báo, Hà Kình chân dung cùng kỹ càng tội trạng, càng mở ra đủ để cho giang hồ nhân sĩ cùng phổ thông bách tính điên cuồng treo giải thưởng, cung cấp hữu hiệu manh mối người, thưởng bạch ngân ngàn lượng. Hiệp trợ bắt hoặc đánh chết người, trừ bạch ngân bên ngoài, càng có thể nhận lấy tăng cao tu vi chân quý đan dược một bình, thậm chí điệu cấp hạ phẩm công pháp bí tịch tùy ý tuyển thứ nhất. Nay lệnh vừa ra, không chỉ có tại toàn bộ Vân Lan phủ đưa tới hoành động, càng là bằng nhanh nhất tốc độ hướng xung quanh châu huyện khuyết tán ra. Trần Mặc cử động lần này bên ngoài là cho thấy không đem bọn này bọn truy nã quý án thể không bỏ qua kiên quyết thái độ, nhưng càng sâu tầm dụng ý, lại là làm cho vệ sở bên trong Tôn Thao những người kia nhìn. Tôn Thao khẳng định sẽ đem hắn thái độ này chuyển về hắn chủ tử nơi đó. Chắc hẳn, qua không được bao lâu, Hà Kình cùng Lôi Bạo liền sẽ trở thành mồi nhử. Làm xong những này, Trần Mặc chuyển ra tất cả hồ sơ, tìm kiếm tuổi thọ bao. Mấy phút đầu về sau, nội tâm có không thiếu mục tiêu. Rồi ra lưng mỏi, đã tới giờ tan việc, nên đi đi dạo kỹ viện. Chậc chậc, nghe Mục Thanh Y liền nói, Vân Lan phủ bách hoa lâu, thế nhưng là có ba vị hoa khôi. Cùng lúc đó, Trấn Nam Vương đất phong, Nam Diệu Thành. Hốt hoảng trốn đến nơi này lôi báo, Hà Kình được an trí tại một chỗ bí ẩn biệt viện bên trong. Chưa tỉnh hồn bọn hắn, giờ phút này tập hợp một chỗ, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối Trần Mặc nghiến răng thống hận. Tên điên. Hàn Lệ là thằng điên, hắn dạy dỗ đệ tử càng là cái vô pháp vô thiên tên điên. Kẻ này chưa trừ diệt, Nam Cương vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hà Kình nghiến răng nghiến lợi, hắn trưởng không tuần phòng doanh lực lượng, bởi vì lần này đảo vong mà triệt để mất đi. Đúng lúc này, Trấn Nam Vương thủ tịch phụ tá Tiêu Nan chậm rãi đi đến. Hai vị đại nhân, an tâm chớ vội. Tiêu Nan thanh âm bình thản, lại mang theo một loại làm cho người tin phục lực lượng. Tiêu tiên sinh, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Hai người như là thấy được cứu tinh, nhao nhao tiến lên tố khổ. Tiêu Nan khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh, lập tức lấy ra một phần vừa lấy được mật báo. Vừa mới tiếp vào Vân Lan phủ truyền đến tin tức mới nhất, vị kia Trần Bách Hộ, giết Lý Văn Bân, Trương Uyển, Chu Vĩnh Sương thậm chí ngay cả Mục Gia Cung Phụng Phùng Miễn đều không dung tha, càng là đã đối với các ngươi Hạ Hải Bộ Văn Thư cũng mở ra cực cao mức thưởng. Hắn đem treo giải thưởng nội dung nói đơn giản một lần. Hai người nghe vậy, càng kinh hãi hơn thất sắc, mặt lộ vẻ sợ hãi. Cao như vậy mức thưởng, chỉ sợ thực biết có kẻ liều mạng nghe tin lập tức hành động, bọn hắn cho dù trốn ở cái này Nam Diệu Thành, cũng khó đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tiêu tiên sinh, nhất định phải cứu lấy chúng ta a. Tiêu Nan trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra an bài, yên tâm, Vương gia đã tiếp nhận các người, liền sẽ không ngồi yên không lý đến. Vương gia có ý tứ là, mượn nhờ các ngươi làm mồi nhử, cho cái kia Trần Mặc bố trí xuống một cái hắn tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Sát cục. Chương 80, em vợ cáo mượn oai hùng chương 80, em vợ cáo mượn oai hùng Hà Kình sững sờ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, run giọng nói, tiên sinh, ý của ngài là bằng vào chúng ta làm mồi nhử? Có thể cái kia huyết y Lệ Tu La, hư hư thực thực có tông sư thực lực a. Chẳng lẽ Vương gia muốn đích thân xuất thủ? Tiêu Nan lắc đầu, Vương gia cỡ nào thân phận, sao lại tùy tiện ra tay? Huống chi, muốn giết cái kia huyết y Lệ Tu La tông sư, cũng không chỉ một vị. Hắn dừng một chút, các ngươi có biết, ngày xưa danh chấn Nam Cương sát sinh kiếm Liêu Vô Ngân. Lôi Báo vô ý thức gật đầu, nghe nói là vị kiếm đạo kỳ tài, tuổi còn trẻ liền đã là tiên tiên ngũ trọng, từng khiêu chiến các phương cao thủ, vong hồn dưới kiếm vô số, chẳng lẽ hắn đột phá tông sư? Tiêu Nan chậm rãi nói, không, hắn chết, huyết y Lệ Tu La giết. Mà Liêu Vô Ngân sư phụ đã đối huyết y Lệ Tu La hận thấu xương, thể muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn thế nhưng là một vị chân chính tông sư cường giả, tuyệt diệt kiếm tôn, Tiêu Sát. Hà Kinh cùng Lôi Bạo cùng hỉ, tốt, chúng ta làm mồi nhử, chúng ta muốn đem Trần Mặc chém thành muôn mảnh. Yên tâm đi, lần này Trần Mặc cùng huyết y Lệ Tu La hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Trần Mặc đổi thân thường phục, đi vào Bách Hoa Lâu. Nhìn qua cái kia banh ca yến hót xa hoa muôn đỉnh, hắn có chút trông mà thèm. Cái này Bách Hoa Lâu thế nhưng là trải rộng thiên hạ tổ chức tình báo, thiên tài mỹ nữ rất nhiều. Chậc, nếu có thể đem Bách Hoa Lâu hoa khôi đều thu phục, ràng buộc giá trị kéo căng, cái kia mạng lưới tình báo. Bất quá, tạm thời ngẫm lại là được rồi. Loại này tổ chức đối thành viên không chế cực kỳ khắc nghiệt, cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn tối nay đến đây, hàng đầu mục đích cũng không phải là tầm hoan tác nhạc, mà là vì phối hợp Tô Tiểu Tiểu kế hoạch. Dựa theo kế hoạch, Tô Tiểu Tiểu sẽ phản bội tổ chức, mà Vân Lan phủ Bách Hoa Lâu ba vị này hoa khôi chính là tổ chức an bài truy sát nàng người chấp hành. Đến lúc đó Tô Tiểu Tiểu sẽ trốn đến hắn nơi này tìm kiếm che chở, thuận lý thành trương trở thành hắn thị thiếp, nhờ vào đó đánh vào bên cạnh hắn. Bước vào Bách Hoa Lâu, ồn ào náo động sóng nhiệt đập vào mặt, sao chúc quản dây cùng, ăn uống linh đỉnh, tựa hồ Liêu Văn Diệu chết cũng không cho nơi này mang đến mảy may mù mịt. Thị phu, bên này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ gặp Mục Hồng Biên kia quần quần thân ảnh tại một cái tầm mắt cực giai nhã tọa bên trong hưng phấn mà phất tay. Trần Mặc khỏe miệng hơi câu, đi tới. Cái này Mục Hồng, tâm địa không xấu, điểm đỡ cờ mấy điểm, rất khó được. Với lại, hắn vừa tới Vân Lan phủ, cái này Mục Hồng liền gọi hắn tỷ phu, còn cho hắn ăn bài hào trạch. Hắn đối cái này em vợ ngược lại là rất có hảo cảm. Tỷ phu, ngài thật sự là quan tốt à, đã trễ thế như vậy, còn tới thể nghiệm và quan sát dân tình. Mục Hồng đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Ngươi đối cái này Bách Hoa Lâu không cần a. Ta làm chủ, đêm nay bao ngươi hài lòng. Bách Hoa Lâu tú bà nhìn thấy Trần Mặc, càng là nhiệt tình đến gần như linh loạn, tự thân lên trước chào hỏi, an bài rượu ngon nhất nước điểm tâm. Trần Mặc có thể cảm nhận được rõ ràng, từ hắn bước vào cái này Bách Hoa Lâu lên, vô số đạo ánh mắt liền tập trung ở trên người hắn. Có phẫn nộ, có sợ hãi, có định mợ, có định mọn, đủ loại cảm xúc, không phải trường hợp cá biệt. Lấy tu vi của hắn, cũng nghe đến rất nhiều người thấp giọng châu đầu ghé tai. Hắn liền là Trần Mặc, cái kia sát thần, hắn sao lại tới đây? Trời ạ, hắn đến không bao lâu, Vân Lan phủ liền trời rồi, thật là đáng sợ. Mục Hồng cũng cảm nhận được những ánh mắt kia, lập tức đứng lên đến, nâng cao bụng, đối những cái kia quăng tới ánh mắt không chỉ có không e sợ, ngược lại càng thêm đắc ý, rất có cáo mượn oai hùng sức lực. Chư vị, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Trần Bách Hộ, lao tử tỷ phu. Về sau nhìn thấy lao tử, đều cho ta cảnh giác cao độ, biết không có. Không ít người nhao nhao chúc mừng Mục Hồng có cái tốt tỷ phu, để Mục Hồng mặt mày hớn hở, hiển nhiên lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Hắn cái này diễn xuất, lại đưa tới cách đó không xa một bàn người thấp giọng cười nhạo đàm phán hòa bình luận. Ta tưởng là ai như thế ồn ào, nguyên lai là Mục gia ngốc mà bạn. Coi là ôm lên một đầu đuổi, liền có thể giật lên tới. Có ít người nhìn xem là cái bắt đuổi, kỳ thực là đem tôi độc đao, sắc bén là sắc bén, ngày nào không có chặt tới người khác, trước tiên đem mình làm cho cửa nát nhà tan, liền tốt cười. Cái này tiếng nghị luận rất nhỏ giọng, nếu không phải Trần Mặc có cường đại tu vi, thật đúng là nghe không được. Trần Mặc đem chén rượu khinh khinh đem thả xuống, nhìn về phía bàn kia người, lập tức hứng thú. Đây cũng là mới kinh nghiệm bao a. Xem ra, mình trước đó còn chưa đủ phách lối sao? Đi, hôm nay phách lối nữa một lần, đây cũng là hắn đến Bách Hoa Lâu một trong những mục đích. Hắn càng phách lối, địch nhân đối huyết y tu là càng kiên kỵ. Mục Hồng, bên kia mấy cái kia là ai? Mục Hồng nhìn sang, lập tức giới thiệu những người kia. đều là Vân Lan phủ đỉnh cấp hoàng cố, Chu gia Chu Hiển, Chi phủ công tử Lý Văn Hiên, cùng Trấn Nam quân một vị thực quyền tướng lĩnh Tam Nhi tử, Hách Nhân. Hách gia cũng là Vân Lan phủ bản địa đại tộc, cùng Trấn Nam Vương thế lực buộc chặt từ sâu. Nguyên lai là Hách gia a, Trấn Nam Vương thế lực, tốt, quả nhiên lại có tuổi thọ đằng giá. Tỷ phu, ba người bọn hắn danh xưng Vân Lan phủ tứ đại hoàn khố chi ba.
À đúng, bị ngươi một đao chặt Liễu Văn Diệu, liền là tứ đại hoàn khố đứng đầu, bọn hắn trước kia ỷ vào người đông thế mạnh, không có thiếu cấp ta coi trọng cô đường, còn thường xuyên trước mặt mọi người đục nhã ta.
Mục Hồng có chút phẫn hận cùng bị khuất. Trần Mặc nhẹ gật đầu, quá khứ phiến bọn hắn, có dám hay không?
A, tỷ phu, cái này không được đâu.
Sợ cái gì? Cho bọn hắn một người 10 cái tát, ta bảo kê ngươi, để bọn hắn về sau không dám khi dễ ngươi. Trần Mặc cảm thấy, Mục gia có thể cầm tới man thú tinh hạch, đến cùng bọn hắn chiều sâu khóa lại. Mục Hồng đầu tiên là sững sờ, lập tức vô cùng hưng phấn.
Được rồi tỷ phu.
Mục Hồng bén tay háo lên, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi đến Chu Hiển đám người trước mặt, trực tiếp một bàn tay phiến đi lên. Chu Hiển bọn hắn sắc mặt cuồng nộ, vừa định động thủ, lại cảm ứng được một cỗ sát ý.
Ta nhìn các ngươi ai dám động đến?
Trần Mặc hừ lạnh nói. Chu Hiển bọn hắn sắc mặt lập tức thay đổi.
Trần Mặc, ngươi muốn làm gì?
Chu Hiển ngoài mạnh trong yếu, nhớ tới Trần Mặc tại Chu gia hành động, nội tâm hoảng sợ. Hách Nhân mang tới hai tên quân ngũ xuất thân hộ vệ càng là ánh mắt mãnh liệt, tay đè lên chuôi đao, lại bị Trần Mặc một cái ánh mắt lạnh như băng đảo qua, ánh mắt kia sát ý để bọn hắn như rơi vào hầm băng, cứng tại chỗ, không dám động đậy mảy may.
Làm gì?
Thị phu của ta để cho ta giúp các ngươi xúc miệng.
Mục Hồng xoay tròn cánh tay, ba,
một cái vang dội cái tát quất vào Chu Hiển trên mặt.
Lần này là trả lại ngươi năm ngoái cướp ta nương môn.
Ba,
lần này là trả lại ngươi trước mặt mọi người dội ta rượu.
Mục Hồng một bên đánh một bên cửa trách, thanh thúy cái tát âm thanh cùng Mục Hồng tiếng mắng chửi tại yên tĩnh trong đại đường phá lệ chói tai. Chu Hiển bị đánh được sủng ái gò má sưng đỏ, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, lại ngay cả tránh cũng không dám tránh, chỉ có thể gắt gao cắn răng tiếp nhận.
Trần
Bách Hộ, ngươi liền như vậy dung túng Mục Hồng trước mặt mọi người hành hung, còn có vương pháp hay không?
Lý Văn Hiên gầm thét.
Trần Mặc bưng chén rượu lên, khinh khinh nhấp một cái, ngay cả con mắt đều chẳng muốn cho hắn, chỉ là nhàn nhạt ném ra một câu, các ngươi cũng xứng cùng bản quan đàm vương pháp. Cái kia khinh miệt thái độ, cái kia không nhìn hết thảy bá đạo, để ba người này lạnh cả người, còn lại lời nói toàn đều ngăn ở trong cổ họng, một chữ cũng không dám lại nói. Tiếp theo, Mục Hồng lại chuyển hướng Lý Văn Hiên cùng Hách Nhân. Hách Nhân ánh mắt hung ác nham hiểm, mang theo trong quân tử đệ đặc hữu ngân lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hồng, hạ giọng, gàn từng chữ uy hiếp nói, mập mạp chết bẩm, ngươi dám đụng đến ta một cái thử một chút. Ta cam đoan, để ngươi Mục gia sau này tại Vân Lan phủ sinh ý, nửa bước khó đi. Để ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Mục, gà chó không yên. Lời này như là nước đá thêm thức ăn, để Mục Hồng phát nhiệt đầu não trong nháy mắt tỉnh táo không thiếu. Hắn mặt béo bên trên hiện lên giấy rùa cùng e ngại. Mập mạp chết bẩm, đừng mẹ hắn cho là có chỗ dựa, liền chi lăng đi lên, nhớ kỹ, ngươi vẫn là tên phế vật kia, cho ta.
Xéo đi.
Hách Nhân nhìn về phía Trần Mặc, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý.